Chương 448, thời gian càng sớm, hiệu quả càng tốt. Chương 448, thời gian càng sớm, hiệu quả càng tốt. Cựu công chúa thân phận tôn quý, Vũ Điệp có thể làm cho nàng ao ước cũng chỉ có dáng người. Linh Thần nắm tay của nàng, vừa cười vừa nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ, còn có không gian phát triển, mà lại ngươi hiện tại quy mô đã viễn siêu người đồng lứa. Chờ chúng ta thành hôn về sau, ta nhiều bước bè cũng sẽ biến lớn. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhỏ giọng nói, các nàng hai cái cũng là nói như vậy. Linh Thần cười xấu xa, muốn không hiện tại liền bắt đầu, thời gian càng sớm, hiệu quả càng tốt. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ đều nhanh nhỏ ra huyết, đang muốn cự tuyệt, Linh Thần đã hôn lên. Nhưng hai người bờ môi còn không có chạm đến một khối, liền nghe phía ngoài lá sen kinh hô, đường hướng bên kia đi, mau trở lại. Linh Thần ngơ ngác một chút, cái này nói chuyện với người nào đâu? Không đợi hắn hiểu được, bình một tiếng, xe ngựa vòng đụng vào thứ gì? Xe ngựa kém chút lật. Linh Thần tranh thủ thời gian đem cựu công chúa bảo hộ ở trong ngực. Bên ngoài truyền đến phanh phanh tiếng va đập. Xe ngựa đông giao tây lắc, nương theo lấy lá sen tiếng thét chói tai. Linh Thần để cựu công chúa nắm chặt, sau đó xông ra ngoài. Chỉ thấy lá sen thất kinh nắm lấy cương ngựa, xe ngựa đi chệ, bánh xe không ngừng hướng ven đường trên thềm đá đụng. Linh Thần một mặt im lặng, tiếp nhận cương ngựa, nhẹ nhàng kéo một phát, xe ngựa liền chạy mạnh kín trung ương, trở nên bình ổn. Công chúa, không có sao chứ? Linh Thần quay đầu, vén rèm lên hỏi. Cựu công chúa lắc đầu, ta không sao. Lá sen không có sao chứ? Công chúa, nô tỳ không có việc gì. Linh Thần nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu là làm bị thương cựu công chúa, vậy hạ không đem hắn ra đảo mới là lạ. Đem cựu công chúa đưa về cùng, Linh Thần liền rời đi. Nhoáng một cái nhỏ một tháng trôi qua. Viên Long dẫn đầu 10,000 Ninh An quân đến kinh thành. Lôi An nửa tháng trước liền đến, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, nên là xuôi nam thời điểm. Xuất chinh thời gian liền định tại sau 3 ngày. Kinh thành tòa nào đó trong nhà, Ngũ hoàng tử một mặt kinh ngạc. Linh Thần liền mang một vài người. Hữu tướng nói, trừ 10,000 Ninh An quân, còn có 3,000 quân nhu doanh nhân mã. Ngũ hoàng tử nhịn không được bật cười, hắn là điên rồi sao? Bây giờ đại huyền cùng võ quốc sống trung hòa bình biên quan thế, nhưng là có 200,000 đại quân, hắn liền điều động một vài người, nghĩ như thế nào? Hữu tướng cười nói, hắn cho ra lý do là đại quân xuất phát quá hao phí vật tư, cho nên chỉ điều một vài người. Ta suy đoán, chân thực nguyên nhân là Ninh Thần vẫn chưa đem Nam Việt đại quân để vào mắt. Ngũ hoàng tử giật mình, trợn mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Một vài người, hắn đây là đuổi tới đi chịu chết ta. Xem ra Ninh Thần đánh mấy trận thắng trận, có chút bành trướng. Quên đạo lý tiêu binh thất bại. Nam Việt những năm này phát triển mãnh liệt, binh cường mã tráng, Khang Lạc lại thiện binh phản ưu, xem thường Nam Việt, hắn chết chắc. Ta những ngày này một mực đang lo lắng, vạn nhất Ninh Thần điều động 100,000 binh mã, kế hoạch của chúng ta sợ là đến ngâm nước nóng. Thật không nghĩ tới, hắn chỉ điều động 10,000 binh mã. Hữu tướng ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, trong này sẽ hay không có cổ quái. Ngũ hoàng tử ngơ ngác một chút, có ý tứ gì? Hữu tướng nói, xem Linh Thần phong cách hành sự, hắn không phải cái cuồng vọng tự đại người. Người này rất là tà môn. Rõ ràng có thể điều động càng nhiều binh mã, lại chỉ điều động một vài người, cái này không phù hợp hắn tác phong làm việc. Ngũ hoàng tử cũng rơi vào trầm tư. Một lát sau, nói, chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn không hiểu rõ Nam cảnh thế cục, không biết Úy Phong là người của chúng ta. Hắn coi là Nam cảnh đại quân đều có thể để cho hắn sử dụng. Hữu tướng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, chỉ có lời giải thích này nói thông được. Đây là chúng ta giết Linh Thần cơ hội tốt nhất, nếu để cho hắn còn sống theo Nam cảnh trở về, lại nghi động đến hắn, khó như lên trời. Ngũ hoàng tử âm hiểm cười, yên tâm, ta đều an bài tốt. Lần này, cam đoan hắn có đi không về. Mà lúc này, Linh Thần chính mang Vũ Điệp uống rượu mừng. Phan Ngọc Thành cùng Nam Chi thành hôn. Phan Ngọc Thành song thân sớm đã qua đời, lẻ loi một mình. Nam Chi cũng giống như vậy, vốn là phạm quan chi nữ, trong nhà cũng chỉ còn lại nàng một người. Hai người không có tổ chức lớn, tổ chức đơn giản hôn lễ. Phan Ngọc Thành bởi vì tính cách nguyên nhân, bằng hữu cũng không nhiều, đến đây tham gia đều là giám sát sở người. Mấu chốt là Phan Ngọc Thành là giám sát sở Kim Y Liễu, không thể cùng giữa quan viên đi được quá gần. Cái thế giới này, thành hôn phần lớn tại hoàng hôn. Hôn lễ cũng được xưng là hôn lễ, cái này bất tỉnh chính là hoàng hôn ý tứ. Bởi vì nam tử vì dương, nữ tử vì âm, hoàng hôn là ngày đêm xen kẽ, âm dương tương hợp, vạn vật cân bằng thời khắc, ngụ ý nam nữ song phương hài hòa cùng hạnh phúc. Ngoài ra, dáng chiều bị coi là cắt tường mỹ hảo biểu tượng, có thể gia tăng giữa phu thê tình cảm cùng tín nhiệm. Nhưng Linh Thần cảm thấy, hoàng hôn kết hôn còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là thuận tiện phòng tân hôn. Bãi xong đường, trời đều đen, có thể trực tiếp phòng tân hôn. Nếu là ban ngày thành hôn, muốn phòng tân hôn còn phải chờ. Hôn lễ từ Linh Thần chủ trì. Linh Thần là hầu gia, thân phận tôn quý, hắn tự mình chủ trì, trong thiên hạ không có mấy người có đãi ngộ như vậy. Thì đường phía trên, Phan Ngọc Thành một thân hỷ phục, miệng nhấp rất căng, có chút khẩn trương. Nam Chi một thân màu đỏ áo cưới, trên đầu mang theo khăn vân đỏ, thấy không rõ biểu lộ, nhưng có thể nghĩ đến nàng lúc này khẳng định rất thẹn thùng. Thủ lĩnh, ngươi có phải hay không mắc tiểu a? Run rẩy thành dạng này. Phùng Kỳ chính ổn nào? Phan Ngọc Thành nắm lấy rắc đỏ tay hung hăng đan run. Rắc đỏ chính là một cây dây đỏ, ở giữa là một đóa hoa hồng lớn, nam nữ đều cầm một mặt, thứ này cũng cứ gọi rắc tay. Chân chúng nói, thủ lĩnh đây là hồi hộp, lần thứ nhất thành hôn đều như vậy, ta lúc ấy thành hôn thời điểm, run so thủ lĩnh còn lợi hại hơn. Phùng Kỳ chính một mặt xem thường, ngươi lúc đó run là bởi vì đảo hôn không có chạy thoát, bị chị dâu đánh cho đứng cũng không vững. Chân chúng mặt mo đỏ ửng, ngậm miệng đi, liền không yêu hàn huyền với ngươi ngày. Hai người các ngươi tất cả câm miệng. Cảnh Kinh ngăn lại hai người, sau đó nhìn về phía Linh Thần, canh giờ vừa vặn, có thể bắt đầu. Linh Thần cười gật đầu, cất cao giọng nói, nhất bái thiên địa. Thơ để đỏ Diệp Thiên thụ ý, tạ thiên ban thưởng lương duyên. Nhị bái cao đường. Lam điền loại ngọc làm mai, tạ phụ mẫu dưỡng dục. Phu thê giao bái. Kết tóc thành hôn từ biển minh, tạ thiên thành toàn. Lễ xong, ngay tại chỗ phòng tân hôn, không cần khách khí. Phan Ngọc Thành biểu lộ cứng đờ, im lặng trừng Linh Thần liếc mắt. Những người khác thì là cười vang. Linh Thần đổi giọng, lễ xong, tân nương tử trở về phòng, chúng ta rót đổ tân lang, để hắn không thể phòng tân hôn. Cảnh Kinh cười nói, đi, trước tiên đem tân nương tử đưa về phòng. Thủ lĩnh, đưa về phòng ngươi còn trở ra tới sao? Thủ lĩnh, ngươi nếu là nhịn không được, liền tốc chiến tốc thắng, cho ngươi thời gian một chén trà công phu đã đủ rồi. Chúng ta chờ ngươi đi ra mời rượu a. Phan Ngọc Thành một chán mồ hôi lạnh, các ngươi câm miệng cho ta. Linh Thần cười nói, lão Phan, hôm nay ngươi thế nhưng là tân lang quan. Ngươi nhiệm vụ không chỉ là đem tân nương tử hầu hạ dễ chịu, cũng phải phụ trách đem chúng ta đều hầu hạ dễ chịu. Phan Ngọc Thành một mặt im lặng, tại mọi người ồn ào xuống, đem Nam Chi đưa về tân phòng. Chương 449, tân nương tử uống say chương 449, tân nương tử uống say đem Nam Chi đưa về gian phòng, Phan Ngọc Thành liền đi ra mời rượu. Vũ Điệp thì là buổi tiếp Nam Chi. Lão Phan, chúc mừng a. Ngươi vừa đại hôn, lần này ta xuôi nam, ngươi liền chớ cùng đi, thật tốt bồi bồi tân nương tử. Lúc đầu lần này xuôi nam, kế hoạch là mang Phan Ngọc Thành, nhưng hắn vừa thành hôn, lúc này lôi kéo hắn ra chiến trường không thích hợp. Phan Ngọc Thành không nói chuyện. Kỳ thật hắn đã cùng Nam Chi thương lượng qua, hắn sẽ đi, không đi theo Linh Thần, hắn không yên lòng. Mọi người ngoài miệng la hét muốn rót lật Phan Ngọc Thành, nhưng cũng không ai thật rót. Đêm nay Phan Ngọc Thành là thuộc về tân nương tử. Uống không sai biệt lắm, mọi người tự giác tán. Linh Thần đi theo Phan Ngọc Thành, đi tân phòng tiếp Vũ Điệp. Đến cổng, Linh Thần ở ngoài cửa chờ lấy. Hắn là nam, tiến vào Phan Ngọc Thành phòng ngủ không tiện. Linh Thần, đi vào một chút. Linh Thần giật mình, sau đó đi vào. Khi thấy tình huống bên trong, một chán dây đen. Vũ Điệp cùng Nam Chi ngã xuống giường, say đến bất tỉnh nhân sự. Hai người kể ra những năm này không dễ. Hai người theo giáo phường sở, đến bây giờ khôi phục sự tự do, đều tìm đến người mình thích, cũng coi là thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới. Hai người trò chuyện một chút liền khóc, khóc khóc liền uống nhiều. Linh Thần bật cười, tiến lên ôm lấy Vũ Điệp, nói, "Lão Phan, phòng tân hôn vui vẻ." Phan Ngọc Thành nhìn xem uống say Nam Chi, bất đắc dĩ cười khổ. Linh Thần cũng có chút buồn cười, đêm động phòng hoa chúc, tân lang quan không uống nhiều, ngược lại là tân nương tử uống nhiều. Nhoáng một cái liền đến xuất trinh thời gian. Tiến về Nam Cảnh, không cách nào ngồi thuyền, chỉ có thể đi đường bộ. Đại quân chờ xuất phát. Toàn công công đến, đại biểu Huyền Đế đến đây đưa Linh Thần. Linh hầu gia, bệ hạ có chuyện để nhà ta mang cho ngươi. Linh Thần cười nói, ta biết. Bệ hạ khẳng định sẽ nói, Toàn Thịnh, ngươi nói cho Linh Thần, để hắn còn sống lăn trở về thấy chớm. Toàn công công giật mình, vậy mà một chữ đều không kém. Hầu gia, nhà ta ở trong này cầu chúc hầu gia khải hoàn. Đừng quên, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, muốn cho ta dưỡng lao chăm sóc người thần trước lúc lâm chung. Linh Thần cười nói, nhớ đâu. Đến lúc đó ta lại cho ngươi tìm bạn già. Toàn công công biểu lộ cứng đờ, lời này có chút nhục nhã người. Linh Thần nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta nghiêm túc. Kỳ thật tất cả mọi người, lão đồ chơi kia cũng liền không có gì dùng, đến lúc đó bên người có người, đối tiếp trò chuyện, rất tốt. Toàn công công nghĩ cũng phải, chờ lão, nam nhân cùng thái giám cũng không có gì khác nhau. Hầu gia có lời gì muốn lão nô chuyển cáo bệ hạ sao? Linh Thần đã sớm chuẩn bị, lấy ra hai phong thư, đưa cho Toàn công công, một phong cho bệ hạ, một phong cho cựu công chúa. Toàn công công gật đầu. Linh Thần cười nói, trở về đi, ta cũng nên xuất phát. Hầu gia, bảo trọng. Linh Thần ừ một tiếng. Toàn công công mang người rời đi. Linh Thần đang muốn hạ lệnh đại quân xuất phát, một chiếc xe ngựa nhanh chóng lái tới. Đây là Ngũ hoàng tử xe ngựa. Linh Thần híp mắt, nhìn xem xe ngựa đến phụ cận dừng lại. Ngũ hoàng tử xuống xe, trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn. Hắn bộ pháp vụng về chạy tới, trên mặt mang chất pháp nụ cười vô hại. Ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn như cũng là chất pháp vụng về Ngũ hoàng tử. Còn tốt đuổi kịp. Linh Thần, ta biết ngươi phải xuất trình, đường xá xa xôi, ta chuẩn bị cho ngươi chút điểm tâm, ngươi dẫn đường bên trên ăn, ta sợ ngươi về sau rốt cuộc ăn không được ăn ngon như vậy điểm tâm. Linh Thần thần sắc bình tĩnh, cái này điểm tâm Ngũ hoàng tử còn là chính mình giữ lại ăn đi, chờ ta trở lại, ngươi muốn ăn điểm tâm, chỉ có thể chờ đợi hàng năm có người tế bái ngươi thời điểm. Ngũ hoàng tử mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, nhưng trong ánh mắt nhưng không có một chút xíu ý cười. Linh Thần cũng giống như thế, ta đều mang đến, há có mang về đạo lý. Linh Thần nhìn xem hắn đưa tới hộp cơm, mỉm cười, đưa tay nhận lấy. Kia liền đa tạ Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử cười ngây ngô, Linh hầu gia, bảo trọng. Ta sẽ nghĩ ngươi. Linh Thần giật giật khoe miệng, sau đó đi qua, chở mình lên ngựa. Truyền lệnh, xuất phát. Đại quân xuất phát, chiến kỳ pháp phối. 10,000 binh mã, trùng trùng điệp điệp. Đằng sau là Lôi An phụ trách quân nhu doanh, trên xe ngựa lôi kéo từng cái to lớn giỏ trúc bên trong thả chính là hỏa pháo linh kiện, còn có những vật khác, dùng vải dầu che kín. Những này giỏ trúc cũng là Linh Thần cho Nam Việt chuẩn bị đại lễ. Linh Thần một thân kim giáp, eo đeo trường đao, cưỡi so cái khác chiến mã một vòng to điều thuyền, uy phong lẫm liệt. Hắn bây giờ là nhất phẩm tướng quân, chấp binh phủ, phối kim giáp. Linh Thần tiện tay hất lên, trong tay hộp cơm bay ra ngoài rơi tại ven đường trong bụi cỏ. Ngũ hoàng tử còn chưa đi, vừa vặn nhìn thấy màn này, ánh mắt ấm lãnh. Hắn hướng Linh Thần phất phất tay, thầm nghĩ, sau này không gặp lại. Toàn công công hồi cung, tự mình đem Linh Thần tin đưa đến cựu công chúa trên tay. Sau đó trở về ngự thư phòng. Huyền Đế buông xuống tấu chương, nhìn hắn một cái, Linh Thần xuất phát rồi. Bẩm bệ hạ, Hầu gia đã xuất phát. Toàn Công Công tiến lên, cúi người nói, bệ hạ, đây là Hầu gia để lão nô giao cho bệ hạ. Huyền Đế nhìn xem Toàn Công Công trên tay tin, giật mình, chợt nhận lấy mở ra. Mở đầu vẫn còn tương đối đứng đắn, viết chính là, bệ hạ Thánh An. Thần giúp bệ hạ giáo huấn Nam Việt đám kia lấy hạ phạm thượng cầu vật đi. Lần này đi rất lâu, tha thứ thần không thể thường xuyên tiến cung cho bệ hạ Thánh An. Thần ở trong này cho bệ hạ đập 300 cái đầu, sáng trưa tối mỗi cái một cái, mỗi ngày theo 3 cái tính, cái này 300 cái đầu sử dụng hết, thần không sai biệt lắm cũng trở về, nếu như không đủ, chờ thần trở về cho ngài bổ sung. Thần không tại, bệ hạ phải thật tốt ăn cơm, thật tốt đi ngủ, thật tốt rèn luyện thân thể, không cần thiết quá mức mệt nhọc, hậu cung giai lệ 3,000, còn chờ bệ hạ sủng hạnh đâu. Hy vọng thần trở về thời điểm, có thể nghe tới bệ hạ vui thêm lòng trùng tin tức tốt. Huyền Đế khỏe miệng co giật. Sau khi xem xong, xếp xong tin, nạp lại ở trong phong thư, im lặng nói, tên tiểu tử thúi này. Tài hoa hơn người, trong thư này lại là hoàn toàn tiếng thông tục. Đồ hôn chứng này, lá gan càng lúc càng lớn, vậy mà quản lên chấm việc tư đến rồi. Chờ hắn trở về lại thu thập hắn. Toàn Công Công ở trong lòng trợn mắt, trong lòng tự nhủ ngài lúc nói lời này, có thể ép một chút khỏe miệng sao. Ngay vào lúc này, một cái tiểu thái giám đi tới quỳ xuống, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ly Tần nương nương có tin mừng. Huyền Đế lập tức sửng sốt, ngươi nói cái gì? Ly Tần có tin mừng rồi. Huyền Đế nụ cười trên mặt phun trào, nhìn xem trong tay tin, cười nói, tiểu tử này miệng có phải là từng khai quang a? Toàn Thịnh, bãi giá hậu cung. Một bên khác, cựu công chúa cũng xem hết tin, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Linh Thần ở trong thư nói rất nhiều cảm thấy khó xử. Bất quá để cựu công chúa không hiểu chính là, Linh Thần một câu cuối cùng, để nàng nhớ lấy cách ngũ hoàng tử xa một chút, có thể không thấy liền không thấy, thấy bên người cũng phải tùy thời có người. Cựu công chúa không rõ, Linh Thần vì cái gì không để nàng thấy ngũ ca đâu? Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng nàng còn là quyết định theo Linh Thần nói làm. Dù sao Linh Thần chắc chắn sẽ không hại nàng. Linh Thần nói như vậy, khẳng định có chính hắn lý do. Chương 450, người này chính là cái chạy gỗ chương 450, người này chính là cái chạy gỗ theo kinh thành đến Nam Cảnh đường xá xa xôi. Trên đường đi, cho dù ra roi thúc ngựa, đến Nam Cảnh cũng dùng đủ tháng. Hùng vĩ biên hải pháo đài, giống như một đầu cự lòng, vượt ngang sơn lĩnh. Nam Cảnh cũng không hoang vu, nơi này cây rong phì nhiều, cỏ mọc én bay. Các tướng sĩ trừ trong ngày thường thao luyện, sẽ còn khai khẩn ruộng tốt, tự cấp tự túc. Linh Thần nhìn thấy vạn mẫu ruộng tốt, bởi vì đại quân liền đóng giữ ở trong này, cho nên nơi này dần dần cũng hình thành thành trấn quy mô. Biên hải thống soái Đồng Nguyên Châu tiếp vào tin tức, dẫn người ra doanh nghênh đón. Linh Thần truyền lệnh, đại quân dừng lại. Hắn mang Phan Ngọc Thành bọn người tiến lên. Lúc đầu không để Phan Ngọc Thành đến, kết quả hắn bước xuống tân nương tử, nhất định phải theo tới. Đồng Nguyên Châu tham kiến hầu gia. Một đám tướng lĩnh cúi người hành lễ. Linh Thần tung người xuống ngựa, tiến lên đỡ dậy Đồng Nguyên Châu. Đồng tướng quân, không cần đa lễ. Đồng thời, hắn thừa cơ đánh giá Đồng Nguyên Châu. Thân hình cao lớn cường tráng, chừng 40 tuổi, tứ phương mặt to, mày rậm mắt hổ, ngũ quan cứng rắn, làn da thô ráp đen nhánh, khí tức bưu hãn. Đồng Nguyên Châu đánh giá Linh Thần, trong lòng sợ hai thán phục Linh Thần trẻ tuổi. Người khoác kim giáp phối trường đao, dáng người thon dài, ngũ quan tuấn lãng, tốt một cái uy phong lẫm liệt thiếu niên lang. Hắn mặc dù ở xa Nam Cảnh, nhưng đối với Linh Thần đại danh lại là như sấm bên tai. Hầu ra một đường vất vả, mời. Linh Thần khoát tay một cái, nói, "Đồng tướng quân, mượn một bước nói chuyện." Đồng Nguyên Châu ngơ ngác một chút, sau đó cùng Linh Thần đi tới một bên. "Đồng tướng quân, làm phiền đem ta Linh An quân an bài tại rời thành cửa gần nhất địa phương xây dựng cơ sở tạm thời." Đồng Nguyên Châu có chút khó tin. Nếu là như vậy an bài, Nam Việt đại quân xâm phạm, Linh An quân liền phải cái thứ nhất trên đỉnh. Linh An quân, nghe xong chính là Linh Thần thân quân. Nghe nói đánh trận thời điểm, Linh Thần từ trước đến nay đều là xung phong đi đầu. Xem ra hắn thân quân cũng giống như vậy. Đồng Nguyên Châu tâm thần bội phục, người bình thường đều sẽ để người khác trên đỉnh, sợ mình thân quân hao tổn, Linh Thần thì không phải vậy. Khó trách có thể đánh đả La Quốc thần phục, võ quốc hòa đàm. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Kỳ thật không cần thương lượng, thánh chỉ mấy ngày trước đây liền đã đưa đạt, tiếp xuống chiến tranh, từ Linh Thần toàn quyền chỉ huy. Linh Thần làm chủ, bọn hắn làm phụ. Đồng Nguyên Châu gọi tới hắn phó tướng Trương Thiên Hoa, một cái chừng 30 tuổi cường tráng thanh niên. Linh Thần đem Viên Long cùng Lôi An gọi tới, ở một bên căn dặn vài câu, sau đó để bọn hắn đi theo Trương Thiên Hoa đi đóng quân. Hắn thì là mang Phan Ngọc Thành mấy người, tiến về đại doanh, cùng cái khác tướng lĩnh gặp mặt. "Đồng tướng quân, làm sao không thấy được Quý Phong?" Trên đường, Linh Thần thuận miệng hỏi. Đồng Nguyên Châu túi người ô quyền, "Quý tướng quân tại đại doanh xin đợi hầu gia." Linh Thần cười cười, nghe nói vị này Quý tướng quân thủ đoạn rất lợi hại, vừa đến đã ổn định Nam Cảnh thế cục. Đồng Nguyên Châu gật đầu, "Quý tướng quân đích xác rất lợi hại, đến về sau cùng Nam Việt trong giao chiến, liên tục thủ thắng." Linh Thần cười nói, "Đại Huyền thật sự là tàng long ngọa hổ, quý tướng quân ở kinh thành thời điểm, bản hầu thậm chí đều chưa từng nghe qua tên của hắn. Đi tới biên hải, vậy mà có thể cùng Khang Lạc đánh cho có đến có bề, thật là khiến người ta khâm phục." Đồng Nguyên Châu thần sắc cô đơn. Hắn trấn thủ Nam Cảnh hơn 10 năm, mấy năm này chiến sự liên tiếp thất bại, có phụ thánh thượng, thực tế hổ thẹn. Linh Thần nhìn hắn một cái, lập tức đoán được hắn tâm tư. "Trước khi đến, ta cùng bệ hạ còn trò chuyện lên ngươi." Đồng Nguyên Châu toàn thân siết chặt, ghé mắt nhìn xem Linh Thần. Linh Thần nói, "Đồng tướng quân trung quân ái quốc, mặc dù bại mấy trận, nhưng bệ hạ cũng không hoài nghi lòng trung thành của ngươi. Bệ hạ long ân, thần muôn lần chết khó báo thứ nhất." Đồng Nguyên Châu chính mình lại làm sao không biết, đổi lại người bình thường, chiến sự liên tiếp thất bại, đã sớm chặt đầu. Trong lúc nói chuyện, một đoàn người đến đại doanh. Trong đại doanh ương lều trại, là chủ soái lều trại. Linh Thần đi vào soái doanh. Chờ một hồi, Bên ngoài thông truyền, Úy Phong các tướng lãnh đến đây thăm viếng. Để bọn hắn bảo. Gem đẩy ra, mười mấy người nối đuôi nhau mà bảo. Cầm đầu là cái người cao gầy, xương gò má nô lên, một mặt khôn khéo tướng. Mặt tướng Úy Phong, tham kiến hầu gia. Tham kiến hầu gia. Một đám người hành lễ. Linh Thần nhìn kỹ một đám tướng lĩnh. Xem ra Úy Phong tới đây, lôi kéo không ít người, có lẽ những người này đã sớm là ngũ hoàng tử người. Ánh mắt của hắn rơi xuống một người mặc quan bào trên thân người, người này dáng người gầy gò, giữ lại râu dê, dáng quân vương chính thanh. Lai lịch của người này hắn không có điều tra ra, không biết hắn là trung quân, còn là chung với ngũ hoàng tử. Bất quá, cùng Úy Phong cùng lúc xuất hiện, lập trường của hắn liền phải để phòng điểm rồi. Mọi người không cần đa lễ. Linh Thần giơ tay lên một cái. Đa tạ hầu gia. Úy Phong ôm quyền, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hầu gia một đường mệt nhọc, chắc là mệt mỏi. Mặt tướng còn có quân vụ mang theo, sẽ không quấy rầy hầu gia nghỉ ngơi. Những người khác tướng lĩnh thấy thế, đồng nói, mặt tướng cáo lui. Đồng Nguyên Châu sầm mặt lại, Linh Thần thân là thống soái, còn chưa nói hai câu nói, những người này muốn đi, quá không nể mặt mũi, đây rõ ràng là đang đánh Linh Thần mặt. Cái này Úy Phong đích xác có mấy phần bản sự, nhưng là làm người quá mức khinh cuồng, làm theo ý mình, đây là hắn coi thường nhất một điểm. Đồng Nguyên Châu nhìn về phía Linh Thần, đã thấy Linh Thần thần sắc bình tĩnh. Linh Thần mỉm cười, nói, bản hầu đích xác hơi mệt chút, các ngươi đi làm việc đi. Úy Phong bọn người, chào hỏi đều không có đánh, quay người trực tiếp rời đi. Chỉ có giám quân Phương Chính Thanh đứng tại chỗ. Linh Thần nhìn về phía hắn, Phương giám quân cũng đi mau lên. Phương Chính Thanh cúi người, hạ quan cáo lui. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, vừa cười vừa nói, vị này Úy tướng quân thật có tính cách à, bất quá người có năng lực có chút tính cách cũng là bình thường. Đồng tướng quân, làm phiền cho chúng ta làm điểm ăn. Đồng Nguyên Châu cúi người, vâng, hầu gia chờ một lát. Bị làm mất mặt, hầu gia không có chút nào sinh khí, thật sự là lòng dạ rộng lớn, Đồng Nguyên Châu có chút bội phục. Đồng Nguyên Châu sau khi rời khỏi đây, Phùng Kỳ Chính không nín được, cả giận nói, cái kia gọi Úy Phong cũng quá phế lối, gặp ngươi không tùy coi như, ngươi một câu không nói, bọn hắn liền rời đi, rõ ràng là không có đem ngươi để vào mắt. Ngươi dẫn theo binh đánh trận thời điểm, hắn còn ở kinh thành ăn uống miễn phí đâu. Thứ độ gì? Linh Thần, ngươi gật đầu. Ta đi đem hắn đánh thành chó đầu góc. Linh Thần một điểm không có sinh khí, ngược lại cười đến mức vô cùng sán lạ. Đến thời điểm, hắn còn lo lắng cái này Úy Phong sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Nhưng là thấy đến người một khắc này, hắn triệt để yên tâm. Người này chính là cái chảy gỗ. Điểm tiểu tâm tư kia đều biểu hiện ở trên mặt, đối phó dạng người này, liền đầu góc đều không cần động. Hắn điều tra qua cái này Úy Phong. Người này có chút ít khôn khéo, nhưng không thông minh, am hiểu mị bên trên lấn xuống. Vũ hoàng tử sở dĩ dùng hắn, không phải Úy Phong có nhiều năng lực, mà là bởi vì thân phận của hắn. Úy Phong phụ thân từng tại Nam Cảnh đại doanh ngợi qua, nơi này có rất nhiều hắn bộ hạ cũ, có cái tầng quan hệ này, Úy Phong có thể càng nhanh giúp Ngũ hoàng tử lôi kéo lòng người. Đến nỗi cùng Nam Việt mấy lần chiến đấu, Úy Phong đều đánh thắng. Đoán chừng cũng là Nam Việt tại phối hợp diễn kịch. Tôn kép ngại nhép, diện hắn không cần chút sức lực. Ngũ hoàng tử không có khả năng hoàn toàn tin tưởng dạng này một cái chảy gỗ, cái này Úy Phong phía sau, khẳng định còn có người đang cho hắn bày mưu tính kế. Người bình thường không làm được lần thứ nhất gặp mặt, liền bắt hắn người cầm đầu này mặt mũi loại chuyện ngu xuẩn này. Bất quá Úy Phong hẳn là cảm thấy mình rất lợi hại, lúc này ngay tại Dương Dương đắc ý đâu à. Chương 451, hắn căn bản không có đem các ngươi để vào mắt. Chương 451, hắn căn bản không có đem các ngươi để vào mắt. Một tòa trong liều trại, Úy Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý, ta một điểm mặt mũi không cho Linh Thần lưu, vốn cho rằng hắn sẽ nổi giận, không nghĩ tới gia hỏa này còn rất có thể nhẫn. Thật không có ý tứ, ta vẫn chờ hắn nổi giận đâu. Tốt thừa cơ nhục nhã hắn một phen. Một người tướng lãnh nói, nghe nói Linh Thần lần này tới thời điểm chỉ mang một vài người, nơi này chính là đại doanh, bốn phía đều là chúng ta người, hắn không đành lòng lại có thể thế nào. Một cái khác tướng lĩnh rêu cợt nói, hắn là sợ. Bất quá Linh Thần còn rất hiểu xem xét thời thế, không dám cùng chúng ta dùng sức mạnh. Đó là bởi vì hắn biết, cùng chúng ta dùng sức mạnh, thua thiệt chỉ có thể là chính hắn. Không sai, Linh Thần coi như lợi hại hơn nữa, ở trong này cũng chỉ có hơn một vạn binh mã. Mặc dù hắn là chủ soái, chúng ta chỉ cần đoàn kết lại, bằng mặt không bằng lòng, hắn lại có thể bắt chúng ta thế nào? Một đám người ngay tại Dương Dương đắc ý, Phương Chính Thanh đi đến, gặp qua Phương Giang Quân. Phương Chính Thanh hơi gật đầu, đạm mạc nói, không cần đa lễ. Úy Phong mặt mũi tràn đầy đắc ý, Phương Giang Quân, chúng ta đi về sau. Linh Thần sắc mặt có phải là rất khó nhìn. Phương Chính Thanh nhìn xem hắn, đột nhiên đưa tay một bàn tay. Ba. Tiếng tát hai vang dội để ở đây tướng lĩnh câm như hến. Úy Phong bùng mặt, biểu lộ kinh ngạc mà nhìn xem Phương Chính Thanh. Phương Chính Thanh trầm giọng nói, ta trước đó là bàn giao thế nào? Ai bảo các ngươi tự tác chủ trương, khiêu khích Linh Thần? Các ngươi có phải hay không rất đắc ý, cảm thấy bắt Linh Thần mặt mũi? Người ở chỗ này túi đầu không dám nói lời nào, bởi vì Phương Chính Thanh là chân chính có thể đại biểu ngũ hoàng tử người. Bọn hắn có thể lên tới bây giờ vị trí đều dựa vào Phương Chính Thanh, cùng Nam Việt giao thủ, chỉ cần theo Phương Chính Thanh giáo đi đánh, mỗi lần đều có thể lấy cực nhỏ đại giới đánh thắng. Quân công của bọn hắn cũng là dựa vào Phương Chính Thanh góp nhặt, có thể có được hôm nay vị trí đều là Phương Chính Thanh cho. Mà lại người nhà của bọn hắn đều ở kinh thành, mặt ngoài lấy Úy Phong cầm đầu, kỳ thực là Phương Chính Thanh nói mới tính. Úy Phong có chút khinh phục, ta biết Linh Thần lợi hại, nhưng nơi này là Nam Cảnh, hơn phân nửa binh mã đều ở chúng ta trong lòng bàn tay, Linh Thần chỉ có hơn một vạn binh mã, sợ hắn làm cái gì? Phương Chính Thanh đột nhiên một cái đi nhanh tới gần Úy Phong, quyền trái đánh vào bộ ngực hắn, đáng sợ lực đạo chấn động đến Úy Phong liên tục rút lui. Bên hông hắn đao đã bị Phương Chính Thanh cướp đi. Không đợi hắn đứng vững, lóe ra hàn mang trường đao đã gác ở trên cổ hắn. Phương Chính Thanh nhìn xem là cái quan văn, kỳ thật văn võ song toàn, thân thủ rất mạnh. Quý Phong sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Phương Chính Thanh mắt lộ ra sắc cơ, ngươi đang chất vấn ta. Quý Phong, đừng quên ngươi bây giờ có được hết thảy là ai cho ngươi. Có thể cho ngươi, liền có thể tùy tiện lấy đi, bao quát mệnh của ngươi. Quý Phong sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ, Phương giám quân thứ tội, thuộc hạ biết sai. Phương Chính Thanh nhìn hắn chằm chằm một hồi, rời đi đao, lạnh lùng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép khiêu khích Ninh Thần. Các ngươi căn bản không hiểu rõ Ninh Thần đáng sợ, càng không xứng trở thành đối thủ của hắn. Biết các ngươi khiêu khích Ninh Thần vì sao thơ ơ sao? Một đám người lắc đầu. Phương Chính Thanh cười lạnh, bởi vì hắn căn bản không có đem các ngươi để vào mắt, sư tử sẽ không bởi vì sâu kiến khiêu khích mà quay đầu lại. Các ngươi khiêu khích, hắn thấy 10 phần buồn cười, hơn nữa còn bại lộ các ngươi lòng dạ không đủ. Càng quan trọng chính là, các ngươi tập thể khiêu khích, vừa vặn để hắn khóa chặt ai là địch nhân ai là bằng hữu. Một đám ngu xuẩn, cử động của các ngươi chẳng những bại lộ chính mình, còn triệt để xáo trộn ta kế hoạch tiếp theo. Hắn lúc đầu dự định phái người tới gần Ninh Thần, giám thị nhất cử nhất động của hắn, nhìn trộm hắn hành động bố trí. Hiện tại tốt, những ngu xuẩn này toàn bại lộ. Không di chuyển được, căn bản không di chuyển được. Phương Chính Thanh có loại thật sâu cảm giác bất lực. Một bên khác, Ninh Thần ăn uống no đủ. Hắn đứng ở trước bản đồ, nhìn chằm chằm bản đồ, ánh mắt lấp loé. Hắn trên đường tới, không chỉ một lần nghiên cứu qua Nam Cảnh phong thủy đồ, nhưng trước mắt này tấm phong thủy đồ, so hắn ở trên đường nhìn còn tinh tế hơn. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn người đi dò xét, không ngừng tinh hóa bản đồ. Đồng tướng quân, đây là địa phương nào? Ninh Thần chỉ vào trên bản đồ một nơi hỏi. Đồng Nguyên Châu tiến lên, nhìn xem Ninh Thần chỉ địa phương, nói, Nam Việt đại doanh. Ừm. Ninh Thần hơi kinh ngạc. Đồng Nguyên Châu nói, hầu ra mời xem, Nam Việt nhiều sơn mạch. Nơi này là Nam Việt đạo thứ nhất phòng tuyến, kiếm cửa trước, quan ngoại thì là bình nguyên. Nam Việt tứ hoàng tử đem 50,000 đại quân đẩy về phía trước trăm dặm, liền đóng quân tại Phật thủ phía sau đối mặt. Cái này Phật thủ núi, đồ vật dọc mấy trăm dặm, là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, bởi vì sơn hình tựa như một cái tay, trong đó có bốn con đường, Nam Việt chỉ cần ngăn chặn cái này bốn con đường, nhất định có thể làm được tiến, có thể công lui, có thể thủ. Nam Việt tứ hoàng tử thiện binh phản nhu, bởi vì chúng ta không biết Nam Việt đại quân sẽ từ đâu con đường bên trên phát động tập kích, cho nên khó lòng phòng bị. Nam Cảnh thành quan mấy chục dặm, chờ chúng ta tiếp vào tin tức đổi tới chi viện, Nam Việt đại quân đã lui. Linh Thần nhìn chằm chằm bản đồ, cười nói, kiếm cửa trước, kiếm chỉ đại huyền ý tứ. Đồng Nguyên Châu mặt lạnh lấy gật đầu. Linh Thần cười nhạo, viên đạn tiểu quốc, dựa vào đại huyền trợ giúp phát triển lớn mạnh, bây giờ lại muốn vệ chủ. Xem ra là hồi lâu không có chịu qua đánh đập, một ngày không làm mẹ hắn, liền quên ai là cha hắn. Đồng Nguyên Châu khỏe miệng có chút run rẩy. Đồng tướng quân, trừ đóng quân tại Phật thủ phía sau núi mặt 50,000 đại quân, kiếm cửa trước đóng quân bao nhiêu binh mã? Đồng Nguyên Châu nói, theo chúng ta dò xét tình báo, kiếm cửa trước bên trong đóng quân 2 vạn nhân mã. Ít như vậy. Xác định. Đồng Nguyên Châu nói, Nam Việt mặc dù những năm này phát triển mãnh liệt, nhưng dù sao quốc thổ quá nhỏ, hạn chế nhân số. Lúc đầu Khang Lạc dưới trướng có 10 vạn đại quân, nhưng Nam Việt đối thủ cũng không chỉ là chúng ta đại huyền, bọn hắn đồng thời lại cùng liền nhau cao lực quốc khai chiến. Có thể là binh lực không đủ, 2 tháng trước, kiếm cửa trước điều đi 30,000 đại quân. Linh Thần hơi gật đầu. Đồng tướng quân, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng, mặt tướng cáo lui. Linh Thần đứng ở trước bản đồ, thật lâu không lúc đích. Phan Ngọc Thành đi tới, nhìn một hồi, nói, không tốt đánh à, cái này Phật thủ núi bốn con đường bị Nam Việt phá hỏng. Muốn cùng Nam Việt chính diện giao phong, chỉ có thể vòng qua Phật thủ núi. Linh Thần nhìn hắn một cái, cười nói, có tiến bộ a. Đi theo ngươi đánh nhiều chàng như vậy cầm, bao nhiêu cũng học xong một chút. Linh Thần bật cười, ngươi có thể nghĩ đến, Khang Lạc cũng có thể xác định có thể nghĩ đến. Phan Ngọc Thành biểu lộ cứng đờ. Vậy làm sao bây giờ? Linh Thần duỗi lưng một cái, ngáp một cái, nói, đi ngủ. Một đường này cho ta mệt mỏi, ta hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Phan Ngọc Thành ồ một tiếng. Linh Thần nói như vậy, khẳng định là trong lòng có chủ ý, ban đêm ta sẽ cùng Phùng Kỳ Chính mấy người bọn hắn thay phiên trực ban, ngươi yên tâm ngủ. Linh Thần mỉm cười, nói, không cần trực ban, đều nghỉ ngơi đi. Lấy hắn hiện tại thân thủ, muốn ám sát hắn, trừ phi là siêu phẩm cao thủ. Chương 452, có tại nhưng không gặp thời. Chương 452, có tại nhưng không gặp thời. Hôm sau, sáng sớm. Tối hôm qua ngủ được không sai, Linh Thần dưỡng đủ tinh thần, những ngày này lặn lội đường xa mọi mệt quét sạch. Ăn chút gì, Linh Thần mang Phan Ngọc Thành bọn người leo lên thành quan. Linh Thần nhìn nơi xa Phật thủ núi, quan sát đến bốn phía địa thế. Tới gần buổi trưa, đi tới Ninh An quân đại doanh. Hắn gọi tới Viên Long, Lôi An các tướng lãnh, triển khai cuộc họp. Sau đó, đem Ngô Thiết Trụ đơn độc lưu lại. Hai người hàn huyên một hồi. Linh Thần nhìn xem hắn, "Trụ tử ca, có lòng tin sao?" Ngô Thiết Trụ gật đầu. Bây giờ Ngô Thiết Trụ đã xưa đâu bằng nay. Hắn là thợ săn xuất thân, tiến pháp vốn là xuất chúng, tăng thêm trong ngày thường huấn luyện khắc khổ, tại biên hải thời điểm, Linh Thần cũng không ít cho hắn thiên vị, bây giờ đã là một tên thành thục tướng lĩnh. "Trụ tử ca, như không có nắm chắc, lập tức rút lui. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt." Ngô Thiết Trụ một mặt nghiêm túc, nói, "Ngươi yên tâm, ta là ngươi mang già, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt." Lúc chiều, Linh Thần trở lại đại doanh. Đồng Nguyên Châu tìm tới. Hầu ra, Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc đưa tới một phong thư. Linh Thần tiếp nhận Đồng Nguyên Châu đưa tới tin, mở ra nhìn lại. Sau khi xem xong, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Khang Lạc tin tức thật đúng là linh thông, ta hôm qua vừa tới, hắn cái này liền biết." Đồng Nguyên Châu sắc mặt biến hóa, hầu ra ý tứ là có người cho Khang Lạc mật báo. Linh Thần nhìn hắn một cái. Xem ra Đồng Nguyên Châu cái gì cũng không biết ta. Linh Thần không nhiều lời cái gì, mà là đem tin đưa cho hắn. Đồng Nguyên Châu tiếp nhận tin, liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, Khang Lạc muốn ước Hầu gia người gặp mặt. Linh Thần gật đầu, Khang Lạc năm ngoái làm sứ thần, đi sứ Đại Huyền, thế nhưng là bị ta hố thảm. Cho nên hắn đối với ta nhớ mãi không quên, cũng hợp tình hợp lý. Đồng Nguyên Châu nhíu mày, hai quân đối chiến, thống soái gặp mặt chính là tối kỵ. Linh Thần cười cười, không sao cả. Cho hắn hồi âm, liền nói 3 ngày sau gặp mặt, thời gian địa điểm hắn định. Đối với vị này Nam Việt tứ hoàng tử, ta cũng là tưởng niệm rất nha. Đồng Nguyên Châu do dự một chút, còn là túi người nói, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nói, đúng rồi, giúp ta đem Ý Phong cùng Phương Chính Thanh tìm đến. Vâng. Đồng Nguyên Châu lui xuống. Linh Thần chờ một hồi, Phương Chính Thanh cùng Ý Phong đến. Tham kiến Hầu gia. Hai vị không cần đa lễ, mời ngồi. Đợi khiến người ngồi xuống, Linh Thần cười nói, gọi các ngươi đến là có một việc, Nam Việt tứ hoàng tử hẹn ta gặp mặt, ta đã đáp ứng. Phương Chính Thanh quá sợ hãi, Ý Phong lại là ánh mắt vui mừng. Hầu gia, tuyệt đối không thể. Hạ quan đối với cái này Khang Lạc cũng coi như hiểu rõ, người này rất có thủ đoạn, thiện binh phản ưu, cùng hắn gặp mặt quá nguy hiểm. Trước đó chiến sự liên tiếp thất bại, quân tâm tăng dã, bây giờ tại Ý tướng quân dưới sự dẫn đầu, thật vất vả đánh mấy trận thắng trận, ổn định quân tâm. Ngươi nếu là ra chút chuyện, tất nhiên quân tâm đại loạn, cố gắng trước đó liền bổ phí. Phương Chính Thanh tận tình khuyên bảo khuyên can. Linh Thần nhìn về phía Ý Phong, Ý tướng quân ý tứ đâu? Ý Phong ngóc đầu lên, ngạo nghễ nói, đều nói Nam Việt binh cường mã tráng, ta nhìn cũng liền có chuyện như vậy. Đã Khang Lạc mời, nếu là cự tuyệt, chẳng phải là yếu ta Đại Huyền Ý Phong? Linh Thần cười nói, Ý tướng quân ý tứ là cái này một mặt nhìn thấy. Ý Phong nói, cái này cần nhìn Hầu gia ý tứ, mặt tướng không có tư cách thay Hầu gia làm chủ. Linh Thần hơi gật đầu, Ý tướng quân nói đúng, nếu là không thấy, chẳng phải là yếu ta Đại Huyền Ý Phong? Cho nên, cái này một mặt nhìn thấy. Ý Phong nghe lệnh, liền từ ngươi tùy hành bảo hộ bản hầu. Ý Phong lập tức sửng sốt, biểu lộ cứng nhắc. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch không giống. Theo đạo lý, thống soái gặp mặt, đích xác sẽ có người tùy hành bảo hộ, nhưng đều sẽ lựa chọn chính mình người tín nhiệm, tỉ như chính mình thân quân, lại không tốt cũng sẽ chọn Đồng Nguyên Châu. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, có thể Linh Thần mang Đồng Nguyên Châu đi cùng Khang Lạc gặp mặt, bọn hắn liền có thể ở hậu phương động, thừa cơ khống chế Đồng Nguyên Châu nhân mã. Sau đó, lại lấy Linh Thần thông đồng với địch phản quốc tội danh, cùng Nam Việt tiền hậu giáp kích, diện Linh Thần cùng Đồng Nguyên Châu, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng hôm qua hắn mới bắt Linh Thần mặt mũi, Linh Thần không nên chọn hắn tùy hành mới đúng. Lần này cũng không trách hắn, là Phương Chính Thanh phán đoán sai. Hắn vô ý thức nhìn về phía Phương Chính Thanh. Linh Thần con mắt nhắm lại, Ý Phong cái phản ứng này rất có ý tứ. Người tại mở mịt luôn cuống thời điểm, sẽ vô ý thức nhìn về phía chính mình chủ tâm cốt. Phương Chính Thanh sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, ngươi nhìn ta làm gì? Phương Chính Thanh lúc này cũng có chút ngượng, hôm qua Ý Phong như vậy không nể mặt Linh Thần không có chọn Ý Phong lý do mới đúng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền chọn Ý Phong. Người này làm sao không theo lẽ thường ra bài? Hắn bắt đầu hoài nghi bên cạnh mình có phải là có gian tế, đem kế hoạch của mình tiết lộ cho Linh Thần. Linh Thần cười nói, Ý tướng quân đi tới Nam Cảnh, liên tiếp đại thắng. Nghe nói các tướng sĩ tự mình đều gọi ngươi thường thắng tướng quân, Nam Việt binh mã đối với ngươi sợ như sợ cọp. Ta tin tưởng có Ý tướng quân tùy hành, bản hầu an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Ý tướng quân, vậy bản hầu an toàn coi như giao cho ngươi. Như không có chuyện khác, hai vị trở về chuẩn bị đi. Phương Chính Thanh không để lại dấu vết hướng Ý Phong gật đầu một cái. Ý Phong đứng dậy, ôn quyền nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Hai người lui xuống. Ra liều trại, Ý Phong nhịn không được hỏi, hắn có ý tứ gì? Có phải là phát giác cái gì rồi? Phương Chính Thanh quay đầu liếc mắt nhìn, làm cái im lặng thủ thế. Rời xa Linh Thần lều trại về sau, Phương Chính Thanh mới mở miệng, Linh Thần không phải người bình thường, ta nhất thời cũng đoán không ra hắn tâm tư. Ý Phong nói, ta nhìn hắn cũng không gì hơn cái này. Như hắn thật lợi hại như vậy, nên cự tuyệt cùng Khang Lạc gặp mặt. Phương Chính Thanh nhìn hắn một cái, kém chút nhịn không được cho hắn một bàn tay. Trong lòng tự đủ người thứ gì, cũng xứng cùng Linh Thần đánh đồng. Ngay cả phía trên vị kia đều đối với Linh Thần vô cùng e dè, ngươi một cái bao cỏ, cũng dám khinh thường Linh Thần. Thu hồi ngươi điểm kia đáng thương tâm tư đấu kỵ, Linh Thần thành tựu không phải đấu kỵ liền có thể được đến. Xem thường hắn, chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Ý Phong trong lòng khâm phục, cảm thấy Linh Thần có thể làm đến, hắn cũng có thể. Hắn cùng Linh Thần khác biệt duy nhất chính là, hắn chỉ là thiếu một cái cơ hội. Linh Thần có thành tựu của ngày hôm nay, chẳng qua là vận khí tốt, được đến Trần Lao tướng quân ưu ái, vậy hạ ân sủng. Hắn không thể so Linh Thần kém, chỉ là có tài nhưng không gặp thời, không ai phát hiện hắn viên này Minh Châu mà thôi. Phương Chính Thanh chỉ là liếc mắt nhìn Ý Phong biểu lộ, liền đoán được hắn tâm tư. Không di chuyển được, căn bản không di chuyển được. Phương Chính Thanh cảm thấy lòng tham mệt mỏi. Chờ sự thành về sau, chuyện thứ nhất chính là đem những ngu xuẩn này toàn đuổi đi. Mỗi ngày cùng những này bao cỏ liên hệ, quá hao tâm tổn trí, cảm giác chính mình sẽ sống ít đi nhiều năm. Hắn trầm giọng nói, Linh Thần khẳng định là phát giác được cái gì. Nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần hắn đáp ứng cùng Khang Lạc gặp mặt, liền không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Ghi nhớ, chỉ cần hai người bọn họ gặp mặt, liền có thể thông đồng với địch phản quốc tội danh đem hắn tru sát. Chỉ cần người chết, mọi chuyện đều tốt xử lý, người chết sẽ không vì chính mình giải thích, đến lúc đó muốn làm sao hướng về thân thể hắn dội nước bẩn đều được. Chương 453, nửa đường trở về. Chương 453, nửa đường trở về. Ngày thứ hai buổi chiều, liền thu được Khang Lạc hồi âm. Gặp mặt địa điểm, liền định tại Phật Thủ núi đầu thứ ba lối ra bên ngoài. Linh Thần buông xuống tin, nhịn không được bật cười, Khang Lạc vẫn là trước sau như một tự tin a, dám vượt qua Phật Thủ núi đến cùng gặp mặt ta. Phan Ngọc Thành nói, đã như thế, vậy nói rõ cái khác ba cái lối đi binh lực không đủ, chúng ta có hay không có thể thừa cơ giết đi qua. Linh Thần nhìn hắn một cái, biểu lộ cổ quái. Phan Ngọc Thành mặt mơ đỏ ửng, ngươi coi như ta không nói. Linh Thần đem tin giao cho Đồng Nguyên Châu, cho Khang Lạc hồi âm, liền nói hậu thiên giờ dậu, ta sẽ đúng hẹn mà tới.
Vâng.
Đến gặp mặt thời gian, Linh Thần để Úy Phong dẫn đầu 50,000 đại quân tùy hành. Úy Phong trong lòng trong bụng nở hoa. Linh Thần chỉ có 1 vạn nhân mã. Hắn 5 vạn nhân mã, nếu là cùng Nam Việt đại quân tiền hậu giáp kích, Linh Thần 1 vạn nhân mã căn bản không đáng chú ý. 60,000 đại quân ra khỏi thành quan, giống như một hàng dài, trùng trùng điệp điệp. Giờ dậu chính là buổi chiều 5 điểm đến 7 điểm. Màn đêm buông xuống, đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên. Báo, quân tình khẩn cấp, Nam Việt đại quân theo Phật thủ núi đệ nhất thông đạo đánh tới. Báo, quân tình khẩn cấp, Nam Việt đại quân xuất hiện tại đầu thứ 2 thông đạo. Báo, Nam Việt đại quân xuất hiện tại thứ 4 thông đạo. Nửa đường thời điểm, trinh sát khoái mã phi nhanh, chạy như bay đến. Thanh âm dồn dập ở trong trời đêm quấy động. Xấu, Khang Lạc cháu trai này, hẹn ta tại thứ 3 thông đạo lối ra gặp mặt, lại phái người theo lối đi khác xuất hiện, đây là muốn bọc đánh chúng ta à? Truyền ta quân lệnh, đại quân đường cũ trở về, nhanh nhanh nhanh. Linh Thần hạ lệnh. Lính liên lạc nhanh chóng bút đầu, truyền đạt Linh Thần mệnh lệnh. Biết được Nam Việt binh mã theo cái khác thông đạo rất ra, muốn bọc đánh bọn hắn, đại quân trở nên bối rối, khẩn cấp rút về quân nội. Úy Phong đều ngập bước. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng a, Nam Việt binh mã làm sao lại theo cái khác thông đạo rất ra? Cái này hoàn toàn thoát ly kế hoạch của bọn hắn. Úy Phong một mặt ngậm bước đi theo chạy. Đại quân trở về thành quan, cửa thành đóng chặt. Linh Thần nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, kém chút để Khang Lạc cháu trai này tính toán. Linh Thần hạ lệnh, đại quân quy doanh. Phương Chính Thanh tiếp vào tin tức, người đều đốc. Tình huống gì? Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, Linh Thần cùng Khang Lạc gặp mặt, sau đó bọn hắn tiền hậu giáp kích, diện Linh Thần cùng hắn 10,000 binh mã. Nam Việt đại quân tại sao lại xuất hiện ở địa phương khác? Chẳng lẽ Khang Lạc muốn đem hắn người cùng nhau giải quyết rồi? Cái này đột nhiên biến cố, để gần đây tỉnh táo cơ trí hắn cũng đầy đầu góc dấu chấm hỏi. Hắn lập tức tìm đến Úy Phong. Đến cùng tình huống gì? Úy Phong đem sự tình nói một lần. Phương Chính Thanh nghe xong, càng ngộ. Hắn nhạy cảm ý thức được, chuyện này có gì đó quái lạ, nhưng lại nghĩ không ra vấn đề nằm ở đâu. Nếu như Linh Thần phát giác kế hoạch của bọn hắn, kia liền sẽ không ra khỏi thành quan, cùng Khang Lạc gặp mặt. Không phải Linh Thần bên này vấn đề, đó chính là Khang Lạc bên kia xảy ra vấn đề. Có thể là Khang Lạc đơn phương đổi ý, muốn thừa cơ đem Linh Thần cùng hắn người một mẹ hốt gọn. Mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng Nam Việt cùng Đại Việt dù sao cũng là địch nhân. Phương Chính Thanh lập tức viết thư, dùng bồ câu đưa tin, chất vấn Khang Lạc. Sau đó, hắn đi tới Linh Thần liều trại. Thông báo về sau, Phương Chính Thanh đi vào liều trại. Tham kiến hầu gia. Miễn lễ. Phương Chính Thanh một mặt quan tâm, hầu gia không có sao chứ? Linh Thần một mặt lòng còn sợ hãi, vỗ ngực, thủ chết cục cưng, không nghĩ tới Khang Lạc như thế âm hiểm, mặt ngoài hẹn ta gặp mặt, kỳ thực là muốn đánh lén chúng ta. Phương Chính Thanh nói, hạ quan đã sớm nói, cái kia Khang Lạc âm hiểm xảo trá, thiện binh phạm nhu, không thể tin. Để hầu gia chấn kinh. Mẹ ngươi mới thụ tinh. Linh Thần vô ý thức mắng lại, nhưng nói xong mới ý thức tới không thích hợp, lập tức đổi giọng, khủng. Ý của ta là, ta không sao, ngựa chấn kinh. Phương Chính Thanh vội vàng nói, hầu gia không có việc gì liền tốt. Phương Chính Thanh lại quan tâm vài câu, không được đến mình muốn đáp án, liền đứng dậy cáo tử. Linh Thần quay đầu, thấy Đồng Nguyên Châu cao mày. Đồng tướng quân có phải là cảm thấy ta là sợ rồi? Đồng Nguyên Châu lắc đầu, cùng Khang Lạc gặp mặt đích xác gặp nguy hiểm, hầu gia cử động lần này cũng không thể cỡ trách nhiều. Kỳ thật địa phương khác, căn bản cũng không có xuất hiện Nam Việt binh mã. Những cái kia trinh sát đều là Linh Thần phân phó hắn trước thời hạn an bài. Hắn cảm thấy Linh Thần là sợ hãi, mới có này an bài. Linh Thần mỉm cười bật cười, Đồng tướng quân cảm thấy Linh Mỗ là cái tham sống sợ chết chi đồ. Đồng Nguyên Châu vội vàng nói, mặt tướng không dám. Linh Thần sắc mặt khẽ giật mình, Đồng tướng quân, bệ hạ tín nhiệm ngươi, cho nên ta cũng tín nhiệm ngươi. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Nhưng ta phân phó ngươi làm sự tình, đối với bất kỳ người nào cũng không thể lộ ra. Đồng Nguyên Châu vội vàng nói, mặt tướng rõ ràng. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần cùng Khang Lạc làm lên bạn qua thư tử. Một ngày một phong thư, trò chuyện quên cả trời đất. Bắt đầu vẫn còn tương đối đứng đắn, nhưng về sau thực tế không có trò chuyện, liền bắt đầu trò chuyện nữ nhân. Trò chuyện một chút hai người liền nói kiêng. Linh Thần nói Nam Việt nữ nhân xấu xí, dáng người thấp bé, làn da thô ráp, lớn lên giống bồ công anh, đỉnh cái đầu to, dáng người không có một chút chập trùng. Khang Lạc khư phục, hồi âm phản bác. Nói Linh Thần tầm nhìn hạn hẹp, nói như vậy là chưa thấy qua bọn hắn Nam Việt đệ nhất mỹ nhân Khang của chúa. Linh Thần còn tìm đến Đồng Nguyên Châu hỏi một chút. Theo Đồng Nguyên Châu nói, vị này Khang của chúa, Nam Vương 16, sinh chính là Khuynh Quốc Khuynh Thành. Linh Thần trực tiếp cho Khang Lạc hồi âm, sớm muộn có một ngày, muốn đem vị này Khang quận chúa mang về Đại Huyền, làm nha hoàn làm. Phương Chính Thanh mấy ngày nay trôi qua rất phiền muộn. Hắn viết thư chất vấn Khang Lạc. Khang Lạc hồi âm, nói căn bản không có chia ra 4 đường, hắn 50,000 đại quân đều tại thứ 3 thông đạo đóng quân. Phương Chính Thanh mê mang, hắn cũng không biết nên tin ai lời nói rồi. Khang Lạc viết mấy phong thư, yêu cầu cùng Linh Thần gặp mặt. Linh Thần chính là không đáp ứng, hồi âm đều là dỗ là phải kéo, mà lại hồi âm càng ngày càng không hợp thói thường. Ngày này, Khang Lạc thu được Linh Thần hồi âm, mở ra xem, da mặt run rẩy. Hắn vốn cho rằng Linh Thần đáp ứng gặp mặt hắn yêu cầu, có thể tin bên trên, Linh Thần lại tại nói bậy. Phía trên viết chính là, Khang huynh mạnh khỏe. Nam cảnh con muỗi quá độc, tối hôm qua ta cánh tay bị con muỗi đinh, xương thật lớn một cái bao, cùng các ngươi Nam Việt đệ nhất mỹ nhân lớn. Sau đó bên cạnh ta có cái hai hàng gọi Phùng Kỳ Chính, hắn nơi đó quá nhỏ, nam mộng cũng muốn để chính mình biến lớn điểm, vậy mà suy nghĩ khác người, khởi quần đứng bên ngoài một đêm, muốn để con muỗi đinh một chút. Kết quả ngươi đoán làm gì? Hắn nơi đó quá nhỏ, con muỗi tìm không thấy, ha ha ha. Khang Lạc khỏe miệng co giật, hung hăng đem tin ngã tại trên bàn, mắng, thô tục vũ phu. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống tới. Theo hắn hiểu rõ, Ninh Thần không phải cái tham sống sợ chết chi đồ. Vì sao nhiều lần cự tuyệt cùng chính mình gặp mặt đâu? Chẳng lẽ là hiện tại quan to lộc hậu, thân phận tôn quý, bắt đầu sợ chết rồi? Phương Chính Thanh bên kia giống như cũng cùng hắn sinh ra hiểm khích, không thể nào tin được lời hắn nói. Dù sao cũng là đại người, chung quy cùng hắn không phải một lòng. Khang Lạc nghĩ đến, muốn hay không xuất binh, cùng Ninh Thần đánh một trận, tìm kiếm hư thực, nhìn xem gia hỏa này đến cùng làm cái quỷ gì. Báo, tứ hoàng tử, quân tình khẩn cấp. Ngoài trướng, vang lên một đạo thanh âm dồn dập. Khang Lạc ngơ ngác một chút, sau đó nói, tiến đến. Một tên lính bèn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đi tới, sắc mặt trắng bệch, cái trán đổ mồ hôi. Đây là Nam Việt trinh sát. Khang Lạc trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, hỏi, làm sao rồi? Trinh sát âm thanh run rẩy, nói, khởi bẩm tứ hoàng tử, kiếm cửa trước thất thủ. Chương 454, tốt một chiêu lừa dối. Chương 454, tốt một chiêu lừa dối. Nghe tới trinh sát lời nói, Khang Lạc phản ứng đầu tiên là không thể nào, phản ứng thứ hai là chính mình nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Trinh sát nói, tứ hoàng tử, kiếm cửa trước thất thủ. Giống như một đạo sấm dậy ở bên tai nổ tung, Khang Lạc đầu góc ông một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm trinh sát, ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì. Tứ hoàng tử, tin tức thiên chân vạn sát, kiếm cửa trước đã bị Ninh Thần người công phá, đầu tường đã chen vào đại viện chiến kỳ. Khang Lạc đầu góc ông tắc hưởng. Cái này sao có thể? Đại viện đều không có xuất binh, làm sao có thể cầm xuống kiếm cửa trước? Chẳng lẽ là kiếm cửa trước 20,000 chú quân làm phản rồi? Nhưng cái này cũng không có khả năng, cái kia 20,000 chú quân đều là hắn người, không có khả năng làm phản. Mặt tướng cầu kiến tứ hoàng tử. Mặt tướng có trọng yếu quân tình cầu kiến. Ngoài trướng, vang lên Nam Việt tướng lĩnh thanh âm. Khang Lạc trầm giọng nói, tiến đến. Một đám tướng lĩnh thất kinh vào. Tứ hoàng tử vừa mới nhận được tin tức, kiếm cửa trước thất thủ. Mặt tướng cũng nhận được tin tức, kiếm cửa trước bị công phá. Khang Lạc sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai công phá kiếm cửa trước? Thông hướng kiếm cửa trước đường, hắn đều có phái binh trấn giữ, nếu là đại viện nhân mã, hắn không có khả năng một chút tin tức đều không được đến. Muốn công phá kiếm cửa trước, ít nhất cũng phải 50,000 đại quân. Khang Lạc cả người đều làm ngộng. Cái này quá không thể tưởng tượng. Mà lúc này, đại viện bên này, quân tình khẩn cấp. Quân tình khẩn cấp. Đồng Nguyên Châu phó tướng Trương Tiến Hoa, một đường tại trong quân doanh chạy như điên, một bên lên tiếng giống to. Các tướng sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ Nam Việt đánh tới rồi? Lúc này, Đồng Nguyên Châu bọn người tại Ninh Thần trong liều trại. Ninh Thần đột nhiên triệu tập bọn hắn. Nhưng bọn hắn đến về sau, Ninh Thần lại là trầm mặc không nói, không nói câu nào. Úy Phong thực tế nhịn không được, hầu gia đem chúng ta gọi tới, đến cùng không biết có chuyện gì. Chúng ta đều có việc quan trọng mang theo, còn mời hầu gia mau chóng nói rõ. Những người khác nhao nhao gật đầu. Gọi bọn họ đến, lại một câu không nói, đây không phải mù chậm trễ công phu sao? Báo. Mặt tướng Trương Thiên Hoa, cầu kiến hầu gia, có quân tình khẩn cấp trình báo. Ninh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, rồi lưng một cái, rốt cục đến rồi. Tiến đến. Trương Thiên Hoa đi đến, có chút thở hổn hển, vừa rồi chạy quá nhanh. Úy Phong nhịn không được hỏi, cái gì quân tình? Có phải là Nam Việt đại quân đánh tới rồi? Trương Thiên Hoa trong tay nắm bắt một tờ giấy, kích động thanh âm đều đang run rẩy, dùng bồ câu đưa tin, Nam Việt kiếm cửa trước bị chúng ta công phá. Ở đây người người nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cứng tại đường trường. Kiếm cửa trước bị công phá rồi. Điều này có thể sao? Úy Phong nhịn không được nói, Trương tướng quân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Trương Thiên Hoa kích động nói, Úy tướng quân, kiếm cửa trước thật bị công phá. Ngươi đang nói cái gì ăn nói cùng điên? Chúng ta đều không có xuất binh, ai thanh kiếm cửa trước công phá rồi? Là Ngô Thiết Trụ, hắn dẫn người công phá kiếm cửa trước. Đám người một mặt một bức. Ngô Thiết Trụ là ai? Nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ có Phan Ngọc Thành mấy người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần đứng người lên, cười nói, Ngô Thiết Trụ là ta dưới trướng. Phương Chính Thanh bọn người một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần đi qua Trương Thiên Hoa trong tay tờ giấy liếc mắt nhìn, mặt lộ đủ cười. Hắn chậm rãi nói, chư bị bận rộn quân vụ, một ngày trăm công ngàn việc, có phải là không có phát hiện ta Ninh An quân thiếu 5.000 người? Đám người giật nảy cả mình. Ninh Thần nói, ta phái Ngô Thiết Trụ dẫn đầu 5,000 Ninh An quân tiến đánh kiếm cửa trước, mà ta lưu tại nơi này, kéo lấy Khang Lạc nhân mã. Ngô Thiết Trụ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Người ở chỗ này đầu góc đều làm động. Úy Phong nhịn không được nói, điều đó không có khả năng, gần nhất căn bản không có binh mã xuất quan. Phương Chính Thanh cũng không nhịn được nói, hạ quan chính là giám quân, mặc dù thấp cổ bé họng, nhưng binh mã điều động cũng phải trải qua hạ quan cho phép. Gần nhất hạ quan vẫn chưa nhìn thấy lệnh điều động. Ninh Thần nhìn về phía hắn, Phương giám quân thật là quý nhân nhiều chuyện quên, điều động binh mã, ngươi cũng biết. Ta biết. Phương Chính Thanh lắc đầu, hạ quan vẫn chưa nhìn thấy hầu ra lệnh điều động. Ninh Thần cười nói, suy nghĩ lại một chút, chính là lần trước cùng Khang Lạc gặp mặt, nửa đường quay trở lại lần kia. Phương Chính Thanh đầu góc ông một tiếng. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ninh Thần, hầu ra Ninh An quân, lúc ấy vẫn chưa toàn bộ trở về. Ninh Thần cười nói, không sai, chính là khi đó ta phái Ngô Thiết Trụ dẫn đầu 5,000 Ninh An quân, tiến đánh kiếm cửa trước đi. Người ở chỗ này tất cả đều đốc. Phương Chính Thanh sắc mặt trắng bệnh. Hắn lúc này mới ý thức được mắc lừa. Hắn rốt cuộc minh bạch, Ninh Thần tại sao đáp ứng cùng Khang Lạc gặp mặt, nhưng nửa đường lại quay trở lại đến rồi. Âm mưu, trần trụi âm mưu. bọn hắn tất cả đều bị tính toán. Ninh Thần căn bản không nghĩ cùng Khang Lạc gặp mặt, sở dĩ xuất quân xuất quan, chính là vì yểm hộ cái kia 5.000 Ninh An quân rời đi. Những cái kia trinh sát cũng là Ninh Thần trước thời hạn an bài tốt. Tất cả những thứ này đều là Ninh Thần quỷ kế. Lúc ấy tiếp vào Nam Việt chia ra 4 đường, muốn bọc đánh tin tức của bọn hắn, Ninh Thần hạ lệnh lập tức trở về, lúc ấy rối loạn. Ninh Thần 5.000 Ninh An quân, chính là lúc kia lặng lẽ rời đi. Trở về sau, đại quân quý doanh. Ninh Thần Ninh An quân có chính mình độc lập quân doanh, ngoại nhân không cách nào tới gần. Mà lại, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người Ninh Thần, tăng thêm Viên Long cùng Lôi An các tướng lãnh đều tại, không ai phát hiện Ninh An quân thiếu 5.000 người. Ninh Thần hai ngón kẹp lấy tờ giấy kia, nhìn về phía Đồng Nguyên Châu, cười nói, đa tạ đồng tướng quân bổ câu đưa tin, mới có thể để cho chúng ta nhanh như vậy tiếp vào cái tin tức tốt này. Đồng Nguyên Châu miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thần để hắn an bài trinh sát báo cáo sai quân tình thời điểm, hắn còn tưởng rằng Ninh Thần là tham sống sợ chết. Tốt một chiêu lừa dối. Đồng tướng quân, còn nhớ rõ bản hầu nói qua, trong vòng 10 ngày, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cái ngạc nhiên này, đồng tướng quân còn hài lòng. Đồng Nguyên Châu kích động sắc mặt đỏ bừng, hầu ra thần cơ diệu toán, dụng binh như thần, mặt tướng bội phục. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Úy Phong kêu la, 5.000 Ninh An quân, làm sao có thể cầm xuống kiếm cửa trước? Kiếm cửa trước bên trong, thế nhưng là đóng quân Nam Việt 20.000 binh mã. Ngươi đây là cái gì nói nhảm? Ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là Ninh hầu ra làm không được. Phùng Kỳ chính dừng một chút, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không chưa nghe nói qua Ninh hầu ra dẫn đầu 1.000 người, giết xuyên Bắc Đô Vương đỉnh chiến tích. Còn có hắn từng dùng 1.000 người, đại phá Mãng Châu thành sự tình. Chân Trung một mặt xem thường, muốn không nói ngươi sẽ chỉ tiểu đả tiểu nháo, Ninh thần có thể bái tướng phong hầu đâu. Ngươi như thế chân kinh, chỉ có thể nói rõ ngươi kiến thức nông cạn. Ninh hầu ra lớn nhất bản sự, chính là hóa mục nát thành thần kỳ, đem không có khả năng biến thành khả năng. Úy Phong mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nói, tốt, coi như 5.000 Ninh An quân có thể đánh hạ kiếm cửa trước. Bọn hắn là làm sao vượt qua Phật thủ núi? Chẳng lẽ bọn hắn biết bay hay sao? Không nghĩ ra a. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngươi nghĩ không ra, địch nhân cũng không nghĩ ra. Cái này vừa vặn chứng minh hầu ra dụng binh như thần, liền một chiêu này, đủ ngươi học cả một đời. Chương 455, một người 800 cái tâm nhãn. Chương 455, một người 800 cái tâm nhãn. Úy Phong bị Phùng Kỳ chính cùng Trần Trùng hai người đẩy mặt đỏ tới mang hai. Hắn đang muốn phản bác, lại nghe Phương Chính Thanh nói, hầu ra dụng binh như thần, hạ quan bội phục đầu giảm xuống đất. Nhưng đại quân cách doanh loại sự tình này, không phù hợp quy củ, hầu ra lần sau tốt xấu thông báo hạ quan một tiếng. Phương Chính Thanh trên mặt cười có bao nhiêu sán lạ, trong lòng liền có bao nhiêu khổ. Hắn ở trong lòng đem Linh Thần tổ tông 18 đời đều chào hỏi một lần. Ngươi mẹ nó dụng binh như thần, đem lão tử làm khỉ đùa nghịch đâu. Lần này toàn xong, kế hoạch của hắn còn không có áp dụng, liền chết từ trong thai. Linh Thần nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, Phương Giáng Quân xem ra không phải hiểu rất rõ ta a. Bản hầu thân là nhị phẩm tướng quân thời điểm, bệ hạ đặc cách, có quyền điều động 50.000 trở xuống đại quân, nhưng sau đó báo cáo chuẩn bị. Phương Chính Thanh biểu lộ cứng đờ. Linh Thần khoát khoát tay, được rồi, không cần nói xin lỗi. Ngươi tin tức bế tắc, bản hầu sẽ không trách ngươi. Phương Chính Thanh ra mặt run rẩy, ai mẹ hắn muốn nói xin lỗi rồi. Hiện tại so đo những này đã không có ý nghĩa, kiếm cửa trước đã bị cầm xuống, đến tranh thủ thời gian viết thư cho Khang Lạc, giải trừ hiểu lầm, song phương một lần nữa liên thủ, mới có đối kháng Linh Thần khả năng. Linh Thần đột nhiên trầm giọng nói, chúng tướng nghe lệnh. Đám người khẽ giật mình. Đồng Nguyên Châu vội vàng túi người, hầu ra xin phân phó. Úy Phong bọn người cũng tranh thủ thời gian túi người nghe lệnh. Úy Phong, Nô Thiết Trụ xuất lĩnh 5.000 Linh An quân kiên trì không được bao lâu. Bản hầu mệnh ngươi, điểm binh 5.000, khoái mã khinh kỵ, theo bản hầu tiến về kiếm cửa trước chi viện. Úy Phong sửng sốt, 5.000 binh mã đủ làm gì? Linh Thần nhìn xem hắn, trầm giọng nói, thế nào, bản hầu lời nói ngươi là không có nghe rõ sao? Úy Phong lấy lại tinh thần, vô ý thức nhìn về phía Phương Chính Thanh, chỉ thấy Phương Chính Thanh hơi gật đầu. Úy Phong lúc này mới nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Linh Thần không lại để ý hắn, Phan Ngọc Thành nghe lệnh. Ngươi nhưng truyền lệnh Viên Long cùng Lôi An, còn lại Ninh An quân, toàn quân xuất kích. Vâng. Linh Thần nói xong, nhìn về phía Úy Phong, ngươi làm sao còn ở nơi này? Quân lệnh như núi, đến trễ chiến cơ, ta chẳng ngươi. Các ngươi đều theo bản hầu tiến về kiếm cửa trước, chi viện Ngô Thiết Trụ, lập tức xuống dưới chuẩn bị. Một canh giờ sau, trước cửa thành tập hợp. Úy Phong bọn người không dám kháng mệnh, vội vàng cúi người, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phương Chính Thanh ánh mắt lấp lóe, hầu ra, hạ quan cũng đi hỗ trợ a. Linh Thần gật đầu một cái. Mấy người theo lều trại đi ra. Úy Phong không kịp chờ đợi nói, Phương đại nhân, làm sao bây giờ? Phương Chính Thanh con mắt nhắm lại, Linh Thần muốn khoái mã khinh trang chi viện Linh An quân, đích xác không thích hợp mang quá nhiều người. Nhưng đây đối với chúng ta đến nói là một cơ hội. Kiếm cửa trước thất thủ, nhưng Khang Lạc trong tay còn có 50.000 đại quân, đều là Nam Việt tinh nhuệ. Ta sẽ viết thư thông báo hắn, các ngươi liên thủ, trước nuốt Linh Thần bên người 5.000 Linh An quân. Sau đó, ngươi lại hiệp trợ Khang Lạc, dùng đại huyền tướng sĩ thân phận, lừa gạt Ngô Thiết Trụ mở ra kiếm cửa trước cửa thành, thu phục kiếm cửa trước. Úy Phong liên tục gật đầu. Trong liều trại, Đồng Nguyên Châu mặt mũi tràn đầy lo âu, hầu ra, mặc dù Linh An quân cầm xuống kiếm cửa trước, nhưng Khang Lạc trong tay còn có 50.000 đại quân, ngài chỉ mang hơn 1.000 người, rất khó xông phá bọn hắn ngăn cản. Linh Thần cười nói, ai nói ta chỉ mang hơn 1.000 binh mã? Đồng tướng quân nghe lệnh. Đồng Nguyên Châu giật mình, vội vàng cúi người, hầu ra xin phân phó. Linh Thần nói, trong vòng một canh giờ, cho ta tập kết 20.000 đại quân. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đồng tướng quân, cái này 20,000 người, ta muốn ngươi thân quân. Từ Trương Thiên Hoa dẫn đầu. Đồng Nguyên Châu ngơ ngác một chút, nói, mặt tướng nguyện tự mình mang binh. Linh Thần vẫy tay, ngươi còn có những nhiệm vụ khác. Linh Thần lấy ra một phong thư, nói, sau khi ta rời đi, dựa theo ta trên thư nói tới đi làm. Không được có mất, gây ra rủi ro, đừng trách ta quân pháp xử trí. Đồng Nguyên Châu túi người tiếp nhận tin, mặt tướng linh mệnh. Một canh giờ sau, Linh Thần xuất hiện ở cửa thành. Đại quân tập kết, nhưng là Úy Phong bọn người ngộng. Không phải đã nói hắn dẫn đầu 5,000 kinh kỵ, tăng thêm Linh An quân sao? Cái này Trương Thiên Hoa xuất lĩnh 20,000 đại quân chuyện gì xảy ra? Hầu ra, cái này, chuyện gì xảy ra? Linh Thần liếc mắt nhìn hắn, cái gì chuyện gì xảy ra? Trương tướng quân cũng muốn theo chúng ta xuất quan. Linh Thần nhìn xem hắn, có vấn đề gì sao? Úy Phong nhìn xem Linh Thần lạnh như băng ánh mắt, đúng nói, chính là, cái này điều binh kể tướng, có phải là nên cùng Phương Giám quân nói một tiếng? Phùng Kỳ chính nhịn không được về đuổi, người lộ thai để con lửa lông tắt lại rồi. Vậy hạ được cách, Linh Thần điều động 50,000 trở xuống đại quân, không cần xin chỉ thị, sau đó báo cáo chuẩn bị là đủ. Linh Thần nhìn xem Úy Phong, trầm giọng nói, chuyển ta quân lệnh, lập tức xuất phát. Đến chế chiến cơ người, Chu Tam tộc. Úy Phong bọn người sinh sinh dùng mình một cái. Linh Thần vung tay lên, xuất phát. Hơn 3 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Viên Long phóng ngựa mà đến, hầu ra, xuyên qua Phật thủ núi có 4 con đường, chúng ta đi cái kia một đầu. Úy Phong lỗ thai lập tức dựng đứng lên. Linh Thần không có chút nào cấm kỵ, nói, đi đầu thứ hai. Vâng. Úy Phong tranh thủ thời gian cho Tâm Phúc làm cái màu sắc, đối phương nhanh chóng rời đi. Một màn này, đều nhìn trong mắt của Linh Thần, khóe miệng gánh nếp. Đại quân như một hàng dài tiến lên. Phan Ngọc Thành đi tới Linh Thần bên người, nói, chúng ta thật đi con đường thứ hai. Linh Thần gật đầu. Nhưng ngươi vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy, tất cả mọi người nghe tới. Vạn nhất có người thông báo khác lạc, bọn hắn ở trên đường bố trí mai phục làm sao bây giờ? Linh Thần cười nói, kia liền chính diện cứng rắn. Phan Ngọc Thành. Linh Thần cười nói, yên tâm đi, Khang Lạc sẽ không theo chúng ta cứng rắn, coi như tiếp vào tin tức, hắn cũng sẽ không làm như thế. Vì cái gì? Bởi vì Khang Lạc thông minh a. Phan Ngọc Thành một mặt một bức. Linh Thần cười giải thích, 5,000 Linh An quân liền có thể cầm xuống kiếm cửa trước, Khang Lạc rất rõ ràng Linh An quân sức chiến đấu, cho nên hắn sẽ không mù quáng cùng chúng ta cứng đối cứng. Phan Ngọc Thành nói, ta rõ ràng, hắn hiện tại hẳn là xuất quân trước một bước trở về cướp đoạt kiếm cửa trước, đúng hay không? Linh Thần lắc đầu, Khang Lạc đã rõ ràng Linh An quân sức chiến đấu, liền biết cầm xuống kiếm cửa trước cũng không dễ dàng. Nếu là đánh lâu không xong, chúng ta lại đổi tới, hắn liền bị làm sủi cảo. Phan Ngọc Thành mở bước, vậy hắn sẽ làm cái gì? Linh Thần cười nói, hắn sẽ tiến đánh Đồng Nguyên Châu. Đối với Linh An quân, hắn rất lạ lẫm, nhưng là đối với ta Nam Cảnh tướng sĩ hắn còn là hiểu rất rõ, đánh lên tương đối dễ dàng điểm. Bây giờ chúng ta rời đi, mang đi đại lượng nhân mã, nếu là Nam Cảnh trong đại quân có người hỗ trợ, cầm xuống chúng ta thành quan tương đối dễ dàng. Chúng ta cầm xuống Nam Việt kiếm cửa trước, hắn cầm xuống chúng ta thành quan, liền có cùng chúng ta đàm phán lực lượng. Phan Ngọc Thành mày nhíu lại thành chữ xuyên, quá phí đầu óc, ta vẫn là phụ trách bảo vệ tốt ngươi đi. Khá lắm, những người này một người 800 cái tâm nhãn. Linh Thần cười cười. Hắn cố ý ép chậm hành quân tốc độ. Nam Việt đại doanh, lều trại chính bên trong, Khang Lạc nhìn xem vừa nhận được tình báo, có chút nhẹ nhàng thở ra. Như hắn đoán, Linh Thần quả nhiên xuất quân tiến đến kiếm cửa trước. Linh Thần khẳng định phỏng đoán hắn sẽ xuất quân trở về đoạt lại kiếm cửa trước, hắn đoán chừng nghĩ không ra chính mình sẽ án binh bất động. Chương 456, có loại khi dễ đổ đần tội ác cảm giác. Chương 456, có loại khi dễ đổ đần tội ác cảm giác người tới. Khang Lạc hướng lều trại bên ngoài hô một tiếng. Một người tướng lãnh lên tiếng đi tới. Người này là tâm phúc của hắn. Khang Lạc phân phó nói, truyền tin cho đại viện người bên kia, đêm mai giờ dần, đúng giờ mở cửa thành ra, tiếp ứng chúng ta. Nói cho hắn, nếu không dựa theo sự phân phó của ta làm, tội chứng của hắn sẽ xuất hiện tại đại viện hoàng đế long án bên trên. Tướng lĩnh cúi người, nói, vâng, mặt tướng tuân mệnh. Khang Lạc nheo mắt lại, ánh mắt lấp lóe. Phương Chính Thanh ý tứ là, để hắn cùng Úy Phong liên thủ, diệt Linh Thần cùng nhân mã của hắn. Ngây thơ a. Linh An quân, nghe xong chính là Linh Thần thân quân. 5.000 người liền có thể cầm xuống kiếm cửa trước, sức chiến đấu có thể nghĩ. Huống hồ, Linh Thần bên người còn có Đồng Nguyên Châu 2 vạn nhân mã. Nếu là chính diện cứng rắn, coi như thắng, cũng là thắng thảm. Còn không bằng tiến đánh Đồng Nguyên Châu. Đồng Nguyên Châu thủ hạ đích sắc dũng manh thiện chiến, nhưng bị Linh Thần mang đi 20,000 người, hắn 50,000 binh mã đủ để ứng đối. Nếu là tăng thêm Phương Chính Thanh âm thầm trợ giúp, cầm xuống Đại Huyền biên hải tương đối dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, hắn phải đem kiếm cửa trước đoạt lại. Chỉ có đoạt lấy Đại Huyền biên hải, mới có tư cách cùng Linh Thần đàm phán, đổi về kiếm cửa trước. Hôm sau, Đại Huyền trong quân doanh, Phương Chính Thanh nhìn xem Khang Lạc mật tín, sắc mặt tâm trầm. Khang Lạc cự tuyệt đề nghị của hắn. Thằng ngu này, Phương Chính Thanh khí mang to. Chỉ cần hắn cùng Úy Phong liên thủ, diệt Linh Thần cùng nhân mã của hắn, lại để cho Úy Phong lừa gạt Linh An quân mở ra kiếm cửa trước cửa thành, đoạt lại kiếm cửa trước dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn tới tiến đánh Đại Huyền biên hải. Hắn mặc dù khống chế một bộ phận đại quân, nhưng những người này đều là thông qua Úy Phong bọn người khống chế. Úy Phong bọn người hiện tại bị Linh Thần mang đi, hắn không có quyền điều động. A Đồng Nguyên Châu mặc dù cho Linh Thần 20,000 binh mã, nhưng bên người vẫn như cũ có hết mấy vạn thân quân. Mà lại Đồng Nguyên Châu trấn thủ Nam Cảnh hơn 10 năm, ở trong quân địa vị không phải ai đều có thể dung chuyển. Linh Thần không tại, Đồng Nguyên Châu chính là cao nhất tướng lĩnh. Khang Lạc thằng ngu này, đến cùng nghĩ như thế nào? Nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào. bọn hắn lui tới thư đoán chừng Khang Lạc đều giữ lại, nếu là không nghe lời, những sách này tin sẽ xuất hiện tại bệ hạ long án bên trên. Thông đồng với địch phản quốc, Chu Cửu tộc a. Một bên khác, Linh Thần đại quân đã xuyên qua Phật thủ núi. Như hắn đoán, trên đường không có bất luận cái gì cản trở. Xem ra Khang Lạc muốn cho hắn tạo nên một loại đã trở về kiếm cửa trước giả tượng. Quý Phong một chán dấu chấm hỏi. Kỳ quái, Nam Việt binh mã đâu? Đã nói xong liên thủ diệt Linh Thần cùng hắn nhân mã, làm sao một người cũng không thấy? Quý tướng quân, phương hướng không đúng. Một cái thủ hạ nhắc nhở hắn. Phương hướng nào không đúng? Quý Phong không có kịp phản ứng. Đây không phải tiến về kiếm cửa trước phương hướng, chúng ta giống như lại trở về rồi. Quý Phong khẽ giật mình, ngắm nhìn một phía, bốn phía núi non trùng điệp, hắn một mực không có phát hiện, phương hướng đích xác không đúng. Hắn phóng ngựa tiến lên, đuổi kịp phía trước nhất Linh Thần. Hầu ra, phương hướng của chúng ta có phải là sai rồi? Linh Thần nhìn hắn một cái, nơi nào sai rồi? Quý Phong nói, đây không phải đi kiếm cửa trước phương hướng, chúng ta giống như lại đi trở về. Linh Thần cười nói, tự tin điểm, chúng ta chính là tại đi trở về. Chúng ta trước đó xuyên qua Phật thủ núi con đường thứ hai, lại hướng phía trước chính là Nam Việt đại quân trước đó nơi đóng quân, xuyên qua về sau liền có thể theo con đường thứ nhất trở về. Quý Phong một mặt một bức. Về. Trở về. Linh Thần gật đầu, cười nói, đúng, trở về. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về sao? Ta. Chúng ta không phải muốn đi chi viện Ngô Thiết chủ sao? Linh Thần trêu tức nói, ta nghĩ nghĩ, hay là không đi? Đường xa xa xôi, cảm thấy mệt, thấy buồn, còn là trở về đi. Quý Phong miệng mở rộng, cảm giác chính mình thông minh đại não hoàn toàn không đủ dùng. Linh Thần nhìn xem hắn một mặt ngốc trệ, đều có chút đồng tình hắn, cảm giác chính mình nghiệp chướng nặng nề, có loại khi dễ người tàn tật tội ác cảm giác. Não tàn cũng là tàn tật ta được rồi, ngươi lui ra đi. Đến phía trước, chúng ta tại chỗ chỉnh đốn một hồi, sau đó ra roi thúc ngựa, ngày mai liền có thể trở lại biên hải. Quý Phong một mặt ngốc trệ rời đi. Linh Thần lắc đầu bật cười, có loại khi dễ đồ đần cảm giác. Đợi đến Nam Việt đại quân trước đó nơi đóng quân, Linh Thần hạ lệnh tại chỗ chỉnh đốn. Thừa dịp mọi người lúc đang bận điệu, Quý Phong bên người một người tướng lãnh, ý xa áp nước tiểu lấy cớ rời đi. Hắn đi tới nơi xa trong rừng, nhìn chung quanh một chút, xác định không ai, từ trong ngực lấy ra một cái bồ câu đưa tin. Hắn nhẹ nhàng ném đi, bồ câu đưa tin huỵch cánh liền muốn bay đi. Kết quả một thân ảnh, đột nhiên theo bên cạnh trên trạc cây hoành không lướt đi, một phát bắt được bồ câu đưa tin, sau đó hai chân tại đối diện trên thân cây đạp một cái, lăng không lật vọt, vững vàng rơi xuống đất. Thả bồ câu đưa tin tướng lĩnh sắc mặt đại biến. Hắn nhận ra người này, một mực đi theo Ninh Thần bên người, giống như gọi Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành gỡ xuống bồ câu đưa tin trên đùi ông trúc, đổ ra bên trong mặt tín, mở ra liếc mắt nhìn. Cấu kết Nam Việt, chỉ bằng phong mật thư này, đầy đủ ngươi chết 100 lần. Tướng lĩnh ánh mắt kinh hoàng, mặt không còn chút máu. Cái này mật tín đầy đủ Chu Hán cựu tộc. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện bốn phía không người, trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn. Hắn như thiểm điện rút ra trường đao, dưới chân đạp một cái hướng Phan Ngọc Thành vô giết tới, trong tay trường đao mang hàn mang, chém về phía Phan Ngọc Thành đầu. Phan Ngọc Thành nhíu mày, còn dám động thủ? Ngươi không biết ta là ai sao? Cái này tướng lĩnh thấy Phan Ngọc Thành không có tránh, ánh mắt vui mừng, hạ thủ đắc hơn. Nhưng kết quả, một đao này bổ cái không. Không phải Phan Ngọc Thành né tránh, mà là đao trong tay của hắn đột nhiên liền rơi xuống Phan Ngọc Thành trong tay. Tay không đoạt dao sắc. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Phan Ngọc Thành đao trong tay trực tiếp đập tại đầu hắn mặt bên, đem hắn đập bay trên mặt đất, hai mắt lật một cái, tại chỗ ngất đi. Phan Ngọc Thành lắc đầu, thô tục vũ phu, không có gì kiến thức, dám động thủ đối ta. Hắn một tay nắm lấy bổ câu đưa tin, một tay nắm lên tướng lĩnh một cái chân, kéo lấy rời đi rừng. Trở lại trong doanh, đem người cùng bổ câu đưa tin giao cho Linh Thần. Linh Thần mở ra mật tín liếc mắt nhìn, khoe miệng khẽ nhếch, nói, lao Phan, vất vả. Linh Thần đem mật tín giao cho Trần Trùng, đem cái này giao cho Viên Long, để hắn đem Ý Phong bọn người bắt lại cho ta. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Vâng. Trần Trùng tiếp nhận mật tín, quay người bước nhanh rời đi. Lao Phan, lao Phùng, thẩm vấn các ngươi sở trường, người này giao cho các ngươi, cậy mở miệng của hắn. Phùng Kỳ chính vỗ ngực, giao cho ta cùng thủ lĩnh. Đừng chơi chết. Linh Thần căn dặn một câu, quay người mang bổ câu đưa tin rời đi. Đến cho Khang Lạc về cái tin. Úy Phong gặm thịt khô, đang cùng bên người mấy cái tướng lĩnh nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Viên Long dẫn đầu 500 linh an quân đến bọn hắn phụ cận. Úy Phong thông đồng với địch phản quốc, bắt lại cho ta. Úy Phong đám người sắc mặt đại biến. Viên tướng quân, ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó? Viên Long giơ lên trong tay văn kiện mật, Thiết Vũ là thủ hạ của ngươi a. Hắn tại cho Nam Việt mật báo thời điểm, đã bị chúng ta bắt được. Úy Phong, để ngươi người thả xuống binh khí, thúc thủ chịu trói, chờ đợi ra thẩm vấn. Kẻ chống đối, giết không tha. Chương 457, Linh An quân khủng bố sức chiến đấu. Chương 457, Linh An quân khủng bố sức chiến đấu. Úy Phong tự nhiên là không có khả năng buông xuống binh khí. Một khi thúc thủ chịu trói, cũng chỉ có thể mặc cho Linh Thần sâu xé. Viên tướng quân, chỉ dựa vào một tờ giấy, liền nói xấu chúng ta thông đồng với địch phản quốc, không khỏi quá vò đòn à? Viên Long trầm giọng nói, thúc thủ chịu trói, hầu gia sẽ đích thân thẩm vấn. Nếu ngươi thật sự là oan uổng, hầu gia tự sẽ trả lại ngươi trong sạch. Úy Phong nói, không phải ta không tin được hầu gia, bây giờ đại chiến sắp đến, bắt chúng ta, chắc chắn dẫn đến quân tâm đại loạn. Còn mời viên tướng quân trở về nói cho hầu gia, chờ trở lại biên hải, ta sẽ lên cửa thỉnh tội. Viên Long hừ lạnh một tiếng, quân tâm đại loạn, úy tướng quân không khỏi cũng quá để ý mình rồi. Có hầu gia tại, quân tâm liền loạn không được. Úy Phong cười lạnh, viên tướng quân, để chúng ta thúc thủ chịu trói, phải xem nhìn ta úy gia quân có đáp ứng hay không. Úy Phong đưa tay vung lên, hắn xuất lĩnh 5.000 binh mã toàn bộ đứng dậy, dương cung bạc kiếm. Viên Long ánh mắt băng lãnh, Quý gia quân. Xem ra Quý tướng quân là đem ta đại huyền tướng sĩ xem như chính mình tư binh. Quý Phong hơi có chút đắc ý, Viên tướng quân hiểu lầm, chỉ là bản tướng quân mang lấy bọn hắn tại cùng Nam Việt trong chiến đấu liên tiếp thủ thắng, thụ chúng tướng sĩ yêu quý ủng hộ mà thôi. Công đạo tự tại lòng người, mọi người đều biết ta là oan uổng. Viên Long khuôn mặt lạnh lùng, quét mắt cái kia 5,000 tướng sĩ. Các ngươi đây là muốn chống lại hầu gia quân lệnh sao? Ta đến 3 tiếng, nếu các ngươi còn không để xuống binh khí, lấy mưu phản luận sự. 1 2 Quý Phong một mặt khinh thường. Hắn liền không tin Viên Long 500 người, dám cùng hắn 5000 người động thủ. 3 chữ lối ra, Viên Long trầm giọng nói, Linh An quân nghe lệnh. Tại 500 Linh An quân cùng kêu lên giống to, sói xem ứng chú ý, khí thế như hồng. Quý Phong đám người sắc mặt đại biến. Viên Long nghiêm nghị nói, Quý Phong chống lại quân lệnh, toàn bộ bắt lại cho ta, kẻ chống đối, giết chết bất luận tội. Vâng. Quý Phong sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương nói, Viên Long, ngươi dám gây nên binh biến, ta. Viên Long căn bản không cho hắn rông dài cơ hội, đưa tay vung lên. 500 Linh An quân, tay cầm thép vân tay, như lang như hổ, vọt tới. Quý Phong bọn người mặt mũi tràn đầy hồi hộp, nhưng cũng không dám ngồi chờ chết. Lên cho ta, chớ có để người khác xem nhẹ chúng ta Quý gia quân. Quý Phong giống to. Vâng. 5,000 binh sĩ rút đao lao đến. Nhưng Ninh An quân không sợ chút nào, ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Hai phe nhân mã như hai cố dòng lũ va chạm vào nhau. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Quý Phong nhân mã liền cảm nhận được Ninh An quân khủng bố sức chiến đấu. Trong tay bọn họ cổ quái binh khí, thế đại lực trầm. Một thép vân tay đập xuống, đối phương đao nháy mắt bẻ gãy. Thép vân tay nện ở trên người, lập tức gãy xương đứt gân. Đụng ra thịt, liền có thể đem ra thịt chóc xuống một khối lớn. 500 Linh An quân nhẹ nhõm đem Quý Phong 5,000 đại quân xé ra một đường vết rách, sau đó như một đạo mũi tên bắn về phía đối phương trái tim. Trong lúc nhất thời, tiếng đều thảm thiết vang tận mây xanh. Linh An quân quả thực chính là hổ vào bầy dê, nhẹ nhõm liền vọt tới 5,000 trong đại quân đường, sau đó thay đổi trận hình, trăm người một đội, hướng bốn phương tám hướng xung phong. Trong lúc nhất thời, Quý Phong 5,000 nhân mã bị sông liệt diện. Đối mặt Linh An quân khủng bố sức chiến đấu, bọn hắn thất kinh, như con ruồi không đầu loạn cả một đoàn. Linh An quân quả thực chính là hình người máy thu hoạch, trong tay thép vân tay chỉ cần ném ra đi, liền có một người đổ xuống, đừng nghĩ lại đứng lên. Phanh phanh phanh, nột ngạt tiếng đánh đập nương theo lấy chói hai tiếng xương nứt, tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Linh An quân thế như mãnh hổ, mặc kệ là phương thức tác chiến còn là tác chiến kỹ xảo, căn bản không phải Quý Phong người có thể sánh được. Trương Thiên Hoa các tướng lãnh tiếp vào tin tức, nhao nhao chạy đến. Khi thấy trước mắt một màn này, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tận mắt nhìn thấy, mới biết được Linh Thần Linh An quân năng lực tác chiến khủng bố đến mức nào. Đây quả thực là một đám mãnh hổ xông vào bầy cừu bên trong. Quý Phong người, không có chút nào chống đỡ chi lực. Đám người này là huấn luyện như thế nào đi ra? Năng lực tác chiến quá khủng bố. Cá nhân năng lực tác chiến khủng bố coi như, mấu chốt là phối hợp an ý khó trách 5,000 Linh An quân, có thể cầm xuống kiếm cửa trước. Viên Long tay cầm thép bên tay, một người độc chiến Quý Phong chờ 7-8 cái tướng lĩnh. Phanh! Một người tướng lãnh bị Viên Long trực tiếp đập bay ra ngoài, rốt cuộc không thể bỏ lên. Quý Phong thừa cơ một đao bổ về phía Viên Long. Viên Long trong tay thép vân tay quét ngang. Theo một tiếng chói tai kim loại giao minh âm thanh, Quý Phong đao trong tay chặn ngang bẻ gãy. Viên Long một cước, trực tiếp đem hắn đạp bay đến mấy mét. Phanh! Một đạo sấm dậy nổ tung, khói đen nương theo lấy ánh lửa. Linh Thần cưỡi điêu thuyền chậm rãi mà đến, cầm trong tay một mồi lửa thương, đối với bầu trời bắn một phát súng. Hầu gia Gia Lâm còn không ngừng tay. Phùng Kỳ chính gầm thét. Viên Long giơ tay lên, làm thủ thế, lên tiếng giống to, Linh An quân nghe lệnh, lui. Linh An quân cấp tốc lui lại. Quý Phong người nhìn xem trên mặt đất hoặc kêu rên, hoặc đã chết đi đồng bạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái này thời gian một chén trà công phu không đến, thương vong quá ngàn. Bọn hắn sợ vỡ mật, mà không còn chút máu. Nếu không phải Linh Thần xuất hiện, Linh An quân có thể đem bọn hắn toàn đồ. Linh Thần ánh mắt rơi ở trên người Quý Phong, thân là tướng quân, ngươi cũng biết quân lệnh như núi. Quý Phong sắc mặt trắng bệch, khóe môi nết lên vết máu. Cái khác tướng lĩnh câm như hến, mặt không có chút máu. Linh Thần đưa tay, Phùng Kỳ chính đưa qua một tấm tội trạng. Linh Thần ánh mắt lạnh lẽo, Quý Phong, Thiết Vũ đã nhận tội, các ngươi một mực tại cùng Nam Việt liên hệ hư, thông đồng với địch phản quốc, ngươi có biết tội của ngươi không? Quý Phong thân thể run lên, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, hai chân mềm nhũn, bịch quỳ trên mặt đất. Mặt tướng oan uổng, mặt tướng oan uổng a, mời hầu gia minh xét. Linh Thần giơ lên trong tay chứng cứ phạm tội, Thiết Vũ đã nhận tội, còn muốn bản hầu làm sao minh xét? Quý Phong, ngươi trước đó cùng Nam Việt cái kia mấy trận chiến đấu, liên tục thủ thắng, chỉ là Nam Việt tại phối hợp ngươi diễn kịch, giúp ngươi dựng nên uy nghiêm, khống chế binh quyền. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Quý Phong trên thân người, đồng tướng quân dụng manh thiện chiến, cũng không dám cam đoan cùng Nam Việt trong chiến tranh buổi diễn thủ thắng. Quý Phong một cái ở kinh thành ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ, đi tới Nam Cảnh, lại ngay cả thắng mấy trận, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Không cảm thấy thắng được quá dễ dàng sao? Hắn sớm đã cùng Nam Việt cấu kết, cái kia mấy trận cầm, chẳng qua là Nam Việt phối hợp hắn diễn kịch, giúp hắn nắm giữ Nam Cảnh binh quyền, ý đồ mưu phản. Chúng tướng sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức một mảnh xôn xao. Nguyên lai Quý Phong cũng không phải gì đó thường thắng tướng quân, cái kia mấy trận cầm đều là hắn tại cùng Nam Việt diễn kịch. Linh Thần ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, Quý Phong chống lại quân lệnh, nhiễu loạn quân tâm, ý đồ mưu phản. Người tới, bắt hắn lại cho ta, chém đầu gian chúng. Viên Long nói, tuân mệnh. Quý Phong dọa đến hồn phi phách tán. Hắn biết, nếu không phản kháng, hôm nay chết chắc. Linh Thần, ta chính là bệ hạ thân phong tam phẩm tướng quân, coi như ta có tội, cũng phải hồi kinh tụ thẩm, mời bệ hạ định đoạt. Linh Thần đạm mạc nói, thông đồng với địch phản quốc, kẻ mưu phản, người người có thể tru diệt. Quý Phong như cha mẹ chết, toàn thân run rẩy. Hắn quay người, nhìn về phía nhân mã của mình, hét lớn: "Chư vị huynh đệ, ta là oan uổng. Linh thần chính là đấu kỵ ta năng lực, sợ ta đoạt hắn danh tiếng, cho nên oan uổng ta, muốn giết ta. Bản tướng quân thể sống chết không hàng, chư vị huynh đệ, theo ta giết ra ngoài." Chương 458, ngươi có năng lực gì? Chương 458, ngươi có năng lực gì? Người ở chỗ này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quý Phong nói Linh thần đấu kỵ hắn năng lực, đây thật là chuyện cười lớn. Phùng Kỳ chính nhịn không được nói: "Ngươi có năng lực gì? Cấu kết Nam Việt, diễn kịch lừa gạt quân công. Nói lên cái này, hầu ra đích sát so già kém ngươi." Linh thần ánh mắt rơi xuống Quý Phong mang đến cái kia mấy ngàn binh sĩ trên thân, nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi muốn đi theo hắn tạo phản sao?" Mấy ngàn binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao lắc đầu. Được chứng kiến Linh An quân sức chiến đấu, tạo phản chính là muốn chết. Linh thần nhìn xem bọn hắn, gàn từng chữ nói, buông xuống binh khí: "Người đầu hàng không giết." Mấy ngàn binh sĩ không chút do dự, đưa trong tay binh khí nhét vào trên mặt đất. Quý Phong thấy cảnh này, mặt xám như tro. Linh thần ánh mắt rơi ở trên người hắn: "Quý Phong, sắp chết đến nơi còn tại mê hoặc quân tâm, xem ra ngươi là ngại chính mình chết được không đủ nhanh a." Dứt lời, Linh thần đột nhiên nhảy lên một cái, mũi chân ở trên lưng ngựa một điểm, cả người lướt ngang hơn 10 mét. Người ở giữa không trung, trường đao ra khỏi vỏ. Lúc rơi xuống đất, một vòng hàn mang theo Quý Phong trước mắt hiện lên. Linh thần thân như quỷ mị, theo mấy cái tướng lĩnh trước mặt hiện lên, hàn mang chợt hiện. Sau đó chân một điểm, cả người ngã phiêu trở về, mũi chân tại một sĩ binh đầu vai một điểm, lần nữa bắn ngược, sau đó vững vàng rơi tại trên lưng ngựa. Bịch vài tiếng, Quý Phong bọn người lúc này mới đổ xuống, nơi cổ họng vết thương mở ra, máu tươi dâng trào. Người ở chỗ này đều há to miệng, sắc mặt đại biến. Linh thần chiêu này có thể nói đặc sắc tuyệt luân, kinh diễm tất cả mọi người. Dù là Phan Ngọc Thành cũng cả kinh trợn mắt hốt mồm. Phùng Kỳ chính mấy người liền đừng đề cập, từng cái con mắt trống cùng cốc như. Linh thần thần sắc đạm mạc, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Viên Long nghe lệnh. Viên Long còn đắm chìm tại Linh thần vừa rồi cái kia để người kinh diễm phong thái bên trong, nghe tới thanh âm, vội vàng tiến lên lĩnh mệnh. Linh thần chỉ trên mặt đất thương binh, những người này đi theo Quý Phong, ý đồ mưu phản, một tên cũng không để lại. Trong lòng mọi người chấn động. Viên Long đội bằng nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Linh thần ánh mắt Nazi, rơi tại những cái kia tức vũ khí đầu hàng binh sĩ trên thân, lạnh nhạt nói, theo quân uy, toàn bộ các ngươi nên chém. Nhưng niệm tình các ngươi thụ gian nhân che đậy, chỉ là phụ mệnh làm việc, bản hầu quyết định cho các ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. Mấy ngàn binh sĩ mang ơn. Chúng ta biết sai. Đa tạ hầu gia ân không giết. Tạ hầu gia khai ân. Linh thần trầm giọng nói, Trương Thiên Hoa nghe lệnh. Trương Thiên Hoa mau tới trước lĩnh mệnh. Từ giờ trở đi, những người này đánh tan đưa về ngươi dưới trướng. Nếu có người trong lòng dị tâm, cử chỉ làm loạn, bản hầu cho phép ngươi tiền trạm hậu tấu. Trương Thiên Hoa cúi người, mặt tướng lĩnh mệnh. Linh thần lừ một tiếng, quay đầu ngựa lại, quay người rời đi. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính mấy người nhìn nhau, vội vàng đi theo. Trở lại trong quân doanh, ba người cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm Linh thần. Linh thần hai tay mở ra, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Phùng Kỳ chính ngay lập tức đặt câu hỏi, thân thủ của ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Ta không phải vẫn luôn rất lợi hại phải không? Phùng Kỳ chính lắc đầu, không có khả năng, trước kia ngươi nhiều lắm tính cái tam lưu cao thủ. Mau nói, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Ta tại Quỷ Ảnh môn thời điểm, cùng lão môn chủ Đào Tu Vũ luyện mấy tháng. Chúng ta tại Quỷ Ảnh môn liền 2 tháng, 2 tháng ngươi liền theo tam lưu cao thủ biến thành nhất lưu cao thủ, điều này có thể sao? Phùng Kỳ chính biết Linh thần tại Quỷ Ảnh môn, một mực đi theo Đào Tu Vũ học tập, thân thủ khẳng định có tiến bộ. Nhưng cái này tiến bộ không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Hắn quay đầu nhìn về phía Phan Ngọc Thành, thủ lĩnh, vừa rồi Linh thần một chiêu kia, ngươi làm đều trở ngại a? Phan Ngọc Thành lắc đầu, không khó. Phùng Kỳ chính, bất quá một người tại 2 tháng bên trong, theo tam lưu cao thủ biến thành nhất lưu cao thủ rất khó, khó như lên trời. Trần Trung nhìn chằm chằm Linh thần, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Chúng ta tại Tú Châu thời điểm, ta cùng lão Phùng đi giáo phường sở, ngươi lúc đó cho chúng ta bao nhiêu bạc? Linh thần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta đây chỗ nào nhớ được. Trần Trung đột nhiên chỉ vào Linh thần, ngươi là giả. Nói, ngươi đem chân chính Linh thần làm đến nơi đâu rồi? Linh thần khỏe miệng giật một cái, ngươi có bị bệnh không? Các ngươi mỗi lần đi giáo phường sở đều sẽ gạt ta bạc, số lần quá nhiều, ai có thể nhớ được? Trần Trung gãi gãi đầu, nói hình như có đạo lý. Phùng Kỳ chính ghét bỏ nói, ngươi cái này không được, nhìn ta. Ta hỏi ngươi, chúng ta đi Tú Châu phá án, đột nhiên lọt vào Quỷ Ảnh môn ám sát, lúc ấy ta đang làm cái gì? Linh thần nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói, ngươi tại đi, kém chút bị một tiên bắn ở trên nông. Phùng Kỳ chính hưng phấn nói, hắn thật là Linh thần. Linh thần mắt trợn trắng, các ngươi là có bị bệnh không? Phan Ngọc Thành một mặt nói nghiêm túc, không phải chúng ta lòng nghi ngờ nặng, một cái tam lưu cao thủ, ngắn ngủi 2 tháng liền biến thành nhất lưu cao thủ, thực tế là không thể tưởng tượng. Linh thần nhún nhún vai, thiên tài thế giới ngươi không hiểu, tiến bộ một ngày ngàn dặm là thường thao. Phan Ngọc Thành cảm thấy lời này là lạ, hắn đang muốn mở miệng, ngoài trướng vang lên Viên Long thanh âm, Viên Long cầu kiến hầu gia. Tiến đến. Viên Long đi tới, nhìn về phía Linh thần ánh mắt tràn ngập tò mò. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn cùng Linh thần giao thủ qua. Mặc dù lúc ấy hắn thua, nhưng Linh thần thân thủ tuyệt đối không có hiện tại khủng bố như vậy. Sự tình làm được như thế nào rồi? Về hầu gia, đều làm thỏa đáng. Linh thần hơi gật đầu. Đối phó Uy Phong bọn người, căn bản không cần động não. Hơi động một điểm đầu góc đều là đối với chính mình không tôn trọng. Tiếp xuống, liền nên động Phương Chính Thành cùng Khang Lạc. Mây đen gió lớn. Khang Lạc hạ lệnh, Nam Việt 50,000 đại quân tới gần Đại Huyền Thành Quan. Giờ dần, Đại Huyền thành quan bên trong, một đội chừng trăm người đội ngũ đi tới cửa thành.
Người nào?
Thủ cửa thành binh sĩ quát hỏi. Phụng đồng tướng quân cùng phương giám quân chi mệnh ra khỏi thành, mau mau mở cửa thành ra. Cầm đầu tướng lĩnh trầm giọng nói.
Phụng đồng tướng quân mệnh lệnh.
Ta làm sao không biết? Cả người khoát trọng giáp, dáng người hán tử khôi ngô từ trong bóng tối đi ra.
Từ Sơn.
Hạ lệnh mở cửa, tướng lĩnh sắc mặt đại biến. Từ Sơn cùng giống như Trương Tiến Hoa, đều là Đồng Nguyên Châu phó tướng. Từ Sơn cười lạnh nói, muộn như vậy xuất quan, là vì nên đón Nam Việt đại quân tiến vào quân a. Cái sau sắc mặt đột biến, thanh sắc bên trong nhậm giống to, ngươi nói hiệu nói vượng. Từ Sơn cười lạnh, ngươi còn là tiết kiệm một chút sức lực, chờ đợi ra trở về, cùng hầu ra giải thích đi.
Ngươi tới, toàn bộ bắt lại cho ta.
Theo Từ Sơn ra lệnh một tiếng, vô số binh sĩ theo bốn phía tuôn ra, đem bọn hắn cho vây. Từ Sơn nghiêm nghị nói, tôn hầu ra lệnh, người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội, chu tam tổng. Cùng lúc đó, Phương Chính Thanh chắp tay sau lưng, cao mày, tại trong lều trại đi qua đi lại, lộ ra tâm phiền ý loạn. Hắn đột nhiên ngừng chân, hướng bên ngoài hô một tiếng, hiện tại giờ nào rồi?
Bẩm đại nhân, đã qua giờ dần.
Phương Chính Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đã qua giờ dần, theo đạo lý Nam Việt đại quân đã khởi xướng công kích, bên ngoài hẳn là tiếng chém giết một mảnh mới đúng. Nhưng bây giờ bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài móng ngựa chợt trận.
Toàn bộ bắt lại cho ta.
Đây là Đồng Nguyên Châu thanh âm. Phương Chính Thanh trong lòng nhất thời tuôn ra dự cảm không tốt, hắn đang muốn ra ngoài xem xét, Đồng Nguyên Châu đã dẫn người đi đến. Chương 459, làm sủi cảo chương 459, làm sủi cảo Phương Giám Quân, muộn như vậy còn không nghỉ ngơi, là đang trở nên đón Nam Việt đại quân tiến vào con sao? Đồng Nguyên Châu ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Hắn hận nhất loại này ăn cây táo rào cây sung cầu vật. Phương Chính Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trắng bệch, nhưng còn dáng chống đỡ bày ra tư thế, ngoài mạnh trong yếu nổi giận nói, "Đồng tướng quân, lời này của ngươi là có ý gì?" Đồng Nguyên Châu cũng lời cùng hắn lời vô ích, trực tiếp cầm ra tờ giấy, nghiêm nghị nói, "Ăn cây táo rào cây sung cầu vật, ngươi cùng Nam Việt liên lạc mật tín đã bị bản tướng quân chặn được, còn có gì để nói?" Phương Chính Thanh đầu ông một tiếng, thân thể lay động, mặt xám như tro. Đồng Nguyên Châu cả giận nói, "May mắn hầu gia minh dám, bằng không ta còn thực sự nghĩ không ra người tên chó chết này, vậy mà ăn cây táo rào cây sung, cấu kết ngoại địch. Ngươi tới, bắt hắn lại cho ta, trà rõ hắn liều trại."
Phương Chính Thanh kinh hoàng hô to, "Ngươi dám? Ta chính là mệnh quan triều đình, ta xem ai dám lỗ mãng."
Đồng Nguyên Châu cười lạnh, "Hầu gia lúc rời đi lưu lại mật lệnh, kẻ phản kháng, giết chết bất luận tội.
Phương Chính Thanh, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, ngươi người đã bị ta đều cầm xuống, phản kháng chỉ có một con đường chết."
Phương Chính Thanh hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ở trên mặt đất.
"Đồng tướng quân, ngươi ta đồng liêu một trận, tha ta một mạng.
10 vạn lượng, chỉ cần ngươi thả ta cho ngươi 10 vạn lượng."
Đồng Nguyên Châu hừ lạnh một tiếng, "Phương đại nhân thật sự là thủ bút thật lớn.
Bất quá, cái này bạc bản tướng quân cũng không dám cầm, sợ bẩn tay."
"Đồng tướng quân, ngươi chinh chiến cả đời, rơi vào một thân tổn thương bệnh, linh thần có thể cho ngươi cái gì?
10 vạn lượng bạc, đầy đủ ngươi vinh hoa phú quý cả một đời, bắt ta, ngươi cái gì cũng không chiếm được, công lao đều là linh thần."
Đồng Nguyên Châu trầm giọng nói, "Ta có thể được đến lương tâm an bình."
"Phương đại nhân, có lời gì ngươi hay là chờ hầu gia trở lại hắn nói đi."
Đại Huyền thành quan bên ngoài,
Nam Việt 50,000 đại quân ẩn nút trong bóng đêm mịt mùng.
Khang Lạc sắc mặt khó coi.
"Giờ nào rồi?"
"Tứ hoàng tử, sớm đã qua giờ dần."
Khang Lạc nhìn như cự long Đại Huyền thành quan, mặt trầm như nước.
"Tứ hoàng tử, cửa thành không ra, chúng ta công còn là không công."
Khang Lạc mặt âm trầm, "Chờ." Trong tay hắn cầm Phương Chính Thanh đại lượng chứng cứ phạm tội. Hắn không tin Phương Chính Thanh dám đổi ý. Nhưng vào lúc này, trên tường thành, 20 mấy cái kêu gọi binh cùng kêu lên hô to, "Nam Việt tứ hoàng tử, Phương Chính Thanh không có cơ hội tiếp các ngươi tiến vào quan. Thời gian không còn sớm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi."
Khang Lạc sắc mặt đột nhiên cứng đờ.
Xem ra Phương Chính Thanh bại lộ.
Tên phế vật này.
"Tứ hoàng tử, làm sao bây giờ?"
Khang Lạc ép buộc chính mình tỉnh táo lại.
Linh thần lúc này đoán chừng đã đến kiếm cửa trước, nếu là phát hiện chúng ta không có trở về, khẳng định sẽ ngờ tới hành động của chúng ta, chắc chắn trở về chi viện.
Truyền lệnh xuống, chuẩn bị công thành.
Tại Ninh Thần trở về chi viện trước, nhất định phải cầm xuống Đại Huyền thành quan.
Mà Ninh Thần đại quân đã trên đường trở về.
Một đêm hành quân, cách Đại Huyền thành quan không đủ 50 dặm.
Báo,
quân tình khẩn cấp. Trinh sát dục ngựa chạy nhanh đến, tung người xuống ngựa, bẩm hầu ra, Nam Việt đại quân ngay tại tiến đánh ta Đại Huyền biên hải.
Ninh Thần khỏe miệng gãy nết,
lại dò xét.
"Vâng."
Trinh sát trở mình lên ngựa, chạy như điên.
Ninh Thần nói tiếp, "Truyền ta quân lệnh, tăng tốc hành quân tốc độ.
Về nhà làm sủi cảo."
Lính liên lạc bút đầu, đem Ninh Thần mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới.
Đại Huyền thành quan xuống, máu chảy thành sông, chồng thi như núi. Theo tối hôm qua đến bây giờ, Nam Việt công 2 lần thành.
Khang Lạc dưới trướng đại quân, tác chiến hung mãnh.
Lần thứ 2 đã công bên trên tường thành, Đại Huyền tướng sĩ liều chết mới đem cản trở về.
So sánh với đó, Đại Huyền tướng sĩ sức chiến đấu đích xác yếu chút,
có thể thủ thắng, toàn bộ nhờ nhân số ưu thế.
Bất quá cũng may không có Phương Chính Thanh bọn người từ đó cản trở, Nam Cảnh đại quân đều tại Đồng Nguyên Châu trong khống chế.
Đồng Nguyên Châu đứng tại đầu tường, nhìn kéo không ngớt Nam Việt đại quân, chau mày.
Trong lòng không khỏi cảm khái, may mắn Linh Thần phát hiện Phương Chính Thanh có vấn đề. Nếu không có Phương Chính Thanh cái này ăn cây táo rào cây sung đổ bật tại, tối hôm qua mở cửa thành ra, thả Nam Việt đại quân nhập quan.
Cái này Đại Huyền biên hải đã sớm thất thủ.
Truyền lệnh, để các tướng sĩ đề cao cảnh giác, Nam Việt đại quân rất có thể lần nữa đến công.
Đồng Nguyên Châu hạ lệnh.
Đại Huyền biên hải tung hoành hơn 10 dặm, chiến tuyến kéo đến quá dài, gặp thời khắc cảnh giác Nam Việt theo địa phương khác tiến đánh. Trương Thiên Hoa mang đi 20.000 đại quân, Úy Phong mang đi 5.000. Hắn hiện tại trong tay có 120.000 bao lớn quân, nếu là còn ngăn không được Nam Việt 50.000 người, vậy hắn còn không bằng trực tiếp cắt cổ được rồi. Hắn thật rất muốn xuất quân xuất quan, cùng Nam Việt đao thật thương thật là một cuộc. Nhưng Linh Thần mệnh lệnh là để hắn tử thủ không ra. Nam Việt đại doanh. Khang Lạc nhìn Đại Huyền hung uy thành quan, thật sâu thở dài. Nếu là Phương Chính Thanh không có xảy ra việc gì, đánh hạ Đại Huyền biên ải cũng không khó. Nhưng bây giờ Đại Huyền nhân mã đều tại Đồng Nguyên Châu trong khống chế, muốn đánh hạ coi như khó. Mấu chốt là Đồng Nguyên Châu cùng con rùa đen rút đầu, tử thủ không ra, hắn rất nhiều mưu kế đều không thể thi triển. Mà lại, hắn cũng không có quá nhiều thời gian. Theo kiếm cửa trước đến nơi đây, nhiều nhất 7 ngày thời gian, nếu là Ninh Thần gấp trở về, hắn liền bị làm sủi cảo. Nhưng trong vòng 7 ngày đánh xuống Đại Huyền biên ải, gần như không có khả năng. Khang Lạc quyết định lại công một lần, nếu là còn bắt không được Đại Huyền biên ải, kia liền rút lui. Ninh Thần khẳng định sẽ trở về chi viện. Hắn có thể tránh cùng Ninh Thần chạm mặt, chờ Ninh Thần trở về, hắn đã tại kiếm cửa trước. Mặc dù không biết Ninh Thần sẽ tại kiếm cửa trước lưu lại bao nhiêu binh mã, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hắn có thể thừa cơ đoạt lại kiếm cửa trước. Khang Lạc hạ lệnh, nghỉ ngơi tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ trước khi trời tối lại công một lần. Buổi chiều, lúc mặt trời lặn, Khang Lạc để người tiến lên tiêu chiến. Chỉ cần có thể đem Đồng Nguyên Châu dẫn ra, hắn ắt có niềm tin cầm xuống Đại Huyền biên hải. Nhưng Đồng Nguyên Châu chính là không mắc mưu. Tiêu chiến cuối cùng biến thành mắng trận. Nam Việt kêu gọi binh đem đời này thô tục đều mang xong, đem Đồng Nguyên Châu tổ tông 18 đời chào hỏi vô số lần, trọng điểm chào hỏi Đồng Nguyên Châu trong nhà nữ quyến. Nhưng phép khích tướng cũng vô dụng. Đồng Nguyên Châu mặc dù bị tức đến lông mày đều đứng lên, nhưng chính là không xuất quan, cần tuân Linh Thần mệnh lệnh. Khang Lạc thấy chiêu này vô dụng, hạ lệnh bắt đầu công thành. Nam Việt đại quân giống như thủy triều phóng tới Đại Huyền thành quan. Đồng Nguyên Châu hạ lệnh lên chiến. Nhưng ngay vào lúc này, từng tiếng dường như sấm sét thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, thanh âm này quá dọa người, chấn người nhịp tim đều chậm nửa nhịp, lỗ tai ông ông tắc hưởng, đại nào trống không. Từng viên đạn pháo mang khủng bố tiếng xé gió bắn về phía Nam Việt đại quân. Uy lực khủng bố để người khắp cả người phát lạnh. Chỉ cần bị đạn pháo đánh trúng, nhân mã đều nát. Một đạn pháo vang ra ngoài chính là một con đường máu. Tứ hoàng tử, không tốt. Đại Huyền đại quân theo chúng ta đằng sau đánh tới. Khang Lạc sắc mặt đổi biến. Hắn trực tiếp đứng ở trên lưng ngựa, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy Đại Huyền chiến kỳ. Trong đó có chút trên chiến kỳ, một mặt treo lên huyền tự, một mặt treo lên Linh An hai chữ. Khang Lạc sắc mặt tái xanh, hắn đoán sai, Linh Thần cũng không có đi chi viện kiếm cửa trước. Chương 460, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Chương 460, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Rầm rầm rầm. 20 mấy ổ hỏa pháo liên phát. Viên kia quả đại thiết cầu dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn ra, ven đường nhân mã đều nát. Hỏa pháo Ninh Thần lần này tới thời điểm cũng không mang quá nhiều. Một là cái đồ chơi này quá mức cồng kềnh. Hai là hiện tại hỏa pháo đều là thật tâm đạn, lực sát thương có hạn. Cái đồ chơi này trọng yếu nhất tác dụng là chấn nhiếp địch nhân cùng công thành cửa. Nam Việt đại quân đích xác bị hù dọa. Cái này khủng bố tiếng gầm như là kinh lôi, chấn người màng nhĩ nhoi nhói, đầu ông ông tắc hưởng. Vừa mới còn ở trước mắt chiến hữu, đột nhiên bị đạn pháo đánh trúng, phá thành mảnh nhỏ, khủng bố tràng cảnh để người sụp đổ. Khang Lạc đứng trên ngựa, cũng bị chấn động đến tâm thần run rẩy. Đại Nguyên súng kiếp hắn biết, nhưng cái này lại là thứ gì? Bất quá bây giờ đã không để ý tới nghĩ những thứ này, hắn lập tức hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân hướng Phật thủ núi đầu thứ hai thông đạo rút lui. Nếu là hắn lại không lui, Đồng Nguyên Châu dẫn binh xuất quan, cùng Linh Thần tiền hậu giáp kích, hắn liền bị triệt để làm sủi cảo. Công thành Nam Việt binh sĩ rút về, phô thiên cái địa mưa tên hướng Linh Thần đại quân phong tới. Nam Việt mục đích cũng không phải là giết địch, mà là yểm hộ đại quân rút lui. Giết, theo ta giết. Đại Nguyên thành quan đại môn mở ra, thiên quân vạn mã tuôn trào ra. Đồng Nguyên Châu một ngựa đi đầu, kích động sắc mặt từng hồng. Trước đó Khang Lạc khiêu chiến thời điểm, thế nhưng là đem hắn tổ tông 18 đời chào hỏi nhiều lần, hắn đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng. Nhưng khi đó hắn không thể xuất quan, hiện tại rốt cục có thể. Linh Thần mệnh lệnh là, hắn chỉ cần xuất hiện, chính mình liền có thể xuất quân xuất quan. Huống hồ, dĩ vãng đều là Nam Việt để ép bọn hắn đánh. Lần này rốt cục mở mày mở mặt một lần. Linh Thần vẫn chưa hạ lệnh tiến công. Ngược lại, để đại quân rời khỏi Nam Việt cung tiễn thủ tầm bắn. Hắn đứng ở trên lưng điêu thuyền, nhìn xem Nam Việt đại quân rút lui. Không hổ Khang Lạc xuất lĩnh đại quân, mặc dù kinh hoàng, nhưng cũng không loạn, rút lui tốc độ rất nhanh. Linh Thần xuất quân, không nhanh không chậm đi theo, một mực duy trì cùng tiễn tầm bắn bên ngoài khoảng cách. Linh Thần cứ như vậy một mực theo đến trời tối. Nam Việt đại quân đã rút Phật thủ núi đầu thứ hai trước thông đạo. Khang Lạc đồng dạng đứng ở trên lưng ngựa, nhìn Đại Huyền đại quân, chau mày. Linh Thần chỉ cùng công công, để lòng hắn sinh bất an. Truyền ta quân lệnh, tăng tốc rút lui tốc độ, cùng tiễn thủ đoàn hậu. Lính liên lạc ở trong đại quân phi tốc bút đầu, truyền đạt Khang Lạc mệnh lệnh. Đồng Nguyên Châu, Trương Thiên Hoa bọn người, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Lại không hạ lệnh tiến công, Nam Việt đại quân liền muốn đảo tàu. Linh Thần buông tay. Phan Ngọc Thành đem một cây cung lớn đưa cho hắn. Mũi tên phía trên, buộc một viên trúc tiêu, còn có một viên pháo hoa. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Linh Thần cười hô to. Linh Thần thổi đốt cây châm lửa, mùi thuốc lá hoa, sau đó dương cung cải tên, đối với không trung bắn ra ngoài. Siêu. Mũi tên mang bén nhọn tiếng còi bay lên giữa không trung, sau đó vịch một tiếng, pháo hoa nổ tung, tại hắc ám trong bầu trời đêm vô cùng lóa mắt. Nam Việt trong đại quân, Khang Lạc ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, sắc mặt hơi đổi một chút, nghiêm nghị nói, đề cao cảnh giác. Hắn lính liên lạc còn chưa kịp truyền đạt, tiếng giết nổi lên bốn phía. Linh An quân nghe lệnh, theo ta xung trận. Viên Long dẫn đầu 5.000 Linh An quân, theo bên cạnh gò núi đằng sau bỏ ra. Khoái mã khinh kỵ, tốc độ cực nhanh, như một chi mũi tên, bắn về phía Nam Việt đại quân. Phanh phanh phanh. Tới gần Nam Việt đại quân, Linh An quân đầu tiên là thưởng bọn hắn một bánh xe đạn. Tiếng như kinh lôi, ánh lửa nương theo lấy khói đen tràn ngập. Nam Việt đại quân nháy mắt như gặt lúa mạch, liên miên đổ xuống. Ném bom. Viên Long giống to. Một cái Linh An quân, tay cầm hai cây xào trúc một mặt cột hai mặt tiểu kỳ. Tiểu kỳ giơ lên cao cao, vừa đi vừa về vung đẩy. Linh An quân tiếp thu được phất cờ hiệu, trực tiếp móc ra lựu đạn, hướng Nam Việt đại quân ném. Rầm rầm rầm. Lựu đạn rơi vào trong đám người, ầm vang nổ tung, trong lúc nhất thời huyết nhục vang tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Nam Việt đại quân bao lâu gặp qua loại vật này, doa đến hồn phi phách tán, triệt để loạn thành một đoàn. Lựu đạn không thể ném qua xa, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định giết địch. Nhưng Linh An quân cũng không phải là cần nhờ lựu đạn diệt Nam Việt đại quân, mục đích của bọn hắn là trấn nhiếp, sẽ ra một đường vết rách. Quả nhiên, nơi tay lựu đạn khủng bố lực uy hiếp xuống, Nam Việt đại quân loạn cả một đoàn, bị xé ra một đường vết rách. Linh An quân xếp hàng, theo ta xung trận. Viên Long giống to, sau đó một ngựa đi đầu. 5.000 Linh An quân, khoái mã khinh kỵ, tay cầm thép vân tay, xông vào Nam Việt trong đại quân. Phanh! Viên Long vung lên thép vân tay, trực tiếp đem một cái Nam Việt binh sĩ đầu đập yếu nát. Linh An quân như lang như hổ, như một chi mũi tên, mạnh mẽ đâm tới. Một đường chém dưa thái rau xông về phía trước, xinh xinh đem Nam Việt đại quân cho cắt đứt. Khang Lạc sắc mặt khó coi nhìn xem một màn này. Trong lòng càng là chấn kinh Linh An quân cường hãn sức chiến đấu, ở trong đại quân mạnh mẽ đâm tới, hổ gặp bầy dê. Hắn rốt cuộc minh bạch Linh Thần vì sao một mực không xuất thủ rồi? Bởi vì bị Linh An quân cắt đứt, là hắn cung tiễn doanh cùng quân nhu doanh. Linh Thần đây là muốn chặt cánh tay của hắn, đoạn mất hắn lương thảo. Khang Lạc sắc mặt tái xanh, để cung tiễn doanh đoạn hậu, là cái quyết định sai lầm. Linh Thần đứng ở trên lưng ngựa, cười tủm tỉm một màn này. Nam Việt cung tiễn doanh, mũi tên cũng nhanh hao hết sạch. Không uổng phí một binh một tốt, được đến mấy chục vạn mũi tên. Người tới, chống trận lên, thổi lên công kích cái lệnh, để đồng tướng quân bên trái để lên. Trước hết để cho cung tiễn doanh tiêu hao một đợt lại xung phong. Trương Thiên Hoa nghe lệnh, đồng dạng để cung tiễn thủ trước tiêu hao một đợt, sau đó xung phong, phân ra 5.000 binh mã, đi chi viện Viên Long. Linh Thần hạ lệnh. Vâng. Lính liên lạc hoặc chạy như điên, hoặc phóng ngựa, ở trong đại quân xuyên qua. Đông đông đông. Tiếng trống trận vang lên, vang tận mây xanh. Tiếng công tiếng kèn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đầy trời mưa tên, bắn về phía Nam Việt đại quân. Mấu chốt là những mũi tên này đều là Nam Việt bắn tới. Bọn hắn bắn tới, một người không có làm bị thương, bởi vì Linh Thần hạ lệnh, rời khỏi tầm bắn. Mũi tên toàn bộ bắn trên mặt đất. Trên mặt đất, lít nha lít nhít đều là mũi tên, cùng con nhím như. Đại Huyền cung tiễn doanh binh sĩ, chỉ cần tiến lên, rút ra trên mặt đất mũi tên bắn trở về là được. Đầy trời mưa tên, phô thiên cái địa, hướng Nam Việt binh sĩ rơi xuống. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Vô số Nam Việt binh sĩ bị bắn thành con nhím. Hai đợt mưa tên xuống dưới, liền đem Nam Việt cung tiễn thủ cùng quân nhu doanh binh sĩ diệt một nửa. Đại Huyền cung tiễn thủ lùi xuống, bởi vì lại hướng phía trước, mũi tên rơi xuống, vô cùng có khả năng làm bị thương xung phong Linh An quân. Đồng Nguyên Châu hưng phấn giống to, đại huyền binh sĩ, theo ta xung phong. Xông lên a, cho ta giết. Trương Thiên Hoa bên này cũng trong cùng một lúc giống to. Đại huyền tướng sĩ, như hồng thủy tuân hướng Nam Việt cung tiễn doanh cùng quân nhu doanh binh sĩ. Đằng sau có Ninh An quân chặn đường. Bọn hắn hiện tại là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chết đệ bị làm sủi cảo. Huống hồ bọn hắn đã sớm bị sợ vỡ mật, như con ruồi không đầu bốn phía tán loạn, đối mặt thiên quân vạn mã vây quanh, không sinh ra một tia lòng phản kháng. Chương 461, binh giả, ủy đạo vậy. Chương 461, binh giả, ủy đạo vậy. Khang Lạc nhìn xem binh lính của mình bị tàn sát, muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn vẫn chưa mất lý trí. Rút, mau bỏ đi. Hiện tại nếu là quay trở lại cứu cung tiễn doanh cùng quân nhu doanh nhân mã, chỉ sợ chính giữa Linh Thần ý muốn. Hắn 50.000 đại quân tất cả đều đến góp đi vào. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Têu gọi binh tiếp vào Linh Thần mệnh lệnh, cùng têu lên giống to. Nam Việt binh sĩ đã sớm sợ vỡ mật, vô tâm tái chiến. Nhao nhao bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Cục diện rất nhanh liền bị khống chế lại. Đồng Nguyên Châu phóng ngựa chạy đến. Hắn mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Linh Thần, một trận đánh cho thực tế quá thoải mái, đại huyền bên này cơ hồ không có tổn thất gì, nhưng thu hoạch quá lớn. Nam Việt đồ quân nhu đều bị thu được, đây chính là 50.000 binh mã lương thảo, còn có xe công thành, chiến mã, giáp trụ quân giới chờ dụng cụ. Chỉ là tịch thu được mũi tên, chính là mấy chục vạn chi. Khang Lạc hai lần công thành, hao tổn hơn 3.000 người. Nam Việt cung tiễn doanh 5.000 người, hao tổn hơn phân nửa, còn lại đều bị bắt được. Còn có quân nhu doanh 5.000 binh sĩ, cũng là tử thương hơn phân nửa, còn lại đều thành tù binh. Hầu ra, muốn hay không truy kích? Khang Lạc hiện tại mặc dù còn có 3.000-5.000 tả hữu binh mã, nhưng là bọn hắn thiếu ăn thiếu mặc, khẳng định chạy không được bao xa. Hắn hiện tại hẳn là hướng kiếm cửa trước phương hướng trốn, nếu là chúng ta ra roi thúc ngựa, cùng kiếm cửa trước Ninh An quân tiền hậu giáp kích, nhất định có thể nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Đồng Nguyên Châu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Linh Thần cười nói, truy là muốn truy, ta sẽ dẫn người đuổi theo, đồng tướng quân phụ trách trấn thủ biên hải. Đồng tướng quân lập tức sai người chuẩn bị đầy đủ 20.000 đại quân 10 ngày tả hữu lương thảo, sau nửa canh giờ theo quân xuất phát. Mặt khác, phái người cho ta giám sát chặt chẽ Phương Chính Thành. Tội chứng của hắn cho ta giữ lại tốt, hắn nếu là xảy ra chuyện, ta duy ngươi là hỏi. Đồng Nguyên Châu đội vàng lĩnh mệnh, vâng, mặt tướng tuân mệnh. Trương Thiên Hoa nghe lệnh, có mặt tướng, tập kết binh mã, sau nửa canh giờ xuất phát.
Vâng.
Linh Thần không ngừng ra lệnh. Sau nửa canh giờ, đại quân lần nữa xuất phát. Lần này vẫn như cũng là Trương Thiên Hoa xuất lĩnh hơn 2 vạn đại quân, 5.000 linh an quân, cộng thêm quân nhu doanh. Mãi cho đến ngày thứ 2 buổi sáng, Linh Thần xuất quân xuyên qua Phật thủ núi, sau đó hạ lệnh đại quân chỉnh đốn. Viên Long cùng Trương Thiên Hoa bọn người, một chán dấu chấm hỏi. Nếu là truy kích địch nhân, cái kia hẳn là hành quân gấp mới đúng. Nhưng Linh Thần, trên đường đi lảo đảo, hành quân tốc độ không đội không chậm, căn bản nhìn không ra giống như là đang truy kích địch nhân. Bọn hắn cũng không biết Linh Thần trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng đều vô điều kiện tin tưởng Linh Thần. Dù sao Linh Thần để bọn hắn làm thế nào, bọn hắn làm theo chính là. Một mực nghỉ ngơi đến xế chiều, Linh Thần ăn uống no đủ ngủ một giấc đều tỉnh lại, các tướng sĩ cũng dưỡng đủ tinh thần, Linh Thần lúc này mới hạ lệnh đại quân xuất phát. Đến sau nửa đêm thời điểm, Linh Thần lần nữa hạ lệnh chỉnh đốn. Các tướng sĩ đều bị động. Dựa theo cái tốc độ này, bọn hắn đi một nửa, Nam Việt đại quân sợ là đã trở lại kiếm cửa trước. Vạn nhất kiếm cửa trước 5.000 Linh An quân chịu không được, vậy coi như hỏng bét. Nhưng Linh Thần một điểm không nóng nảy. Lôi An phái người đưa tới bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya 10 phần phong phú, có cháo, mấy cái tinh xảo thức nhắm, có rượu, còn có bữa ăn về sau hoa quả. Đây là Linh Thần mệnh lệnh, hắn mỗi bữa ăn không thể thiếu tại 4 đồ ăn một canh. Vì cam đoan rau quả cùng thịt mới mẻ, Lôi An còn chuyên môn để người vơ vét khối băng, dùng phương thức đặc thù đến giữ tươi. Linh Thần cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn. Điều kiện gian khổ thời điểm, hắn cũng có thể cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ. Có điều kiện thời điểm, nên hưởng thụ liền hưởng thụ. Tướng quân chính là tướng quân, vĩnh viễn không có khả năng cùng tiểu binh đồng dạng. Tướng quân nhiệm vụ là đánh thắng trận. Mỗi ngày cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, kết quả đánh bại liên tục, cái kia có cái chi dùng. Ăn uống no đủ, Linh Thần ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ 2, hạ lệnh tiếp tục truy kích. Cứ như vậy, một đường truy 3 ngày. Nói là 3 ngày, trong đó hơn phân nửa thời gian đều tại chỉnh đốn. Ngày này, trinh sát đến báo. Bẩm báo hầu gia, phía trước phát hiện nhóm lửa nấu cơm dấu vết, trên mặt đất phát hiện hạt gạo. Linh Thần ồ một tiếng, nói, tiếp tục dò xét. Phan Ngọc Thành một mặt nghi hoặc, chúng ta tù binh Nam Việt quân nhu doanh, bọn hắn lấy ở đâu lương thực? Linh Thần cười nói, trước thời hạn giấu kỹ đấy chứ. Khang Lạc vẫn có chút bản lãnh, hắn không có khả năng đem trứng gà thả ở trong cùng một cái giỏ, trước thời hạn giấu kỹ lương thực vật tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phan Ngọc Thành biến sắc, nói, ta nói Nam Việt đại quân thiếu ăn thiếu mặc, làm sao còn chạy nhanh như vậy? Náo nửa ngày bọn hắn không thiếu ăn. Thiếu, rất thiếu. Linh Thần cười nói, Khang Lạc trước thời hạn giấu lương thảo, nhưng sẽ không quá nhiều, nhiều lắm chống đỡ cái 3 năm ngày. Nhưng hắn 50.000 đại quân chỉ còn 35.000 tà hữu, những này lương thảo liền có thể chống đỡ cái 7-8 ngày. Ăn no, phải làm cho bọn hắn tiêu cơm một chút. Truyền mệnh lệnh của ta, tăng tốc hành quân tốc độ. 2 ngày sau, Trương Thiên Hoa đến đây bẩm báo, hầu ra, phía trước 2 con đường, mỗi con đường bên trên cũng có xe ngựa ấn, Nam Việt đại quân khả năng không có về kiếm cửa trước, chúng ta nên làm cái gì? Linh Thần cười nói, tại chỗ chỉnh đốn. Trương Thiên Hoa biểu lộ cứng đờ, vô ý thức nói, lại chỉnh đốn. Bọn hắn mới được quân 2 canh giờ không đến. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, thế nào, có ý kiến? Trương Thiên Hoa một cái giật mình, vội vàng cúi người, mặt tướng lĩnh mệnh. Chờ một chút. Linh Thần gọi lại Trương Thiên Hoa. Trương Thiên Hoa lo lắng bất an nhìn xem Linh Thần. Linh Thần lại chỉ là để người mang tới giấy bút, viết một tấm tờ giấy giao cho hắn, để hắn chuyển cho Đồng Nguyên Châu. Mà lại, Linh Thần biết thời điểm cũng không có cấm kỵ người, hắn đều nhìn thấy. Trên tờ giấy chỉ có một chữ, động. Động cái gì? Trương Thiên Hoa một chán dấu chấm hỏi. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng làm theo. Linh Hầu gia làm việc cao thâm khó dò, không có một kiện hợp tình hợp lý, hắn đều quen thuộc. Linh Thần để người đem Viên Long cùng Lôi An gọi tới. Chuẩn bị xong chưa? Linh Thần cười hỏi. Viên Long cùng Lôi An gật đầu. Linh Thần nói, một canh giờ sau các ngươi xuất phát, dựa theo ta phân phó làm việc. Nhưng ta dù sao không ở tại chỗ, đoán hẳn là sẽ có sai lầm, đến lúc đó các ngươi tùy cơ ứng biến.
Vâng.
Hai người lĩnh mệnh. Linh Thần trầm giọng nói, làm việc cẩn thận, chớ tham công liều lĩnh. Ta lại căn dặn các ngươi một lần, tình huống không đúng, lập tức rút lui. Hai người gật đầu. Linh Thần phất phất tay, được rồi, đi thôi. Lôi An do dự một chút, nói, hầu ra, những cái kia rau quả thịt tươi còn có hoa quả muốn hay không lưu lại cho ngươi. Linh Thần cười nói, băng đều nhanh hóa xong a. Lôi An gật đầu. Chừa chút cho ta hoa quả, còn lại toàn bộ mang đi. Những cái kia thịt tươi rau quả, làm cho các tướng sĩ ăn đi, nếu là biến chất coi như lãng phí.
Vâng.
Hai người lui xuống. Một canh giờ sau, Viên Long dẫn đầu 5.000 Linh An quân cùng Lôi An xuất lĩnh quân nhu doanh rời đi, hướng kiếm cửa trước phương hướng mà đi. Lôi An phụ trách quân nhu doanh, chỉ phục vụ Linh An quân. Linh An quân rời đi sau 2 canh giờ, Linh Thần hạ lệnh, đại quân xuất phát, hướng tây nam phương hướng truy kích. Phan Ngọc Thành lo lắng nói, vạn nhất Khang Lạc xuất quân về kiếm cửa trước làm sao bây giờ? Trong tay hắn dù sao còn có hơn 35.000 nhân mã, mà lại đều là Nam Việt tinh nhuệ. Nếu là Viên Long xuất lĩnh 5.000 Linh An quân gặp phải, kia liền phiền phức. Linh Thần cười nói, sẽ không. Khang Lạc bị chúng ta bao một lần sủi cảo, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Khẳng định một đường hướng về tây nam phương hướng thẳng tiến. Lấy bọn hắn hiện tại lương thảo, bớt một tỉnh có thể chống đỡ cái 10 ngày, 10 ngày mới dễ dàng đến Cao Thiên Thành. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Cao Thiên Thành, kia là Cao Lực Quốc thành trì a. Linh Thần gật đầu, cười nói, không sai. Khang Lạc không đánh lại được chúng ta, chạy tới khi dễ Cao Lực Quốc đi. Cao Thiên Thành quân phòng thủ không nhiều, đánh xuống Cao Thiên Thành, có thể so sánh đánh hạ Ninh An quân trấn thủ kiếm cửa trước dễ dàng nhiều. Đồng thời, tiến vào Cao Thiên thành, không chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, còn có thể chống cự chúng ta truy kích, nhất cử lưỡng tiện. Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, làm sao ngươi biết những này? Linh Thần cười nói, binh giả, quỷ đạo vậy. Phan Ngọc Thành một mặt ngộp bức, nghe không hiểu. Hắn đã rất cố gắng tại học, nhưng quá khó, hắn học không được. A chương 462, xem trò vui biến thành bị đánh. Chương 462, xem trò vui biến thành bị đánh. Vài ngày sau, Linh Thần đại quân đã cách Cao Thiên thành không xa. Trương Thiên Hoa rục ngựa mà đến. Hầu ra, phía trước chính là Cao Lực quốc quốc thổ. Chúng ta cứ như vậy bước vào nước khác lãnh địa, sẽ bị coi là khiêu khích, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, chẳng lẽ không phải Cao Lực quốc khiêu khích trước ta đại viện? Trương Thiên Hoa một chán dấu chấm hỏi, cái này bắt đầu nói từ đâu? Linh Thần tiếp tục nói, theo ta được biết, tiên đế lúc còn sống, Cao Lực quốc cũng là đại viện nước phụ thuộc. Đương kim bệ hạ đăng cơ năm thứ hai, cục diện chính trị bất ổn, Cao Lực quốc thoát ly đại viện, đình chỉ hướng đại viện tiến cống, là chuyện như vậy sao? Trương Thiên Hoa gật đầu, hầu gia nói không sai, nhưng Cao Lực quốc thoát ly đại viện về sau, chưa hề cùng đại viện gợi lên xung đột, coi như trung thực. Linh Thần cười nói, Cao Lực quốc cảm thấy mình cánh cứng rắn, thoát ly đại viện che chở. Bọn hắn có thể bất nhân, nhưng chúng ta không thể bất nghĩa. Cao Lực quốc hiện tại rơi vào chiến loạn, bọn hắn mặc dù không nhận đại viện cái này lão tử, nhưng đại viện không thể không nhận đứa con trai này. Chúng ta là đi giúp Cao Lực quốc, không phải khiêu khích. Mặc dù bây giờ phân ra, nhưng lão tử đến nhi tử nhà thăm viếng, có vấn đề gì sao? Trương Thiên Hoa giật mình, vội vàng nói, hầu gia nói rất đúng. Linh Thần đạm mạc nói, mệnh lệnh đại quân tiếp tục tiến lên. Sau một ngày, đại quân cách Cao Thiên thành không đủ 50 dặm. Linh Thần hạ lệnh, tiếp tục đẩy tới. Một mực tại cách Cao Thiên thành không đủ 20 dặm thời điểm, Linh Thần hạ lệnh tại chỗ đóng quân. Báo, trinh sát dùng ngựa, băng băng mà tới. Đến phụ cận, tung người xuống ngựa, khởi bẩm hầu gia, Nam Việt đại quân đã tiến vào Cao Thiên thành. Linh Thần lừ một tiếng, biểu thị biết, nói, lại dò xét. Vâng, trinh sát phóng ngựa mà đi. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này Khang Lạc tốc độ thật nhanh, mấy ngày ngắn ngủi liền công phá Cao Thiên thành. Linh Thần cũng không kinh ngạc, chuyện trong dự liệu. Hắn vừa cười vừa nói, Nam Việt chân chính địch nhân là Đại Huyền, Song Vương đánh có qua có lại, Cao Lực quốc rời xa Đại Huyền biên hải cùng kiếm cửa trước, đổ xuống cái thanh tịnh. Bởi vì Khang Lạc muốn đối kháng Đại Huyền, cho nên không có khả năng lãng phí binh lực đánh Cao Thiên thành. Đại Huyền cùng Cao Lực quốc chưa từng lên đao bình, cũng sẽ không chạy xa như vậy đến đánh một cái không có tác dụng gì Cao Thiên thành. Tạo thế chân bạc, Cao Thiên thành ngược lại thành chỗ an toàn nhất. Ngồi xem Đại Huyền cùng Nam Việt đánh nhau chết sống. Cho nên, Cao Thiên thành binh lực sẽ không quá nhiều, lâu dài không lên chiến trường, đoán chừng đao thương đều dị xét, gặp phải Khang Lạc hổ lang chi quân, tự nhiên không phải là đối thủ. Phan Ngọc Thành suy tư một hồi, nói, ngươi trước đó nói Khang Lạc đại quân lương thảo nhiều nhất chống đỡ 10 ngày, bọn hắn vì mạng sống, khẳng định sẽ càng thêm hung tàn, cho nên mới trong thời gian ngắn như vậy, cầm xuống Cao Thiên thành. Linh Thần nhìn xem hắn, cười nói, lão Phan, có tiến bộ a. Phan Ngọc Thành nết miệng cười một tiếng, có chút đắc ý hắn tiếp tục nói, tăng thêm Cao Thiên thành không ngờ tới Khang Lạc sẽ đến tiến đánh bọn hắn, hoảng hốt ứng chiến, tự nhiên liền bị thiệt lớn. Linh Thần gật đầu, lão Phan, ngươi càng ngày càng chuyên nghiệp. Phan Ngọc Thành trong lòng đắc ý, hắn nhưng có vụng trộm học tập, lúc rảnh rỗi xem không ít binh thư. Nói cách khác, Khang Lạc tại chúng ta nơi này bị khi dễ, trong lòng kìm nén bực bội, quay đầu đem Cao Lực quốc cái này xem trò vui đánh một trận. Linh Thần cười nói, không sai, là ý tứ này. Phan Ngọc Thành nói, cái này không phải liền là chọn quả hồng mềm bóp sao? Linh Thần nói, quả hồng mềm chẳng những dễ mà bóp, còn no bụng. Khang Lạc trốn vào Cao Thiên thành, đã có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, còn có thể chống cự chúng ta, nhất cử lưỡng tiện. Phan Ngọc Thành nhíu mày, Khang Lạc dưới trướng binh mã đều là Nam Việt tinh nhuệ, tăng thêm thành chỉ chi kiên. Chúng ta liền hơn 200 người, muốn công phá Cao Thiên thành sợ là không dễ a. Linh Thần cười nói, không phải không dễ, là căn bản không có khả năng đánh hạ đến. Mà lại, chúng ta mục đích từ đầu đến cuối đều không phải đánh hạ Cao Thiên thành, mà là đem Khang Lạc đuổi tiến vào Cao Thiên thành. Phan Ngọc Thành một mặt ngộp bức, vừa mới hắn còn cảm thấy mình có đại tướng chi phong, hiện tại lại cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Linh Thần lời nói xoay chuyển, nói, đi thôi, chúng ta đi cùng Khang Lạc tâm sự. Phan Ngọc Thành khẽ giật mình, đại quân mới đóng quân tốt, đây không phải dạy vỏ bọn hắn sao? Không cần quá nhiều người, chỉ chúng ta mấy cái. Linh Thần gọi tới Trương Tiên Hoa, căn dặn hắn vài câu, để hắn đem Linh An quân chiến kỳ nhất định phải cắm tại dễ thấy địa phương. Sau đó, hắn mang Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Trần Trung mấy người rời đi đại doanh, phóng ngựa thẳng đến Cao Thiên thành. Đến Cao Thiên thành trước, Linh Thần hãm lại tốc độ. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta một người đi qua. Ba người trăm miệng một lời, không được. Linh Thần cười nói, yên tâm, bằng vào ta hiện tại thân thủ, mũi tên không đả thương được ta. Lại nói, ta cũng không đốc, đánh không lại lại còn không chạy sao? Các ngươi liền lưu tại nơi này tiếp ứng ta. Linh Thần đem điêu thuyền lưu lại, chính mình có một cái màu đen bao phục, đi tới dưới thành. Khoảng cách Cao Thiên thành bất quá 5-60 bước, hoàn toàn tại cung tiễn trong tầm bắn. Trên tường thành vệ binh đã phát hiện Linh Thần. Linh Thần vận khí hô to, ta là các ngươi tứ hoàng tử lão bằng hữu, mời hắn hiện thân gặp mặt. Trên tường thành, trong tay binh lính cung tiễn nhắm ngay Linh Thần, nhưng không có mệnh lệnh, bọn hắn vẫn chưa động thủ. Cầm đầu tướng lĩnh thấy Linh Thần lẻ loi một mình, liền dám tới gần thành trì, phần này rút khí, khiến người khâm phục. Ngươi là ai? Linh Thần vẫn chưa xuyên kim giáp, đối phương cũng chỉ là nghe qua Linh Thần đại danh, cũng chưa gặp qua, cho nên không biết Linh Thần. Đại Huyền Tiêu Giao Hầu, Linh Thần. Đầu tướng lĩnh tính cả binh sĩ lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn nhìn chằm chằm Linh Thần. Trong tay binh lính cung vô ý thức kéo ra. Linh Thần cười nói, ta là các ngươi tứ hoàng tử bằng hữu, muốn giết ta trước đó, có phải là hỏi trước một chút ý kiến của hắn?
Tướng Linh ép tay, các binh sĩ buông ra căng cứng dây cung.
Linh Hầu ra, chờ một lát.
Tướng Linh vân phó một sĩ binh, mau mau đi thông báo.
Linh Thần đem trên lưng bao phục gỡ xuống, mở ra chia đều trên mặt đất, bên trong là một vò nhỏ rượu, một ly rượu, còn có một chút hoa quả. Hắn rót cho mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó quan sát đến bốn phía, đáy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Hắn nhìn về phía đầu tường tướng lĩnh, hỏi, nơi này cũng không chiến tranh qua đi dấu vết lưu lại, nói rõ các ngươi là không đánh mà thắng liền tiến vào Cao Thiên Thành, làm sao làm được?
Đầu tường tướng lĩnh nhìn chằm chằm Linh Thần, giữ im lặng. Chính là người này, lặng yên không một tiếng động bắt lấy bọn hắn kiếm cửa trước, còn kém chút đem bọn hắn bao sủi cảo.
Đối mặt Linh Thần, hắn thần kinh căng cứng, giống như đối mặt thiên quân vạn mã, không dám có một tia chủ quan.
Chờ đại khái nửa canh giờ, Khang Lạc xuất hiện tại đầu tường.
Linh Thần cười nói, tứ hoàng tử, ngươi tốc độ này có chút chậm a, ta rượu đều nhanh uống xong.
Khang Lạc vẫn như cũng là toàn thân áo trắng, phong lưu phong khoáng.
Mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm dưới thành Linh Thần, hồi lâu không thấy, Linh Hầu gia phong thái càng hơn dĩ vãng.
Linh Thần cười nói, lời này ta thích nghe.
Ngươi cũng không kém, còn là xuyên cùng trong nhà người chết như.
Chương 463, cũng vậy chương 463, cũng vậy Khang Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần.
Mà Linh Thần thì là cười đến mức vô cùng sán lạ.
Linh Thần, ta rất bội phục ngươi can đảm, dám một mình tới gần thành trì, liền không sợ ta loạn tiễn bắn giết ngươi.
Linh Thần cười nói, chúng ta đều là người văn minh, đừng theo đánh theo giết.
Năm ngoái Đại Huyền Kinh Thành từ biệt, hồi lâu không thấy, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta?
Khang Lạc trầm giọng nói, Đại Huyền Kinh Thành thời điểm, Linh Hầu ra thế nhưng là để ta khắc sâu ấn tượng, thứ không dám giấu giếm, đối với ngươi ta thế nhưng là ngày nhớ đêm mong.
Linh Thần trêu tức nói, không phải liền là lừa gạt ngươi 100 vạn lượng mà sao?
Lại mượn tiếng diễn kịch danh nghĩa, thừa cơ phát rồ đánh ngươi dừng lại.
Chút chuyện nhỏ này, không cần ghi ở trong lòng a.
Làm cùng ta cướp đi ngươi lần thứ nhất như.
Khang Lạc sắc mặt tái xanh.
Linh Thần lời nói xoay chuyển, nói, hỏi ngươi chuyện này, ngươi là làm sao làm được không đánh mà thắng, tiến vào Cao Thiên Thành?
Khang Lạc cười lạnh, còn có ngươi Ninh Hầu gia không nghĩ ra sự tình.
Linh Thần cười nói, để ta đoán một chút nhìn, Cao Thiên Thành trong hàng tướng lãnh có ngươi người, mở cửa thành ra, tiếp ngươi vào thành.
Khang Lạc cười mà không nói.
Linh Thần giật mình, ta đoán đúng còn là đoán sai rồi?
Đoán đúng.
Linh Thần giơ ngón tay cái lên.
Khang Lạc nói, đáng tiếc, chiêu này tại Đại Huyền không thể có hiệu quả,
bởi vì Đại Huyền có ta.
Khang Lạc hừ lạnh một tiếng.
Linh Thần trêu tức nói, bị làm sủi cảo tư vị như thế nào?
Khang Lạc sắc mặt càng ngày càng lạnh.
Tứ hoàng tử, kiếm của ngươi cửa trước đã mất đi, cung tiễn doanh cùng quân nhu doanh thương vong hơn phân nửa, còn lại đều bị tù binh, còn không có ý định đầu hàng sao?
Nam Việt nếu là chịu túi đầu xương thần, ngươi làm hạt nhân cùng ta về Đại Huyền, ta có thể để hai nước bãi binh giảng hòa.
Đúng rồi, ta còn muốn hai dạng đồ vật, ngươi Nam Việt quốc sư đầu người,
còn có vị kia Nam Việt đệ nhất mỹ nhân ta muốn sống, bên cạnh ta vừa vặn thiếu tiến áp sát người nha hoàn.
Khang Lạc cười lạnh, thắng bại là chuyện thường binh ra, nhất thời thành bại không đủ để luận anh hùng.
Linh Thần lạnh nhạt nói, được, vậy ta liền đánh tới ngươi phụ.
Khang Lạc, chúng ta không ngại đánh cược.
Ngươi có dám?
Khang Lạc hỏi, đánh cược gì?
Linh Thần gần từng chưa nói, ngươi thủ thành, ta công thành.
Thành phá, Nam Việt hướng Đại Huyền túi đầu xương thần, như thế nào?
Khang Lạc cười lạnh, kỳ hạn đâu?
Linh Thần nói, liền lấy 3 tháng trong vòng hạn.
Khang Lạc nở nụ cười, xem ra ngươi đối với chính mình cũng không nhiều lắm lòng tin a.
3 tháng thời gian không khỏi quá dài.
Linh Thần hơi gật đầu, thời gian là hơi dài, kia liền 2 tháng.
Khang Lạc nói, 1 tháng.
Linh Thần nhíu mày, do dự.
Khang Lạc trào phúng, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao?
Linh Thần hừ lạnh một tiếng, ta sẽ sợ ngươi một cái thủ hạ bại tướng.
1 tháng liền 1 tháng.
Cửa thành chỉ cần mở ra, coi như ta thắng, đến lúc đó ngươi đến quỳ ở trước mặt ta, biểu thị thần phục.
Khang Lạc gật đầu, tốt, một lời đã định.
Linh Thần, nếu là trong vòng 1 tháng, ngươi công không phá được cửa thành, phải làm như thế nào?
Linh Thần ngạo nghễ nói, nếu ta thua, Đại Huyền rút quân, trả lại kiếm cửa trước.
Khang Lạc cười to, tốt, ta chờ ngươi.
Hắn liền không tin Linh Thần có thể ở trong 1 tháng có thể công phá hắn trấn thủ thành trì.
Linh Thần đứng người lên, nhìn xem đầu tường Khang Lạc, trong vòng 3 ngày, ta chắc chắn đến đây công thành, hy vọng ngươi có thể thủ được.
Khang Lạc cười, tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi còn có mệnh trở về.
Dứt lời, trực tiếp đoạt lấy bên người binh sĩ cung tiễn,
dương cung cài tên, cung kéo căng tròn.
Siêu,
mũi tên mang bén nhọn tiếng xé gió bắn về phía Linh Thần.
Mà Linh Thần cũng trong cùng một lúc, từ sau eo lấy ra một viên lựu đạn, đống nhiên hất lên, lựu đạn bay lên 20 mấy mét cao tường thành.
Bèn,
tiếng như lôi điện lớn, ánh lửa nương theo lấy khói đen tràn ngập.
Một sĩ binh tại chỗ bị nổ máu thịt bé bét.
Khang Lạc ở trên chiến trường gặp qua lựu đạn, biết rõ thứ này khủng bố.
Cho nên, làm Linh Thần ném ra ngoài lựu đạn thời điểm, hắn chạy so thỏ đều nhanh.
Mặc dù không bị tổn thương, nhưng cũng bị chấn động đến sắc mặt trắng bệnh, đầu óc ông tắc hưởng.
Hắn phản ứng cực nhanh, hô lớn, bắn tên.
Siêu siêu siêu.
Dày đặc mưa tên mang tiếng xé gió hướng Linh Thần rơi xuống.
Khang Lạc, ngươi thật là cháu trai.
Linh Thần mắng to.
Khang Lạc cười lạnh, cũng vậy.
Ken ken ken.
Linh Thần đao trong tay mang theo một mảnh tàn ảnh, đem phóng tới mũi tên đều ngăn lại.
Đồng thời, dưới chân một điểm, người như thiểm điện bắn ngược ra ngoài, mấy cái lên xuống, liền rời khỏi cùng tiễn tầm bắn.
Khang Lạc ánh mắt co vào, Linh Thần thân thủ kinh đến hắn.
Hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng giơ tay lên, cung tiễn thủ ngừng lại.
Giết Linh Thần, Đại Huyền binh mã với hắn mà nói, không đáng để lo.
Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, không đến 1 năm, Linh Thần thân thủ vậy mà trở nên khủng bố như vậy. Gia hỏa này thật là một cái yêu nghiệt. Linh thần tại cung tiễn tầm bắn bên ngoài dừng lại, cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Thất vọng không thể nổ chết Khang Lạc. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng, người xa xa nhìn nhau. Linh thần hướng Khang Lạc giơ ngón giữa, sau đó quay người trở về, trở mình lên ngựa, bất đắc dĩ lắc đầu, cháu trai này quá trưởng, cùng hắn nói năng nói của đường này, đều không giảm thấp hắn lòng cảnh giác, lãng phí một viên lựu đạn. Đi, trở về. Khang Lạc nhìn xem Linh thần mấy người nhanh chóng đi, sắc mặt băng lãnh, nói, truyền lệnh, để các tướng sĩ đề cao cảnh giác. Đại huyền người, rất có thể đêm nay hội công thành. Vâng. Nhưng nhoáng một cái 3 ngày đi qua, Khang Lạc liền đại huyền nhân mã cái bóng cũng không thấy. Bọn hắn khẩn trương cao độ 3 ngày, làm cho người kiệt sức, ngựa hết hơi, thần kinh đều nhanh đứt đoạn. Nhưng hắn không dám có chút thư giãn. Hắn suy đoán, Linh thần chính là đang chờ bọn hắn buông lòng cảnh giác thời điểm. Mà Linh thần thì là mang Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trung bắt thỏ rừng đâu. Mấy ngày nay, hắn không phải chạy đến bờ sông đi câu cá, chính là bố trí cạm bẫy bắt thỏ rừng, bắt chim rừng, làm theo tới dạo chơi ngoại thành như. Hôm nay lại bắt được 2 con thỏ rừng. Trở lại đại doanh, để người đem Trương Thiên Hoa tìm đến. Trương tướng quân, trời tối về sau, ngươi mang một đội nhân mã, khoái mã khinh kỵ, đi cao thiên thành phía trước làm một vòng. Không muốn lưu lại, sáng cái tướng liền trở lại. Mặt tướng tuân mệnh. Linh thần lại bàn giao vài câu. Trương Thiên Hoa lĩnh mệnh mà đi. Phan Ngọc Thành nói, đây chính là ngươi nói một mà tiếp, lại mà suy, ba mà hết đúng không? Không ngừng quấy rối, để Nam Việt binh mã tùy thời ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Nhưng số lần nhiều, bọn hắn liền sẽ thư giãn mọi mệnh, sau đó chúng ta liền có thể thừa cơ công phá thành trì. Linh thần nhìn hắn một cái, cười nói, loại này mạnh khỏe, đối phó người bình thường vẫn được. Đối phó Khang Lạc không dùng. Phan Ngọc Thành một mặt một bức, vậy ngươi để Trương Thiên Hoa quấy rầy mục đích là cái gì? Linh thần cười xấu xa, không có gì mục đích, chính là đùa Khang Lạc chơi đâu. Phan Ngọc Thành. Linh thần quay đầu nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, lão Phùng, ngươi đi xem một chút nướng thọ tốt chưa? Chờ đến ta đều nhanh đói quá mức, cái này nếu là Lôi An, đã sớm để người đã nướng chín đưa tới cho ta, còn là người một nhà dùng đến bất lo à. Chương 464, chờ cái tịch mịch chương 464, chờ cái tịch mịch nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Trong lúc đó, Đồng Nguyên Châu phái người đưa tới 20 ngày lương thảo. Linh thần mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, một chút cũng không có công thành ý tứ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phái người đi quay rối một chút Khang Lạc. Cái này nhưng làm Nam Việt đại quân dày vò không nhẹ. Ngàn ngày làm trộm dễ dàng, nhưng ngàn ngày phòng trộm quá khó. Bọn hắn không biết Linh thần lúc nào sẽ đánh tới, chỉ có thể bảo trì cảnh giác, tinh thần cao độ hồi hộp. Thời gian ngắn vẫn được, nhưng một lúc sau, Nam Việt tướng sĩ đều chịu không được, tinh thần đều nhanh sụp đổ. Ngày này, Linh thần phái người đem Trương Thiên Hoa tìm đến. Người đêm nay như cũ, mang một đội nhân mã đi quấy rối Nam Việt đại quân. Nhưng là nhớ lấy, không cho phép tới gần, cách Cao Thiên thành 5 dặm liền lập tức trở về, không cho phép dừng lại. Trương Thiên Hoa một chán dấu chấm hỏi. Lần này hắn thực tế nhịn không được, hầu ra, chúng ta đến cùng lúc nào công thành a? Linh thần meo mắt lại nhìn xem hắn, muốn không ngươi đến chỉ huy. Trương Thiên Hoa sắc mặt đại biến, đội văn nói, mặt tướng không dám, hầu ra thứ tội, mặt tướng cái này liền đi. Linh thần phất phất tay. Trương Thiên Hoa tranh thủ thời gian lui xuống. Cao Thiên thành bên trong, Khang Lạc hai mắt tràn ngập tơ máu. Hắn nửa tháng này đều không có nghỉ ngơi tốt. Các tướng sĩ mệnh đến ngất ngư, hắn thần kinh cũng nhanh đứt đoạn. Cái này biết đây là Linh thần lưu kế, có thể không kế khả thi, chỉ có thể tự thủ. Linh thần khẳng định sẽ đến công thành, nhưng không biết lúc nào. Nếu là đối mặt người bình thường, hắn đã sớm phản kích. Nhưng đối mặt chính là Linh thần, hắn không dám có một tia chủ quan. Người tới, để vệ kiên tới gặp ta. Một lát sau, một cái vóc người khôi ngô, người khoác giáp trụ hán tử chạy đến. Hắn hai mắt đỏ đến cùng thỏ, vài ngày đều không có chớp mắt. Mặt tướng tham kiến tứ hoàng tử. Đi theo ta. Khang Lạc mang hắn đi tới bản đồ trước, chỉ vào bản đồ nói, ngươi hiện tại mang 1 vạn nhân mã lập tức ra khỏi thành, mai phục tại nơi này. Nhớ lấy, không muốn vượt qua 5 dặm. Linh thần nhân mã cách chúng ta quá gần, một khi phát động tổng tiến công, chúng ta người kiệt sức, ngựa hết hơi, các ngươi rất khó chạy ra Linh thần truy sát, ta cũng vô pháp kịp thời cứu viện. Ta đoán mấy ngày nay, Linh thần khẳng định sẽ còn phái người đến quấy rối. Lần này chỉ cần bọn hắn xuất hiện, toàn bộ bắt lại cho ta. Vệ Tiên gật đầu, tuân mệnh. Khang Lạc phất phất tay, đi thôi. Vệ Tiên rời đi về sau, lập tức điểm binh, dẫn người ra khỏi thành, ở ngoài thành mai phục lên, đồng thời phái ra trinh sát điều tra. Màn đêm buông xuống. Đại Nguyên bên này, Trương Thiên Hoa dẫn đầu hơn 1000 người ra đại doanh, thẳng đến Cao Thiên thành phương hướng mà đi. Báo. Nam Việt trinh sát chạy như bay đến, gặp mặt Vệ Tiên. Tham kiến Vệ tướng quân. Vệ Tiên vội vàng nói, mau nói. Khởi bẩm tướng quân, Đại Nguyên xuất động 1000 kỵ binh, thẳng đến chúng ta mà đến. Vệ Tiên đỏ bừng ánh mắt sáng lên, khó tả hưng phấn, cười nói, tứ hoàng tử quả nhiên liệu sự như thần, bọn hắn thật đúng là đến. Lại dò xét, có tình huống gì, kịp thời báo cáo. Vâng. Trinh sát chạy như bay. Vệ Tiên hạ lệnh, truyền ta quân lệnh, đều cho ta giấu kỹ. Lần này nhất định phải để Đại Huyền cái này 1000 kỵ binh có đến mà không có về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khởi bẩm Vệ tướng quân, Đại Huyền kỵ binh cách chúng ta không đủ 10 dặm. Báo. Đại Huyền kỵ binh cách chúng ta còn có 5 dặm. Vệ Tiên hưng phấn ma quyền sát trưởng. Gần nhất bị Đại Huyền kỵ binh không ngừng bày rối, bọn hắn đều nhanh điên. Lần này nhất định phải xuất này ngũ ác khí. Truyền ta quân lệnh, để chúng tướng sĩ chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Đại Huyền kỵ binh xuất hiện, không cho phép chạy mất một cái. Vệ Tiên hoạt động tay chân, rút ra bên hông bội đao, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền đợi đến Đại Huyền kỵ binh tự chui đầu vào lưới. Báo. Trinh sát chạy như bay đến. Vệ Tiên hai mắt tỏa ánh sáng, vội vã không nhịn nổi mà hỏi, đại huyền kỵ binh đến chỗ nào rồi?
Khởi bẩm tướng quân, đại huyền kỵ binh tại khoảng cách Cao Thiên thành 5 dặm địa phương, đột nhiên quay đầu trở về.
Cái gì?
Vệ Kiên mắt hổ trợn trừng, thanh âm tăng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, ngươi lặp lại lần nữa.
Hồi tướng quân, đại huyền kỵ binh đột nhiên quay đầu trở về.
Vệ Kiên giận dữ công tâm, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi.
Hắn trông mong mà nhìn chằm chằm vào đại huyền kỵ binh tự chui đầu vào lưới, kết quả trở cái tình mình.
Hắn một thanh nắm chặt trinh sát cổ áo, một tay đem hắn xách lên, nói, đại huyền kỵ binh vì sao đột nhiên rút rồi?
Trinh sát dọa đến toàn thân run rẩy, lắp bắp nói, tiểu nhân không biết.
Vệ Kiên một tay lấy trinh sát vứt trên mặt đất, hai mắt sung huyết, nhìn qua mười phần dọa người.
Hắn hoài nghi bên người có gian tế, không phải đại huyền kỵ binh vì sao đột nhiên quay đầu chạy rồi?
Thu binh, về thành.
Vệ Kiên gầm thét,
đến vội vàng đem chuyện này bẩm báo tứ hoàng tử, đem cái này gian tế tìm ra.
Kỳ thật nào có cái gì gian tế a?
Linh thần chỉ là phòng một tay,
quấy rối nhiều lần như vậy, Nam Việt đại quân khẳng định mọi mệnh không chịu nổi, tâm phiền ý loạn.
Nếu như lại bỏ mặc để đại huyền kỵ binh quấy rối, Nam Việt tử thủ không ra, quân tâm liền nên loạn.
Nếu là hắn khác lạc, cũng sẽ mạo hiểm xuất kích một lần, một khi thành công bắt được đại huyền kỵ binh, nhưng rất tốt ổn định quân tâm.
Nhưng hai quân khoảng cách quá gần, năm dặm là cực hạn.
Nếu như vượt qua khoảng cách này, hắn dẫn binh truy kích, cửa thành cứ như vậy lớn, Nam Việt đại quân rất khó tất cả trốn về thành.
Đoán chừng chờ mình giết tới, Nam Việt ngay cả cửa thành cũng không kịp quan.
Trương Thiên Hoa dẫn đầu 1000 kỵ binh trở lại quân doanh,
phát hiện đại quân chờ xuất phát.
Đây là muốn công thành rồi.
Hắn vội vàng đến cùng Ninh Thần phục mệnh.
Tham kiến hầu gia.
Ninh Thần sửa sang lấy trên thân kim giáp, cười nói, hết thảy đều thuận lợi sao?
Về hầu gia, hết thảy thuận lợi.
Ninh Thần ừ một tiếng, vậy là tốt rồi, nhanh đi về chuẩn bị, sau nửa canh giờ, đại quân rút lui.
Vâng.
Trương Thiên Hoa quay người đi vài bước, đột nhiên cảm thấy chỗ nào không thích hợp.
Bước chân trì trệ, quay người nhìn xem Ninh Thần, hầu gia, ngài
vừa rồi nói chính là rút lui.
Ninh Thần gật đầu, đúng, rút lui.
Không thể lại đợi, chúng ta lương thảo nhanh không đủ.
Trương Thiên Hoa một mặt một bước.
Hầu gia, chúng ta không công thành rồi.
Công thành?
Ta bao lâu nói qua muốn công thành rồi?
Ninh Thần nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không đốc?
Khang Lạc có 35,000 tả hữu nhân mã, cũng đều là Nam Việt tinh nhuệ, chỉ chúng ta cái này hơn 2 vạn nhân mã, làm sao công?
Trương Thiên Hoa đột nhiên giật mình.
Đúng à, bọn hắn liền hơn 2 vạn nhân mã, đừng nói công thành, chính diện cứng rắn cũng đánh không lại Nam Việt đại quân a. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như đối với Ninh Thần có loại mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái.
Hắn tiềm thức cảm thấy, Ninh Thần dụng binh như thần, chỉ cần đi theo hắn, liền có thể đánh thắng trận.
Mấy ngày nay hắn hoàn toàn xem nhẹ binh lực không đủ vấn đề.
Ninh Thần nhìn hắn một cái, cười nói, đừng lo lắng, mau trở về chuẩn bị.
Trương Thiên Hoa một mặt mở mịt rời đi.
Hắn không rõ, đã hầu gia đã sớm biết không có khả năng đánh hạ Cao Thiên Thành, vì sao còn muốn thủ tại chỗ này nửa tháng?
Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra.
Hầu gia làm việc cao thâm khó dò, hắn làm như vậy khẳng định có đạo lý của mình.
Chương 465, tức hộp máu chương 465, tức hộp máu Cao Thiên Thành bên trong, Khang Lạc nghe xong Vệ Kiên báo cáo, mặt trầm như nước.
Đại huyền kỵ binh tại khoảng cách thành trì 5 dặm địa phương đột nhiên quay đầu rút.
Cái này rất khó không để hắn hoài nghi bên người có gian tế, một mực tại hướng Linh Thần mật báo.
Vệ Kiên, phục kích hành động, ngươi còn nói cho ai rồi?
Vệ Kiên vội vàng nói, mặt tướng lĩnh mệnh về sau, liền dẫn người ra khỏi thành, không có nói cho bất luận kẻ nào.
Ngươi xác định?
Vệ Kiên gật đầu.
Khang Lạc cao mày, kia liền kỳ quái, chẳng lẽ là Vệ Kiên thủ xuống tướng lĩnh?
Vệ Kiên lại là một mặt kinh hoàng, hắn lo lắng Khang Lạc hoài nghi chính mình, bịch quy xuống, mặt tướng đối với tứ hoàng tử trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không bán tứ hoàng tử.
Khang Lạc khoát khoát tay, ngươi, ta biết không phải ngươi.
Vệ Kiên hắn vẫn còn tin được, đi theo hắn xuất sinh nhập tử, trung tâm không hai.
Ngay vào lúc này, ngoài cửa có người cầu kiến.
Tiến đến.
Cả người mặc giáp trụ tướng lĩnh bước nhanh đi tới, sắc mặt kinh hoàng.
Khang Lạc thấy sắc mặt hắn không đúng, sinh ra dự cảm không tốt, chuyện gì?
Khởi bẩm tứ hoàng tử, vừa mới nhận được tin tức, Việt Bắc thành cùng Việt Trung thành lần lượt thất thủ.
Khang Lạc đầu góc ông một tiếng, sắc mặt trắng bệnh.
Vệ Kiên cũng là khiếp sợ không hơn được nữa.
Qua hồi lâu, Khang Lạc mới lấy lại tinh thần, hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa.
Tứ hoàng tử, Việt Bắc thành cùng Việt Trung thành lần lượt thất thủ, đã bị Đại Huyền công phá.
Tin tức này giống như một cái sấm dậy ở bên tai Khang Lạc nổ tung, để trước mắt hắn biến đen, thân thể lay động.
Vệ Kiên vội vàng đưa tay nâng, mặt mũi tràn đầy lo âu, "Tứ hoàng tử, ngươi không sao chứ?"
Khang Lạc lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh.
"Tin tức chuẩn xác không?"
"Về tứ hoàng tử, thiên chân vạn xác, tin tức đã tại Cao Lực quốc truyền ra."
Khang Lạc ánh mắt ngốc trệ, thì thầm nói, "Điều đó không có khả năng à, Việt Bắc thành có 30,000 chú quân, Việt Trung thành 20,000 chú quân.
Đại Huyền trừ Linh Thần, ai còn có loại này bản sự?"
"Về tứ hoàng tử, là Ninh An quân, kẻ làm tướng tên là Vi Long, hắn dẫn đầu 10,000 Ninh An quân, lực chiến đấu của bọn hắn quá mạnh, một đường thế như trẻ tre, chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền liên tục đánh hạ 2 tòa thành trì."
Khang Lạc thất thanh nói, "Không có khả năng.
Theo chúng ta được đến tin tức, Linh Thần lúc đến chỉ mang 10,000 Ninh An quân.
Bây giờ 5,000 Ninh An quân liền đóng quân ở ngoài Cao Thiên thành, Vi Long làm sao có thể dẫn đầu 10,000?"
Đột nhiên, Khang Lạc thanh âm im bặt mà dừng.
"Mắc lửa, chúng ta mắc lửa."
Khang Lạc giống như là nghĩ đến cái gì,
không ngừng tự lẩm bẩm.
Vệ Kiên một mặt lo âu nhìn xem Khang Lạc, "Tứ hoàng tử, ngươi còn tốt đó chứ?"
Khang Lạc một phát bắt được Vệ Kiên cánh tay, bởi vì dùng sức xương ngón tay trắng bệnh, hét lớn, "Truyền mệnh lệnh của ta,
lập tức tập kết đại quân ra khỏi thành. Linh thần một mực đang cố lộng huyền hư, chúng ta đều bị lừa, bên cạnh hắn căn bản không có Linh An quân, những cái kia Linh An quân chiến kỳ là dùng đến mê hoặc chúng ta. Bên cạnh hắn cái kia 5.000 Linh An quân đã sớm đi cùng kiếm cửa trước Linh An quân hội hợp. Hắn một mực đang trì hoãn, cho Linh An quân tranh thủ thời gian. Bên cạnh hắn bây giờ chỉ có hơn 2 vạn người. Lập tức hạ lệnh tập kết đại quân, lần này nhất định phải nuốt vào Linh thần cái này 20.000 người. Vệ Kiên cũng hiểu rõ ra, tình cảm bọn hắn một mực đang bị Linh thần làm khỉ đuổi địch. Bọn hắn được chứng kiến Linh An quân sức chiến đấu, bọn hắn kiêng kỵ chính là Linh An quân cùng cái kia uy lực cường đại súng đạn. Không nghĩ tới Linh thần bên người 5.000 Linh An quân đã sớm đi chi viện kiếm cửa trước Linh An quân. Cái này gian trá giảo hoạt, hèn hạ vô sỉ đồ vật. Mặt tướng tuân mệnh. Vệ Kiên chạy như bay. Khang Lạc lui ra toàn thân áo trắng, thay đổi kim giáp. Lần này, hắn muốn cùng Linh thần chính diện cứng rắn, thể sống chết muốn nuốt vào Linh thần cái kia 20.000 người. Khang Lạc nhanh chân đi ra gian phòng, đi tới bên ngoài, chở mình lên ngựa, chuẩn bị tiến về cửa thành. Kết quả, vừa rời đi không lâu Vệ Kiên phóng ngựa băng băng mà tới. Ngựa còn không có dừng hẳn, Vệ Kiên tung người xuống ngựa, hai mắt sung huyết, da mặt run rẩy, cắn răng hàm nói: "Tứ hoàng tử, Linh thần rút quân." Khang Lạc thất thanh nói: "Ngươi nói cái gì?" Trinh sát hồi báo: "Mấy canh giờ trước, Linh thần đại quân liền rút." Khang Lạc cả người đều cứng đờ, mấy ngày liên tiếp đều không có nghỉ ngơi tốt, tăng thêm liên tục đả kích, để hắn khí huyết cuồn cuộn, phun phun ra một ngụm máu đến, mắt tối sầm lại, cả người theo trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. "Tứ hoàng tử, tứ hoàng tử." Vệ Kiên thất kinh, dọa đến hồn cũng phi. Cũng may thân thủ không tệ, khó khăn lắm tiếp được Khang Lạc, mới khiến cho đầu hắn không cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Khang Lạc tỉnh lại lần nữa, đã là ngày hôm sau. Mấy cái tướng lĩnh đều canh giữ ở bên người. "Tứ hoàng tử, người tỉnh quá tốt." Cao Lực Quốc tập kết 60.000 binh mã, chính hướng Cao Thiên Thành mà đến, thể phải đoạt lại Cao Thiên Thành. Nhà rốt còn gặp mưa. Vừa tỉnh lại liền nghe tới như thế cái tin tức tốt, Khang Lạc mắt tối sầm lại, kém chút lần nữa ngất đi. Vệ Kiên tranh thủ thời gian cho hắn ăn uống chút nước. "Tứ hoàng tử, người trước đừng có gấp, sự tình chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết." Khang Lạc dáng chống đỡ hỏi: "Cao Lực Quốc đại quân còn bao lâu đến?" "5 ngày, liền có thể đuổi tới Cao Thiên Thành." Khang Lạc suy yếu nói: "Để các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, 3 ngày sau lên đường, trở về kiếm cửa trước." Vệ Kiên do dự một chút, nói: "Tứ hoàng tử, chúng ta không thể quay về." "Có ý tứ gì?" Vệ Kiên nói: "Mới nhất được đến tin tức, Đại Huyền đánh xuống kiếm cửa trước, Việt Bắc Thành, Việt Trung Thành vẫn chưa rút lui. Đại Huyền phái 60.000 đại quân, đóng quân tiến vào kiếm cửa trước. Linh thần ngăn chặn chúng ta trong khoảng thời gian này, 3 tòa này thành trì đều sắp bị bọn hắn chuyển không. Thứ đáng giá quét sạch." Khang Lạc đầu góc ông tác hưởng, trước mắt biến đen. Hắn thanh âm khàn giọng, khó khăn hỏi: "Linh thần có phải là hạ lệnh đổ thành rồi?" Vệ Kiên nói: "Cũng không có, hắn không có để Đại Huyền binh sĩ tổn thương một cái bất tính. Mặt tướng còn thăm dò được một sự kiện. Linh thần Linh An quân biết bay." Khang Lạc biểu lộ lập tức cứng đờ. Qua một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía Vệ Kiên: "Ngươi đang nói cái gì? Người làm sao lại bay?" "Tứ hoàng tử, không phải người đang bay, là một loại giống như là đèn lồng đồ vật, phía dưới treo giỏ trúc, người ngồi vào giỏ trúc, vật kia liền có thể mang người bay lên. Kiếm cửa trước, Việt Bắc Thành, Việt Trung Thành chính là dạng này đánh xuống. Bọn hắn một bộ phận người cưới loại kia biết bay lồng đèn lớn, sau đó hướng xuống ném loại kia có thể nổ tung đồ vật, chờ tạo thành hỗn loạn, ngoài thành người sẽ dùng loại kia cỡ lớn súng kíp, chính là chúng ta trước đó tại Đại Huyền biên hải ngoại tình đến loại kia, bắn ra thiết cầu có thể đánh nát cửa thành. Một khi cửa thành bị nổ ra, chúng ta người căn bản không phải đối thủ, bọn hắn có loại kia giống chảy gỗ ném ra nổ tung đồ vật, còn có một loại cung tiễn, xạ tốc rất nhanh, lực xuyên thấu khủng bố, nhưng nhẹ nhõm bắn thủng giáp trụ. Mà lại, binh khí của bọn hắn cũng rất kỳ quái, giống một cây gậy, thế lại lực trầm, chỉ cần bị đánh trúng, đao thương đứt gãy, người không chết cũng bị thương. Chúng ta người tựa như là giấy, dễ dàng sụp đổ, còn có." Khang Lạc gầm thét: "Đừng nói." Chương 466, một chiêu này, quá động. Chương 466, một chiêu này, quá động. Khang Lạc mặt xám như cho. Cao Lực Quốc đại quân mau đánh đến. Nam Việt không thể quay về. Hắn hiện tại tứ cố vô thần, bị vây chết tại Cao Thiên Thành. Hắn thua, thua rất thảm. Hắn dây rủa lấy đứng dậy, kéo lấy suy yếu thân thể, đi tới bản đồ trước. Nam Việt một bộ phận binh lực bị Cao Lực Quốc kiểm chế. Hắn người không thể quay về. Việt Trung Thành đã rơi xuống Linh thần trong tay. Việt Trung Thành cách Nam Việt quốc đều, ở giữa chỉ còn 2 tòa thành trì. Việt Trấn Thành cùng Hộ Quốc Thành. Cái này 2 tòa thành trì, nhưng tập kết 100.000 binh mã. Tăng thêm Nam Việt quốc đều 100.000 hộ quốc quân, có 200.000 đại quân. Linh thần hiện tại bên người có hơn 2 vạn người, tăng thêm Linh An quân, lại thêm Đại Việt Nam cảnh phái ra chi viện 60.000 đại quân, còn có quân nhu doanh người, không sai biệt lắm có 100.000. Nhưng là hắn móc sạch 3 tòa này thành trì, vận chuyển đồ vật cần đại lượng nhân lực. Cho nên, Linh thần trong tay hiện tại không sai biệt lắm có 8 vạn nhân mã. Chúng ta còn có cơ hội. Kinh thành có Mã Ký nó lao tướng quân tọa trấn, bây giờ tình huống này, phụ hoàng khẳng định sẽ để cho nuôi lao tướng quân lần nữa nắm giữ ân soái. Hộ quốc quân phụ hoàng không có khả năng cho hết nuôi lao tướng quân, nhưng tối thiểu nhất cho hắn 150.000 nhân mã. 150.000 đối với Ninh thần 80.000, lấy nuôi lao tướng quân bản sự, hẳn là có thể ngăn lại Ninh thần. Một phen phân tích, Khang Lạc sắc mặt hòa hoãn không ít. Vệ Tiên gật đầu: "Tứ hoàng tử, vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì?" Khang Lạc trầm tư một hồi, dần dần khôi phục tỉnh táo, nói: "Truyền lệnh, để các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nên đón Cao Lực Quốc đại quân đến. ta muốn nuốt vào Cao Lự Quốc cái này 60,000 đại quân, sau đó phối hợp Ngôi Lão tướng quân từ phía sau tiến đánh kiếm cửa trước. Ta liền không tin Ninh Thần có thể tại chúng ta giáp công xuống sẽ còn tử thủ ba tòa thành trì không thả. Mà Ninh Thần căn bản không có đi kiếm cửa trước. Ninh An quân cùng Đồng Nguyên Châu phái tới chi viện đại quân cũng không có tiếp tục công thành cướp trại, mà là bắt đầu rút lui. Kiếm cửa trước, Việt Bắc thành, Việt Trung thành biến thành thành không. Dựa theo Ninh Thần phân phó, trong thành bách tính tất cả đều bị chạy tới Việt Trấn thành. Bọn hắn cũng dựa theo Ninh Thần phân phó, cũng không có cướp sạch bách tính lương thực, cho bọn hắn lưu lại một chút khẩu phần lương thực. Nhưng những này khẩu phần lương thực chỉ đủ bọn hắn trèo chống đến Việt Trấn thành. Mấy chục vạn bách tính mang nhà mang người đi tới Việt Trấn thành, lương thực ăn sạch, Nam Việt hoàng thất không thể không quản, mặc kệ liền sẽ dẫn phát dân biến. Cho nên, vì phòng ngừa dân biến, Nam Việt liền phải rút đi ra đại lượng binh lực. Dạng này vừa bạn có thể ngăn cản Nam Việt đại quân đến đây đoạt lại mất đi ba tòa thành trì, đại viện nhân mã liền có thời gian dài rút lui. Ninh Thần ngay tại nửa đường chờ lấy. 10 ngày sau, Ninh An quân cùng Nam Cảnh đại quân tất cả đều rút về, cùng Ninh Thần tụ hợp. Sau đó cùng một chỗ rút về Nam Cảnh biên hải. Lần này, đánh hạ Nam Việt ba tòa thành trì, thu hoạch quá lớn, ba tòa thành đều bị chuyển không, tịch thu được vật tư khó mà đánh giá. Trên đường, dừng lại chỉnh đốn thời điểm, Ninh Thần mời Viên Long Lôi An bọn người uống rượu. Hầu gia, mặt tướng không rõ, chúng ta sĩ khí chính mãnh, hoàn toàn có thể tiến thẳng một mạch, đánh tới Nam Việt quốc đều đi. Lôi An hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ninh Thần khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Viên Long trầm giọng nói, Lôi An, ngươi lời nói hơi nhiều. Ngươi cảm thấy ngươi so Hầu gia còn thiện binh phản nhiêu. Hầu gia để lui binh, tự nhiên có đạo lý của hắn, làm theo chính là. Lôi An biến sắc, sợ hãi nói, mặt tướng lắm miệng, mời Hầu gia trách phạt. Ninh Thần cười cười, nói, không đến mức. Ta có thể giải đáp ngươi nghi hoặc. Chúng ta lần này đánh bại Khang Lạc, là bởi vì chúng ta chiếm cứ thiên thời. Khang Lạc quá mức tự tin, lớn nhất sai chính là dẫn binh rời đi kiếm cửa trước, ngăn ở Phật thủ núi. Hắn như canh giữ ở kiếm cửa trước, liền xem như Ninh An quân tập thể xuất động, cũng không hạ được đến. Đánh bại Khang Lạc, không có nghĩa là đánh bại Nam Việt. Nam Việt còn có 100,000 hộ quốc quân, đều là Nam Việt tinh nhuệ, mặc dù có Cao Lực quốc kiểm chế, nhưng Nam Việt tập kết 150,000 binh mã không thành vấn đề. Coi như chúng ta đánh thắng, đó cũng là thắng thảm. Ta đại huyền binh sĩ cũng là người, bọn hắn có phụ mẫu vợ con, chúng ta không thể dùng mạng của bọn hắn đem đổi lấy quân công của chúng ta. Kẻ làm tướng, không thể quá mức tự tư. Binh giả, quỷ đạo. Chính diện chém giết, chính là hạ sách, bản hầu khinh thường. Binh không lưới đau máu, không đánh mà thắng chi binh mới là thượng sách. Lôi An quỳ rạp xuống đất, là mặt tướng nông cạn, Hầu gia đại nghĩa, mặt tướng bội phục. Đa tạ Hầu gia dạy bảo, mặt tướng khắc trong tâm khảm. Ninh Thần cười nói, đều là người một nhà, không cần khách sáo như thế. Tới đi, uống rượu, nhưng đừng uống nhiều. Bởi vì là nửa đường chỉnh đốn, mọi người không dám uống quá nhiều. Ăn đến không sai biệt lắm, Ninh Thần để Lôi An đi xuống trước. Chợt, Ninh Thần nhìn về phía Viên Long. Viên Long cúi người, nói, hết thể dựa theo Hầu gia phân phó, mỗi tòa thành trì lưu lại ba tòa kho lúa. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi còn cho Nam Việt bách tính lưu lại ba kho lương. Ninh Thần cười nói, là mỗi tòa thành trì đều lưu lại ba tòa kho lúa, mà lại trong kho lúa đều là giống thóc. Ta để người đem mỗi tòa thành trì bên trong giữa ruộng tốt mạ non đều cho hủy. Dù sao cũng phải cho bọn hắn chừa chút hạt giống của hy vọng a. Phan Ngọc Thành nhíu mày, cho địch quốc thành trì lưu lương, đây chính là tối kỵ. Hồi kinh về sau những cái kia ngôn quan khẳng định sẽ coi đây là lấy cớ vạch tội ngươi. Ninh Thần cười lạnh, ta muốn chính là bọn hắn tố cáo ta. Phan Ngọc Thành một mặt một bức. Viên Long giải thích nói, yên tâm, Hầu gia mưu tính sâu xa. Những cái kia hạt giống của hy vọng cuối cùng đều sẽ biến thành thất vọng. Phan Ngọc Thành một mặt không hiểu, có ý tứ gì? Viên Long nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần có chút gật đầu một cái. Viên Long rồi mới lên tiếng, những cái kia giống tóc đều là quen. Quen? Không sai, Hầu gia để ta đem những cái kia giống tóc tất cả đều xào chín. Phan Ngọc Thành không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, quen hạt giống khẳng định trồng không ra, nhưng đã như thế, vì cái gì không trực tiếp hủy đây? Chẳng phải là càng triệt để hơn? Ninh Thần nhìn về phía hắn, hủy ta vì cái gì không trở về biên hải để các tướng sĩ ăn đây? Phan Ngọc Thành giật mình, đúng thế, hủy còn không bằng trở về đi đâu. Ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Ninh Thần cười nói, kỳ thật rất đơn giản, Nam Việt khí hậu ướt át, lương thực có thể một năm hai loại. Bây giờ mạ non bị hủy, bọn hắn khẳng định sẽ khẩn cấp leo. Nhiều như vậy dù tốt, muốn leo, thế nhưng là một hạng đại công trình, sẽ tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực tài lực. Những này đều phải Nam Việt hoàng thất ra, đến lúc đó không đem Nam Việt quốc khố móc sạch mới là lạ. Một lần nữa gieo hạt giống, chính là bách tính hy vọng. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng liền sẽ càng lớn, đến lúc đó không thu hoạch được một hạt nào, bách tính không có hy vọng, chắc chắn kích thích dân biến. Đến lúc đó Nam Việt nội loạn, Nam Việt hoàng thất chắc chắn phái binh trấn áp trấn an, đây đều là cần bạc, đủ để đem Nam Việt quốc kho móc sạch. Hết thảy bình định, Nam Việt quốc kho thâm hụt, bách phế đại hưng, trong vài năm cũng đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Trần Trùng, nhìn xem Ninh Thần, sinh sinh dùng mình một cái. Một chiêu này, quá động. Vạn hạnh bọn hắn cùng Ninh Thần là bạn không phải địch, có như thế địch nhân, chỉ sợ đi ngủ đều phải trợn tròn mắt. Phan Ngọc Thành hỏi, nhưng thành đều chuyển không, lưu lại vài tòa kho lúa, cái này không kỳ quái sao? Nam Việt khẳng định sẽ hoài nghi. Ninh Thần cười nói, cái kia vài tòa kho lúa giấu 10 phần bí ẩn, Nam Việt bách tính gào khóc đòi ăn, bọn hắn cân nhắc không được nhiều như vậy. Chỉ coi là chúng ta không có phát hiện. Kỳ thật phát hiện cũng không quan trọng. Một chiêu này tấu không có hiệu quả, đối với Ninh Thần đến nói đều không trọng yếu. Hắn cũng không phải là không có năng lực đánh tới Nam Việt quốc đều đi, chỉ là hắn không nghĩ làm như thế. Giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay tận, lương cung giấu. Hắn không lo lắng Huyền Đế sẽ đối với hắn thế nào. Hắn phòng chính là Tân Hoàng, ngày sau Tân Đế đăng cơ, nếu là ghen tị, hắn cái này chiến công hiển hách linh hầu ra, liền sẽ trở thành con kia kính thị gà. Hắn muốn chính là Đại Huyền không thể rời đi hắn. Muốn thật đem những này viên đạn tiểu quốc đều diệt, vậy hắn cũng liền không dùng. Chương 467, việc vui liên tục. Chương 467, việc vui liên tục. Ninh Thần tại rút về Nam Kinh biên hải trên đường, Khang Lạc đem cao lực quốc 60,000 đại quân đánh tan. Cái này cỡ nào tạ Ninh Thần, Khang Lạc đem đối với Ninh Thần đoán khí, tất cả đều phát tiết đến cao lực quốc trên thân. Mà lại, một trận đánh rất xinh đẹp. Lấy ít thắng nhiều. Đánh cho cao lực quốc 60,000 đại quân quân lính tan rã. Chẳng những tù binh cao lực quốc hơn 5.000 người, còn thu được đại lượng vật tư. Một trận thắng lợi quá trọng yếu, để Nam Việt tan rã quân tâm, một lần nữa si khí đại trấn. Khang Lạc đích thật là cái nhân vật, mặc dù lần này bại bởi Ninh Thần, nhưng cũng không có cam chịu, ngược lại kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Hắn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên Ninh Thần. Ninh Thần đấu pháp luôn luôn ngoài người ta dự liệu. Khang Lạc nhìn bản đồ trước mắt, nghĩ đến làm sao đối phó Ninh Thần. Đúng lúc này, Vệ Kiên đến. Tứ hoàng tử, Ninh Thần rút quân. Cái gì? Khang Lạc giật mình. Vệ Kiên nói, vừa mới tiếp vào tin tức, Ninh Thần từ bỏ kiếm cửa trước chờ ba tòa thành trì, đã mau bỏ đi về Đại Huyền biên hải. Khang Lạc sửng sốt. Ninh Thần cách làm luôn luôn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thật vất vả đánh xuống ba tòa thành trì, cứ như vậy từ bỏ rồi. Ninh Thần a Ninh Thần, ngươi lần này lại đang dở trò quỷ gì? Khang Lạc thì thầm, một lát sau, nói, phái người lại dò xét. Vâng. Mấy ngày về sau, Ninh Thần đã rút về Đại Huyền biên hải. Lần này thu hoạch quá lớn. Trở lại biên hải, Ninh Thần triệu tập tướng lĩnh mở cái hội. Đồng Nguyên Châu phụ trách khảo tướng sĩ, Viên Long phụ trách kiểm kê vật tư, Phan Ngọc Thành mấy người tiến đến hỗ trợ. Mà Ninh Thần thì là đi tới một tòa trong lều trại. Phương Chính Thanh bị giam ở trong này. Một đoạn thời gian không gặp, vốn là gầy gò Phương Chính Thanh trở nên gầy trơ cả xương, hốc mắt hám sâu. Ninh Thần nhìn xem hắn, quan tâm nói, Phương đại nhân, một hai tháng không thấy, làm sao gầy thành dạng này rồi? Phương Chính Thanh một mặt thất bại. Hắn biết mình lần này là thật xong. Ninh Thần đi qua tòa hạ, cười nói, Phương đại nhân, tâm sự đi. Phương đại nhân đến biên hải mấy năm rồi? Phương Chính Thanh thở dài, 5 năm. Nhớ nhà bên trong người sao? Phương Chính Thanh gật đầu. Ninh Thần nói, người nhà ngươi tại Ngũ hoàng tử trên tay a? Phương Chính Thanh sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần mỉm cười, không cần như vậy chấn kinh, ta biết Ngũ hoàng tử đang giả ngu. Phương Chính Thanh vô ý thức mà hỏi, bệ hạ cũng biết rồi? Hắn biết Ninh Thần là bệ hạ sủng thần, đã Ninh Thần biết Ngũ hoàng tử một mực đang giả ngu, cái kia bệ hạ khẳng định cũng biết. Ninh Thần lắc đầu, bệ hạ còn không biết, bởi vì ta bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực đến Bạch Trần Ngũ hoàng tử. Phương đại nhân, ta cần ngươi trợ giúp. Phương Chính Thanh lắc đầu, hầu gia thứ tội, ta giúp không được ngươi, bởi vì người nhà của ngươi. Phương Chính Thanh gật đầu. Ninh Thần nói, ta đã phái người đưa tin hồi kinh, để giám sát sở cứu ngươi người nhà. Phương Chính Thanh cười khổ, hầu gia hẳn phải biết, thông đồng với địch phản quốc, Chu Cựu tộc. Ninh Thần nói, ta đích xác cứu không được ngươi tất cả người nhà, nhưng cứu một người không thành vấn đề. Ta có thể để ngươi Phương gia huyết mạch kéo dài tiếp. Phương Chính Thanh ánh mắt sáng lên. Ninh Thần tiếp tục nói, chuyện cho tới bây giờ, Chu Cựu tộc đại tội ngươi là chạy không được. Không nghĩ để Phương gia triệt để chặt đứt hương hỏa, ngươi chỉ có thể dựa vào ta. Phương Chính Thanh nhìn chằm chằm Ninh Thần, như hầu gia có thể bảo đảm Phương gia ta một tia hương hỏa kéo dài, ta nguyện hồi kinh, chỉ chứng Ngũ hoàng tử. Ninh Thần nhìn xem hắn không nói chuyện. Phương Chính Thanh vội vàng nói, hầu gia mời tin ta. Tôn nữ của ta bị tên xuất sinh kia trả đạp, bị cha tấn không thành hình người, lúc nàng chết mới 14 tuổi. Ninh Thần con mắt nhắm lại. Phương Chính Thanh trong giọng nói mang hận ý, nếu không phải vì bảo toàn người nhà của ta, ta tuyệt đối sẽ không giúp hắn làm việc. Hầu gia, chuyện cho tới bây giờ, Chu Cựu tộc đại tội ta là chạy không được. Như hầu gia có thể bảo đảm Phương gia ta một tia hương hỏa, ta nguyện trả giá tất cả. Ninh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kinh thành, Tào Triều. Văn võ bá quan đứng hàng hai bên. Huyền đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trên mặt mang ức chế không nổi đủ cười. Gần nhất thật sự là việc vui liên tục. Đầu tiên là Ly Tần mang thai long trùng. Ngay sau đó, lại một cái tin tức tốt. Ngũ hoàng tử tốt. Việc này phát sinh tại Ninh Thần rời đi một tháng sau. Ngũ hoàng tử có thể tốt, toàn bộ nhờ một vị vân du bốn phương đạo nhân, Quách vô tướng. Người này tóc bạc mặt hường hào, đạo cốt tiên phong, ngẫu nhiên gặp Ngũ hoàng tử, liếc mắt kết luận, Ngũ hoàng tử ngu dại, là bởi vì thiên địa nhân ba hồn, thiếu khuyết thiên hồn. Đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người, thi triển tiên thuật, vì Ngũ hoàng tử triệu hồi mất đi thiên hồn. Lúc ấy, không ít người đều nhìn thấy, một đạo long ảnh, ngậm Ngũ hoàng tử thiên hồn, xuất hiện tại Ngũ hoàng tử vị trí trên nóc nhà, sau đó rơi vào trong phòng. Sau đó Ngũ hoàng tử liền tốt. Hiện tại Ngũ hoàng tử, cử chỉ hữu lễ, tiến thối có độ, cùng trước đó tưởng như hai người. Mà lại, Quách vô tướng tại chỗ kết luận, Ngũ hoàng tử có đế vương chi tướng. Thời gian dần qua, chuyện này trong kinh thành truyền, lão bách tính cũng đều tin tưởng. Bởi vì không ít người tận mắt nhìn thấy, Ngũ hoàng tử thiếu thốn tiên hồn, là một đạo long ảnh từ trên trời đưa tiên đến. Dùng Quách vô tướng thuyết pháp là, Ngũ hoàng tử cũng không phải là ngu dại, mà là tiên nhân hạ phàm, nhục thân đến thế gian đến rèn luyện, thiên hồn lưu tại tiên giới. Đổi lại cái khác hoàng đế, chính mình còn tại vị, nếu là nghe nói người khác có đế vương chi tướng, đã sống chặt, dù cho người này là con trai của mình. Nhưng Huyền đế là vị nhân quân, hắn không những không có sinh khí, ngược lại thật cao hứng. Bởi vì hiện tại người kế vị chi vị còn trống không. Người kế vị chính là quốc chi căn bản. Huyền đế vì thế nhức đầu không thôi. bởi vì mấy cái hoàng tử lần lượt xảy ra chuyện, thích hợp ngồi lên người kế vị chi vị chỉ có tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử. Nhưng tứ hoàng tử lĩnh quân tại bên ngoài, ngũ hoàng tử ngu dại ngu dốt, lục hoàng tử cả ngày lấy sách làm bạn, tính cách quái gở, bọn hắn đều không thích hợp làm người kế vị. Bây giờ ngũ hoàng tử thiên hồn trở về, cử chỉ hào phóng vừa vặn, rất có đế vương chi phong, huyền đế tự nhiên là rất cao hứng, tăng thêm triều thần đều đối với bây giờ ngũ hoàng tử rất hài lòng. Cho nên ngũ hoàng tử khôi phục về sau, huyền đế liền đem hắn mang theo bên người. Trải qua một đoạn thời gian khảo sát, phát hiện ngũ hoàng tử đối nhân xử thế đều rất để hắn hài lòng, nhất là tại chính kiến bên trên, ngũ hoàng tử ý nghĩ luôn luôn cùng hắn không như mà hợp. Huyền đế thật cao hứng, bắt đầu cẩn thận dạy bảo. Mặc dù còn không có phong ngũ hoàng tử vì người kế vị, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Việc vui cũng không chỉ cái này hai kiện. Vừa mới thu được nam cảnh tin chiến thắng, chư vị ái khanh, chắc có cái tin tức tốt muốn cùng các ngươi chia sẻ. Huyền đế giương lên trong tay tấu chương, trên mặt mang không che giấu được vui sướng, nói, đây là nam cảnh tin chiến thắng. Quần thần nao nao. Nam cảnh tin chiến thắng, không phải trước đó nói qua sao? Một tháng trước, bệ hạ liền nhận qua nam cảnh tin chiến thắng, nói là Ninh Thần thành công đánh lui Nam Việt đại quân. Huyền đế cười nói, đây là phong thứ hai tin chiến thắng. Ninh Thần chống lại Nam Việt, liên tiếp công phá Nam Việt ba tòa thành trì, thu được vật tư vô số kể. Liên phá Nam Việt ba tòa thành trì, quân thần lập tức một mảnh kinh ngạc. Cái này tại đại huyền trong lịch sử là gần như không tồn tại sự tình. Chương 468, kỳ thư chương 468, kỳ thư chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ tuệ nhãn biết châu, hầu gia anh dũng vô song, ngày phù hộ ta đại huyền a. Chúc mừng bệ hạ, trải qua trận này, chắc hẳn Nam Việt không dám tiếp tục xâm phạm ta đại huyền đất. Lúc này, cho dù trong lòng không thoải mái nữa, cũng không ai dám quét bệ hạ hưng. Chủ hòa phái quan viên trong lòng so an phân còn khó chịu hơn. Linh thần trước khi đi nhưng làm bọn hắn hú thảm, bây giờ lại đánh thắng trận, trong lòng bọn họ đừng đề cập nhiều khó chịu. Huyền đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, quay đầu nhìn về phía bó tay đứng ở một bên ngũ hoàng tử, cười hỏi, hoàng nhi có cái gì muốn nói? Ngũ hoàng tử cúi người cúi đầu, cử chỉ vừa vặn, cất cao giọng nói, phụ hoàng, linh hầu vì ta đại huyền lập xuống như thế kỳ công, chờ hắn hồi kinh, nhi thần nhất định phải ra khỏi thành nên đón, tự thân vì hắn cầm roi dẫn ngựa. Huyền đế vẻ mặt tươi cười, hắn kiêng kỵ nhất chính là hoàng tử ghét tị, bởi vì dạng này chẳng những huynh đệ tỷ muội phải gặp nạn, năng thần lương tướng cũng sẽ không may. Ngũ hoàng tử có thể nói như vậy, nói rõ hắn hiểu được biết nhân chi thuật, lòng dạ rộng lớn. Tốt, linh thần là ta đại huyền vui bảo, xứng đáng hoàng nhi vì hắn dẫn ngựa cầm roi, chờ linh thần hồi kinh, chân phải thật tốt ban thưởng hắn. Nói xong linh thần sự tình, huyền đế nhìn về phía thẩm mẫn, nói, thẩm ái khanh, nghỉ mát săn bắn sự tình an bài thế nào rồi? Thẩm mẫn ra khỏi hàng, túi người nói, bẩm bệ hạ, hết thảy an bài thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Huyền đế cười nói, tốt, kia liền sau 3 ngày xuất phát. Hàng năm thời gian này, khí trời nóng bức, Huyền đế đều sẽ dẫn đầu văn võ bá quan tiến về Ngọc Long Sơn Hoàng gia Lâm Viên nghỉ mát săn bắn. Cái hoạt động này từ tiên đế khi còn tại thế liền có, xem như đầu quy định bất thành văn. Đáng tiếc a, Linh thần không thể kịp thời gấp trở về. Nếu là tiểu tử này tại, năm nay săn bắn chi quan khẳng định là hắn. Huyền đế có chút tiếc nuối nói, Linh thần đi mấy tháng, hắn thật có chút nghĩ. Ngũ hoàng tử cúi người, vừa cười vừa nói, hầu gia dũng quan tam quân, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, cái này vây vườn săn bắn, hầu gia nói không chừng còn chướng mắt đâu. Huyền đế cười to, đúng là như thế. Hắn tiễn là bắn địch nhân, bắn giết nho nhỏ thú săn, hắn khẳng định trước mắt. Được rồi, chờ chúng ta trở về, tiểu tử này cũng nên trở về. Đến lúc đó chúng ái khanh theo đi ra thành nên đón. Tan chiều về sau, ngũ hoàng tử liền cùng hữu tướng bí mật gặp mặt. Đều chuẩn bị xong chưa? Hữu tướng do dự một chút, khẽ gật đầu. Thật muốn làm như vậy sao? Ngũ hoàng tử ánh mắt âm tàn, nghiêm nghị nói, chúng ta tại Nam cảnh kinh doanh hết thảy đều bị Ninh thần hủy, Phương Chính Thanh bị bắt, nếu như trở Ninh thần hồi kinh, chúng ta đều phải xong đời. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, nếu là không động thủ, liền rốt cuộc không có cơ hội. Hữu tướng thật sâu thở dài, không nghĩ tới, chúng ta chung quy là tới mức độ này. Ngũ hoàng tử khuôn mặt dữ tợn, đều là Ninh thần buộc chúng ta. Mà Ninh thần cũng chuẩn bị khải hoàn hồi triều. Lần này tiến đánh Nam Việt, thu hoạch quá lớn. Tịch thu được vật tư vô số kể. Bởi vì đồ vật quá nhiều, trừ vàng bạc tài bảo, còn có các loại kỳ chân dị bảo, liền ngay cả quý báu vật liệu gỗ đều trở về. Chỉ là kiểm kê vật tư, chính là một hạng đại công trình. Viên Long dẫn người bận rộn vài ngày, còn không có triệt để kiểm kê xong. Nhìn tình huống này, còn phải vài ngày. Ninh thần lần này không có tự mình tạm giam vật tư, nhưng là kỳ chân dị bảo, các loại đồ cổ trang trí, Viên Long tất cả đều giúp Ninh thần thu lại, trang hơn 10 cái dương. Những này mới thật sự là thứ đáng giá. Viên Long, cầu kiến hầu gia. Ninh thần ngay tại lều trại cùng Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trung uống rượu. Phan Ngọc Thành đi giúp Viên Long kiểm kê vật tư. Tiến đến. Viên Long đi đến, túi người tham viếng, tham kiến hầu gia. Tìm ta có việc. Viên Long từ trong ngực lấy ra một quyển sách, biểu lộ có chút mất tự nhiên, kiểm kê vật liệu thời điểm phát hiện một bản kỳ thư, hầu gia học thức bên bác, Phan Kim Ý nói hầu gia nhất định sẽ thích, để mạt tướng đưa cho ngài tới. Kỳ thư. Linh thần hứng thú, lấy tới ta xem một chút cái gì kỳ thư. Viên Long tiến lên, đưa cho Linh thần. Đây là một bản ố bằng sổ, đều có một vạch nhỏ như sợi lông, xem ra không ít bị người đọc qua. Hắn tiện tay lật ra, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Sau đó lại nhanh chóng về sau lật vài tờ, khóe miệng co giật. Cái này mẹ hắn là một bản xuân cung đồ. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng cũng lại gần nhìn, hai người chăm miệng một lời, ta đi. Thật đúng là kỳ thư. Linh thần nhìn về phía Viên Long, ngươi qua đây. Viên Long tiến lên. Linh Thần nói, đến, đầu thấp một chút. Viên Long túi đầu xuống. Linh Thần quấn lên sách gõ đầu hắn, lao tử đọc Xuân Thu. Ngươi cầm cái này dâm ế chi vật cho ta nhìn, đem ta xem như người nào rồi. Viên Long không hiểu Xuân Thu là cái gì. Ủy khuất nói, Phan Kim Y nói hầu gia nhất định sẽ thích. Ngươi có phải hay không đốc? Hắn nói ta thích, làm sao chính mình không cho ta đưa tới? Phan Kim Y đang bận. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, ngươi làm sao không tránh? Mặt tướng không dám. Về sau ta đánh ngươi thời điểm, cho phép ngươi tránh. Mặt tướng tuân mệnh. Vậy ngươi ngược lại là tránh nha. Viên Long ồ một tiếng, tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Linh Thần đều bị tức cười, đau không? Viên Long lắc đầu, không thương, mặt tướng đầu cứng rắn. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, được rồi, ngươi đi mau đi. Hầu ra, vậy cái này sách. Linh Thần sụ mặt, một hồi ta sẽ tiêu hủy. Đúng rồi, lại phát hiện loại sách này, lập tức đưa tới cho ta, bản hầu muốn đích thân tiêu hủy, không thể để cho loại sách này lưu truyền ra ngoài, làm bận các tướng sĩ thuần khiết địa tâm linh. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần phất phất tay. Viên Long lui xuống. Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần tức giận nói, nhìn ta như vậy làm cái gì? Phùng Kỳ Chính cười một mặt dâm đãng, ngươi nói qua, quả mọi người cùng nhau ăn mới hương, đồ tốt muốn chia sẻ, ngươi cũng không thể tàng tư. Linh Thần dùng sách gõ đầu của hắn, lời gì? Ta thế nhưng là đại huyền thi tiên, người đọc sách mẫu mực, là phong lưu phong khoáng tiểu lang quân, không nhốn bụi trần mỹ thiếu niên, làm sao có thể nhìn loại này dâm ế chi thư? Phùng Kỳ Chính tại Linh Thần gõ cái thứ hai thời điểm, đầu ngựa ra sau, tránh thoát đồng thời, một thanh cướp đi Linh Thần sách trong tay. Trần Trùng tranh thủ thời gian đưa tới, hai người đầu nhét chung một chỗ, nhìn say sưa ngon lành. Linh Thần, cùng một chỗ a. Phùng Kỳ Chính mời. Linh Thần cầm đũa nện hắn, xéo đi, ta thế nhưng là người đứng đắn, không nhìn được rồi. Ta đi. Dạng này cũng được, còn có thể đem người treo lên chơi. Châu A, đem người xếp thành dạng này, không khó thụ sao? Chờ trở lại kinh thành, ta nhất định đi giáo phường sở tìm cô nương thử một chút. Ta muốn thử một chút cái tư thế này. Nhìn xem liền kích thích. Hai người một bên nhìn, một bên cười dâm, thỉnh thoảng còn phê bình vài câu. Linh Thần đi qua, đoạt lấy trong tay bọn họ sách, một người thưởng một ước. Các ngươi có thể học điểm tốt ta. Nhất là lão Trần, ngươi thế nhưng là có gia thất người. Hai người các ngươi tất cả cút đi giúp lão Phan, sách này ta tịch thu, quay đầu ta sẽ hủy đi. Đừng a. Tốt như vậy sách, thiêu hủy rất đáng tiếc, 1000 lượng bạc, ta mua được hay không? Linh Thần mặt tối sầm, xéo đi, lại không lăn, quân pháp xử trí. Hai người một mặt không bỏ được rời đi. Linh Thần đi ra liều trại, xác định hai người rời đi, sau đó phân phó cổng binh sĩ, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào không được tiến đến. Trở lại trong liều trại, Linh Thần mang phê phán tính ánh mắt mở ra trong tay sách, con mẹ nó. Lợi hại nha, còn có thể chơi như vậy. Cơ mờ nở. Độ khó cao a, là ta cách cục nhỏ. Chương 469, ác mộng chương 469, ác mộng thẳng đến 10 ngày sau, Linh Thần mới từ biên ải xuất phát, trở lại kinh thành. Bởi vì hồi kinh, không thể mang quá nhiều nhân mã, cho nên Linh An quân lưu tại biên ải. Linh Thần chỉ mang 500 Linh An quân trở về kinh đô. Những cái kia vật tư, Đồng Nguyên Châu sau đó phái người vận chuyển về kinh thành. Linh Thần bộ phận kia tạm thời liền cất giữ tại Lôi An phụ trách quân lưu doanh. Từ biệt mấy tháng, tăng thêm trở lại kinh thành thời gian, đều nhanh non nửa năm. Linh Thần nghĩ Vũ Điệp, Thử Tô, Cửu công chúa, còn có Huyền Đế, hồi kinh sốt ruột. Một đường khinh kỵ khoái mã, tốc độ rất nhanh. Ngày này, Linh Thần bọn người dừng lại chỉnh đốn. Nô Thiết Trụ mang một cái người đưa tin bước nhanh mà đến. Linh Thần nhìn đối phương kém phục, nhướng mày, đây là 800 dặm khẩn cấp người đưa tin mới có trang phục. 800 dặm khẩn cấp, thánh thượng cầu dụ, Linh Hầu gia nghe chỉ. Linh Thần quỳ xuống đất, Linh Thần tiếp chỉ. Thánh thượng cầu dụ, Linh Hầu gia trở về biên ải, chờ đợi điều khiển. Khâm thử. Linh Thần khẽ giật mình, nhìn xem tín sứ, không có rồi. Tín sứ gật đầu. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi. 800 dặm khẩn cấp, lại không nói chuyện gì. Chỉ là để hắn trở về biên ải, cái này quá kỳ quái. Chỉ có khẩu dụ, không có cái khác. Tín sứ lắc đầu, nói, tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc, chỉ tiếp vào khẩu dụ. Linh Thần luôn cảm thấy việc này có vấn đề, vậy hạ làm sao lại xuống như thế không đầu không đuôi ý chỉ. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, có phải là bỏ sót cái gì? Tín sứ nói, việc quan hệ tiểu nhân thân gia tính mệnh, tiểu nhân nhận được đích xác chỉ có khẩu dụ, không có cái khác. Linh Thần đưa tới một tấm ngân phiếu, vất vả. Tạ hầu gia ban thưởng. Linh Thần phất tay, để người đưa tin làm rời đi. Hắn hơi nhíu lông mày, vững tin tín sứ không biết nói dối, việc quan hệ hắn thân gia tính mệnh, vậy hạ khẩu dụ, đừng nói quên cái khác, liền xem như quên một chữ, đều là chém đầu cả nhà đại tội. Nhưng cái này ý chỉ cũng quá kỳ quái. Phan Ngọc Thành nói, làm sao rồi? Linh Thần trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy cái này khẩu dụ có chút kỳ quái. Biên Hải đã ổn định, trải qua trận này, Nam Việt mấy năm gần đây đều bất lực lại xâm phạm đại huyền biên hải. Vậy hạ trước đó truyền chỉ, thúc ta nhanh lên hồi kinh. Cái này lại 800 dặm khẩn cấp để người truyền chỉ, mệnh ta trở về biên hải, ta cảm thấy không thích hợp. Phan Ngọc Thành hơi gật đầu, là có chút không thích hợp. Linh Thần trầm tư một lát, kỳ quái nhất chính là, vậy hạ hoàn toàn có thể xuống chỉ rõ, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ là truyền đạt khẩu dụ. Mà cái này khẩu dụ, còn nói thật không minh bạch. Đây không phải bệ hạ phong cách, việc này có vấn đề. Phan Ngọc Thành nói, nhưng khẩu dụ đã hạ, chúng ta đến trở về biên hải, nếu không chính là kháng chỉ. Cho ta suy tính một chút. Linh Thần đi đến một bên, suy tư hồi lâu. Chợt, đứng lên nói, truyền mệnh lệnh của ta, hỏa tốc trở lại kinh thành. Phan Ngọc Thành giật nảy cả mình, ngươi muốn kháng chỉ. Linh Thần trầm giọng nói, nhất định phải hồi kinh, ta trong lòng này một mực không nỡ, luôn cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Kháng chỉ liền kháng chỉ đi, bệ hạ muốn trách phạt, ta một mình gánh chịu. Một đường chạy như điên, mãi cho đến ban đêm, Linh Thần mới hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Trong liều trại, Linh Thần đang ngủ say. Đột nhiên, hắn giống như là mê muội, bỗng nhiên ngồi dậy, đưa tay hướng phía trước chụp tới, "Bệ hạ." Canh giữ ở bên ngoài Phan Ngọc Thành, nghe tới động tĩnh bập vào. Chỉ thấy Linh Thần sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán say sưa. "Ngươi làm sao rồi?" Linh Thần ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện chính mình tại liều trại, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Phan Ngọc Thành, nói, "Lão Phan, ta làm cái ác mộng. Ta mơ tới bệ hạ xảy ra chuyện, hắn máu me khắp người đứng trước mặt ta, để ta chạy mau." Phan Ngọc Thành sắc mặt đại biến. Hắn trấn an nói, "Có thể là ngươi tinh thần quá khẩn trương, chỉ là mộng mà thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều." Linh Thần khẽ gật đầu, nhưng giấc mộng kia một mực ở trong đầu hắn quanh quẩn, vung đi không được. Vừa rồi mộng quá chân thực. Linh Thần suy tư một hồi, nói, "Lão Phan, đem Ngô Thiết Trụ cho ta gọi tới." Phan Ngọc Thành gật đầu, quay người rời đi. Một lát sau, Phan Ngọc Thành mang Ngô Thiết Trụ đến. Thấy Linh Thần sắc mặt trắng bệnh, Ngô Thiết Trụ giật mình, quan tâm nói, "Tiểu thần, ngươi làm sao rồi?" Linh Thần khoát khoát tay, nói, "Ta không sao. Trụ Tử ca, ngươi hiện tại lập tức phái người trở về biên hải. Truyền ta quân lệnh, để Viên Long cùng Lôi An dẫn đầu Linh An quân, hỏa tốc chạy tới kinh thành." "Vâng, ta cái này liền đi." Ngô Thiết Trụ không có một chút do dự, quay người bước nhanh rời đi. Phan Ngọc Thành lo lắng nói, "Không chiếu điều quân vào kinh thành, thế nhưng là tội lớn như phản. Ngươi thật muốn bởi vì một giấc mộng, liền muốn làm như thế?" Linh Thần trầm giọng nói, "Lo trước khỏi họa. Bệ hạ đối với ta có ơn chi ngộ, đợi ta như thân tử. Bệ hạ nếu là không việc gì, tự nhiên là tốt nhất, muốn trách phạt, ta cũng nhận." "Lão Phan, truyền lệnh, lập tức xuất phát, tụt lại phía sau cho tá trả." Phan Ngọc Thành gật đầu, quay người ra ngoài. Linh Thần dẫn người, một nắng hai sương chạy tới kinh thành. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi chiều, đừng nói người, ngựa đều nhanh gánh không được. Linh Thần lúc này mới hạ lệnh nghỉ ngơi. Linh Thần liên doanh trướng đều không có dựng, thứ này tháo dỡ thật phiền toái. Hắn trực tiếp dựa vào tại một cái cây trên thân vừa hiếp, Nô Thiết Trụ chạy đến, nói cho Linh Thần, bắt được một người. "Người nào?" Nô Thiết Trụ lắc đầu, "Người này quỷ quỷ túy túy, bị binh lính tuần tra phát hiện về sau cầm xuống, hắn la hét muốn gặp ngươi." Linh Thần nói, "Mang tới." "Vâng." Chỉ chốc lát sau, Nô Thiết Trụ mang mấy người lính, áp lấy một cái nhỏ gầy hán tử đi tới. Linh Thần đánh giá hắn, xác định chưa thấy qua người này, hỏi, "Nghe nói ngươi muốn gặp ta." Đối phương đánh giá Linh Thần, "Ngươi là Linh Hầu gia?" Linh Thần nhíu mày, "Là ta. Còn mời Hầu gia để bọn hắn thả ta ra." Linh Thần suy tư một chút, hướng mấy người lính phất phất tay, buông hắn ra. Nhỏ gầy hán tử khôi phục tự do về sau, lập tức quỳ xuống đất, ôm quyền thăm viếng, nhỏ người tố thấy Hầu gia. Linh Thần ngược lại là không có phát hiện cái gì không đúng, nhưng bên cạnh Phan Ngọc Thành lại là sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hạ giọng nói, "Linh Thần, khiến người khác lui xuống trước đi." Linh Thần ngơ ngác một chút, nhưng không hỏi nhiều, hắn tuyệt đối tin tưởng Phan Ngọc Thành. "Chu Tử ca, các ngươi đi xuống trước đi." "Vâng." Nô Thiết Trụ mang người rời đi. Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, mà Phan Ngọc Thành lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất hán tử gầy nhỏ, trầm giọng hỏi, "Chữ số gì, tên cứ gọi là gì?" "Phòng Chữ Thiên, Lâm 19." Phan Ngọc Thành nói, "Ngươi biết ta sao?" "Nhận biết, một chỗ Phan Kim Y." Linh Thần một mặt hiếu kỳ, "Các ngươi đang nói gì đấy?" "Lão Phan, hắn là ai?" Phan Ngọc Thành nói, "Hắn là giám sát sở, phòng Chữ Thiên mật thám." Linh Thần một mặt kinh ngạc, "Ngươi làm sao nhận ra?" "Trước kia gặp qua hắn." Phan Ngọc Thành lắc đầu, "Hắn vừa rồi hành lễ thủ thế, là mật thám độc hữu thủ thế. Thủ thế này chỉ có Kim Y trở lên mới có tư cách biết." Linh Thần ồ một tiếng, "Khó trách người này nhất định phải trước vương hắn ra, nguyên lai là muốn hành lễ thời điểm đánh ra mật thám thủ thế." Phan Ngọc Thành nói, "Nói đi, tìm Hầu gia chuyện gì?" Nhỏ gầy hán tử sắc mặt nghiêm túc, nói, "Bệ hạ xảy ra chuyện." Một câu, để Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành sắc mặt đột biến. Chương 470, ba mũi tên đăng đỉnh. Chương 470, ba mũi tên đăng đỉnh. Mau nói, bệ hạ đã xảy ra chuyện gì? Linh Thần ngữ khí dồn dập hỏi. Lâm 19 nói, "Bệ hạ băng hà." Linh Thần đầu góc ông một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, cả người đều cứng đờ. Hán tâm giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt, cực kỳ bi ai cảm giác tại ngực quyết tán, chắn đến hắn hô hấp khó khăn. Phan Ngọc Thành cũng là thật lâu không bình tĩnh nổi. Đột nhiên, hắn giống như là như bị điên, một thanh nắm Lâm 19 cổ, ánh mắt sung huyết, giận dữ hét, "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Những lời này ai dạy ngươi nói, ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm?" Lâm 19 bị bóp cái cổ xương vang lên ken kẹt, mặt đỏ tới mang hai, hô hấp khó khăn. Phan Ngọc Thành lấy lại tinh thần, thấy thế tranh thủ thời gian an phủ chữ thần, "Ngươi trước bình tĩnh một chút, nghe hắn nói xong." "Linh Thần, mau buông tay, hắn sắp bị ngươi bóp chết." "Hầu gia tha mạng, Hầu gia tha mạng." Lâm 19 khó khăn nói. "Linh Thần, ngươi bình tĩnh một chút, để hắn nói hết lời. Bằng không ngươi bóp chết hắn cũng vô dụng." Linh Thần ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh, sau đó chậm rãi buông lòng tay ra. Lâm 19 giống như là nhanh chết héo cá nheo, che lấy cổ, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Phan Ngọc Thành nói, "Mau nói, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lâm 19 sợ hãi liếc mắt nhìn Linh Thần, sau đó thở hổn hển nói, "Trước đó vài ngày, bệ hạ dẫn đầu văn võ bá quan tiến về Ngọc Long Sơn Hoàng gia Lâm Viên nghỉ mát săn bắn. Kết quả, có một ngày ban đêm, bệ hạ hành cung hỏa hoạn, đêm đó gió đặc biệt lớn, thế lửa lan tràn đến quá nhanh, chờ lửa dập tắt, bệ hạ cùng toàn công công đã táng thân biệt lửa." Linh Thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, "Bên cạnh bệ hạ có ngự tiền thị vệ, có cấm quân. Coi như thế lửa lại lớn, cũng không đến nỗi trơ mắt nhìn xem bệ hạ táng thân biển lửa a." Lâm 19 nói, "Tình huống cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng, thuộc hạ tiếp vào cảnh tử y mật lệnh, để ta mau chóng tìm tới hầu gia, mời hầu gia hồi kinh. Vũ hoàng tử đã linh tiền kế vị, hầu gia nếu là có thể nhanh chóng chạy trở về, còn có thể đưa bệ hạ cuối cùng đoạn đường. Linh thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đao lăng lệ, Vũ hoàng tử.
Vâng.
Cảnh tử y để ta nói cho hầu gia, Vũ hoàng tử thiên hồn đã bể, bây giờ đã khôi phục bình thường. Linh thần con mắt nhắm lại, chó má thiên hồn đã bể. Bệ hạ chết nếu là cùng Vũ hoàng tử không quan hệ, hắn đem đầu cắt bỏ. Vị hoàng đế này, ai cũng làm được, chính là Vũ hoàng tử không được. Linh tiền kế vị cũng không phải là trực tiếp đăng cơ, chỉ là có hoàng đế tên tuổi, xem như đại diện hoàng đế. Làm là như vậy vì ổn định thế cục, có người có thể chủ trì quốc tang, cũng chính là tiên hoàng tang lễ. Liền xem như hoàng đế, cũng phải trước giữ đạo hiếu, về sau đăng cơ. Tân hoàng không có khả năng vĩnh viễn là đại diện hoàng đế, tất cả liền có lấy ngày dễ nguyện thuyết pháp, chính là giữ đạo hiếu một ngày xem như một tháng. Dưới tình huống bình thường, tân hoàng sẽ giữ đạo hiếu 27 ngày. Tiên hoàng băng hà, tân quân đăng cơ, sẽ trải qua 3 bước. Linh tiền kế vị, đăng cơ đại điện, cải nguyên xây mới. Nói cách khác, sau 27 ngày, tiên hoàng táng nhập hoàng lăng, sau đó tân đế tổ chức đăng cơ đại điện, đến lúc đó sửa đổi niên hiệu. Linh thần hỏi, bệ hạ băng hà bao lâu rồi? Đã có 14 ngày. Linh thần nghiêm nghị nói, truyền mệnh lệnh của ta, hỏa tốc hồi kinh, kẻ trái lệnh trảm. Linh thần dẫn người, dùng ngựa chạy như điên, ngày tiếp nối đêm trở lại kinh thành. Ngày này, một đoàn người đến Dương Châu thành, lại phát hiện Dương Châu thành cửa thành đóng chặt, đầu tường trọng binh trấn giữ. Đi tới dưới thành, Linh thần ngẩng đầu nhìn trên tường thành binh sĩ, nghiêm nghị hô nói, ta là Tiêu Giao hầu Linh thần, mở cửa thành ra. Hầu gia thứ tội, tương vương có lệnh, trong vòng 10 ngày, bất luận kẻ nào vào không được thành. Đầu tường, một người tướng lanh ánh mắt phức tạp nhìn xem Linh thần nói, hắn tự nhiên nhận biết Linh thần. Linh thần tiến về biên hải thời điểm, hắn còn cố ý bái kiến qua. Mà lại, Linh thần liên phá Nam Việt 3 tòa thành chỉ tin tức sớm đã truyền khắp các châu huyện. Đây chính là đại huyền chiến thần A thân là quân nhân, hắn đối với Linh thần là vạn phần sùng bái. Nhưng phía trên có lệnh, hắn cũng không thể kháng mệnh. Linh thần sắc mặt tái xanh, hắn biết đây là Ngũ hoàng tử đang ngăn trở hắn hồi kinh. Bao quát trước đó để hắn trở về biên hải khẩu dụ, cũng đều là Ngũ hoàng tử thủ bút. Linh thần gần từng chữ nói, ngươi tên là gì? Đầu tướng Linh thân thể run lên, túi người nói, mặt tướng Từ Dự Binh. Từ tướng quân, liền xem như hoàng thất thân vương, cũng không thể tham dự địa phương quân chính. Bản hầu chính là bệ hạ thân phong nhất phẩm tướng quân, có quyền điều động 50,000 trở xuống đại quân, sau đó báo cáo chuẩn bị là đủ. Từ Dự Binh, bản hầu hiện tại mệnh lệnh ngươi, mở cửa thành ra, đây là quân lệnh. Từ Dự Binh mặt mũi tràn đầy làm khó, hầu ra, tương vương nhận được là thánh chỉ. Linh thần không có thời gian trì hoãn, cả giận nói, Từ tướng quân, tiên hoàng băng hà, ngươi cũng đã biết. Từ Dự Binh gật đầu, tiên hoàng băng hà, cả nước cùng tang, Dương Châu thành đã tiếp vào tin tức. Ta chính là đại huyền hầu gia, bệ hạ băng hà, ta hồi kinh vội về chịu tang, vì sao muốn ngăn cản ta? Từ Dược Binh 10,000 cái không nguyện ý ngăn cản Linh thần, nhưng quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Hầu gia thứ tội, mặt tướng cũng là phục mệnh làm việc. Linh thần triệt để giận, Từ Dược Binh, ngươi là muốn thử một chút bản hầu thủ đoạn sao? Từ Dược Binh kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, mặt tướng không dám. Nam Việt cỡ nào cản dỡ a, binh cường mã tráng, muốn đại huyền cắt đất bồi thường. Kết quả bị Linh thần liên phá 3 tòa thành trì. Hắn thứ gì? Sao dám cùng Linh thần bắt tay? Đã không dám, mở cửa thành ra. Từ Dược Binh mặt mũi tràn đầy làm khó. Linh thần đưa tay, cung tiễn cho ta. Nô Thiết Trụ tranh thủ thời gian gỡ xuống trên lưng cung giao cho Linh thần. Linh thần dương cung cài tên. Siêu. Một đạo mũi tên mang bén nhọn tiếng xé gió bắn ra, đinh ở trên tường thành. Linh thần liên tiếp bắn ra 3 mũi tên. Hắn tiện tay đem cung ném cho Nô Thiết Trụ, hai chân thúc vào bụng ngựa, giá. Điêu thuyền phóng tới tường thành. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết Linh thần muốn làm gì. Điêu thuyền rời thành tường khoảng 3 mét thời điểm, Linh thần nhảy lên một cái, mũi chân ở trên lưng ngựa một điểm, đàng không mà lên, người nhẹ như yến. Chợt, mũi chân tại đinh ở trên tường thành mũi tên thứ nhất bên trên một điểm, mượn lực lần nữa đằng không mà lên. Người ở chỗ này mắt trừng chóng đốc. Không chỉ là Ninh An Quân, chính là trên tường thành binh sĩ đều nhìn ngốc. Linh thần bắn ở trên tường thành 3 mũi tên, trợ hắn leo lên tường thành. 3 mũi tên đang đỉnh, không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến Linh thần leo lên tường thành. Trên tường thành binh sĩ mới phản ứng được, thất kinh cung kéo căng tròn. Linh thần đứng tại đầu tường tường thấp phía trên, toàn thân áo đen theo gió phần phật nổ vang. Hắn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem đầu tường binh sĩ. Các binh sĩ thấp thỏm lo âu, đây chính là đại huyền Tiêu Giao hầu, trong tay bọn họ tiễn căn bản không dám bắn đi ra, thậm chí liền mũi tên cũng không dám nhắm ngay Linh thần. Từ Dược Binh nhìn xem Linh thần, hồi hộp cái chán đổ mồ hôi. Từ tướng quân, chớ ép bản hầu đại khai sát giới. Bản hầu cuối cùng lặp lại lần nữa, mở cửa thành ra, hết thảy sai lầm, bản hầu một mình gánh chịu. Từ Dược Binh khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn cắn răng, tay hướng xuống để ép, tất cả đều buông xuống. Binh sĩ lập tức thả xuống trong tay cung tiễn, mũi tên đối với Linh thần, để bọn hắn áp lực như núi. Từ Dược Binh thở dài, nói, mặt tướng đời này bội phục nhất hai người, một cái là Trần Lao tướng quân, một cái là Hầu gia. Hầu gia một mảnh hiếu tâm, hồi kinh đưa bệ hạ cuối cùng đoạn đường, cái này không gì đáng trách, mặt tướng cũng không biết phía trên vì sao muốn ngăn cả ngươi. Nhưng mặt tướng nguyện cùng Hầu gia cùng tiến lùi. Người tới, mở cửa thành ra. Linh thần nhìn xem hắn, ta, bản hầu bảo đảm ngươi không bị làm sao. Chương 471, không người dám cản. Chương 471, không người dám cản. Linh thần dẫn người xuyên thành mà qua. Một đường dục ngựa dơ roi, một nắng hai sương. Mặc dù trên đường tao ngộ không ít cản trở, nhưng làm hôm nay xuống, ai dám ngăn trở đại huyền Tiêu Giao hầu? nhưng cũng chậm trễ chút thời gian. Rốt cục tại ngày thứ 8, Linh Thần chạy về kinh thành. Toàn bộ kinh thành, một mảnh trang nghiêm. Quốc tang trong lúc đó, cấm chỉ hết thể giải trí hoạt động, cả nước thương tiếc. Toàn thành trắng làm, bách tính khoát tê dại. Linh Thần hốc mắt đau xót, hắn lúc rời đi bệ hạ nói qua, chờ hắn khải hoàn, hắn sẽ dẫn đầu văn võ bá quan ra khỏi thành nên đón. Nhưng hôm nay nên đón hắn, lại là cái này toàn thành trắng làm. Hắn hít sâu một hơi, ngừng lại nước mắt. Linh Thần cố nén bi thống, đi tới hoàng cung. Có tin tức là, bệ hạ di thể đã vận chuyển về hoàng lăng. Nguyên lai là ngũ hoàng tử biết được ven đường chú quân, căn bản ngăn không được Linh Thần, cho nên đem nhập táng thời gian trước thời hạn. Chỉ cần cửa mộ một phòng, hết thảy đều kết thúc. Hoàng đế mộ huyệt, cơ quan trung điệp, cửa mộ một phòng, căn bản không có khả năng lại mở ra. Mà lại, cũng không ai dám mở ra. Linh Thần không dám trì hoãn, dẫn người thẳng đến hoàng lăng. Toàn bộ hoàng lăng bị vệ long quân, thành phong quân, cấm quân vây chật như nêm cối. Hoàng lăng trước, nhập táng nghi thức đã tổ chức xong. Một mảnh tiếng khóc. Văn võ bá quan khóc không thành tiếng. Vũ hoàng tử khóc thảm nhất, mấy lần kém chút hôn mê. Linh Thần dẫn người đuổi tới dưới núi, lại bị vệ long quân ngăn lại. Hầu gia, mặt tướng cũng là phụ mệnh làm việc, còn mời hầu gia rộng lòng tha thứ. Vệ long quân tân nhiệm đô úy La Hữu nói. Mục Chân đâu? Linh Thần nhàn nhạt hỏi. La Hữu nói, mục thống linh tham ô nhận hối lộ, đã bị cầm xuống, thu hậu vẫn chẳng. Linh Thần con mắt nhắm lại, viên long dẫn đầu Linh An quân về sau, Mục Chân là Linh Thần mới bồi dưỡng thống soái. Cái này La Hữu hắn chưa thấy qua, dám cản hắn, khẳng định là ngũ hoàng tử người. Linh Thần nhìn xem hắn, ngươi muốn ngăn ta? La Hữu cúi người, mặt tướng không dám, chỉ là bệ hạ có chỉ, lo lắng Linh hầu gia thương tâm quá độ. Hầu gia vừa mới hồi kinh, còn là hồi phủ nghỉ ngơi đi. Linh Thần giận quá thành cười, ngươi đang sách giáo khoa hầu làm việc, bản hầu phụ trách thống lĩnh vệ long quân, thành phòng quân. Hiện tại mệnh lệnh ngươi, tránh ra. La Hữu có chút khinh thường, nói, hầu gia, hoàng mệnh khó vi phạm. Chẳng lẽ hầu gia mệnh lệnh áp đảo bệ hạ phía trên? Linh Thần sắc mặt băng lãnh, La Hữu đúng không? Bản hầu hỏi ngươi, chống lại quân lệnh người, phải bị tội gì? La Hữu biến sắc, do dự một chút, nói, chống lại quân lệnh người, chạm. Rất tốt. Bạch. Linh Thần rút đao, trực tiếp một đao đem La Hữu chặt, máu tươi ba thước. Trung quanh long vệ quân, sắc mặt đại biến, thất kinh. Linh Thần lắc lắc trên đao máu, ngắm nhìn một phía, nghiêm nghị nói, các ngươi trong đó có ít người, theo bản hầu công qua Mãng Châu, thu phục qua biên hải. Hẳn là rõ ràng bản hầu thủ đoạn. Bản hầu phụ mệnh thống lĩnh vệ long quân, thành phòng quân. Chỉ cần bệ hạ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, các ngươi chính là bản hầu binh. Ta không phải muốn tạo phản, bệ hạ đối với ta ân trọng như núi, bây giờ ta chỉ là muốn lên núi tế bái, đưa bệ hạ cuối cùng đoạn đường. Ai dám cản ta? Vệ Long Quân nghe lệnh, lui. Vệ Long Quân giật mình, lập tức có người hô to, tuân mệnh. Người trước mắt thế nhưng là Ninh tướng quân A, bọn hắn trong đó không ít người đi theo Ninh Thần tiến đánh qua Mãng Châu, thu phục qua biên hải, biết rõ Ninh Thần thủ đoạn. Thân là quân nhân, ai không bội phục? Huống hồ, bọn hắn vốn là từ Ninh Thần thống lĩnh. Ninh Thần hiện tại ở trong quân uy vọng, không thua Trần Lao tướng quân. Vệ Long Quân không dám cản Ninh Thần. Thành phòng quân cũng không dám. Nhưng để Ninh Thần không nghĩ tới chính là Nhất Lương. Nhất Lương dẫn đầu cấm quân cùng ngự tiền thị vệ, ngăn lại Ninh Thần đường đi. Nhất Lương mặt mũi tràn đầy làng khó, hầu ra, trở về đi. Linh Thần nhìn chằm chằm hắn, ngươi cũng muốn cả ta. Nhất Lương thật sâu thở dài, hầu ra, hoàng mệnh khó vi phạm. Bệ hạ cũng là sợ ngươi thương tâm quá độ, qua ít ngày chờ ngươi tâm tình bình phục, lại đến tế bái bệ hạ đi. Bệ hạ. Linh Thần ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm hắn, Nhất thống lĩnh đối với tân hoàng cái này âm thanh bệ hạ gọi rất tự nhiên a. Nhất Lương trầm mặc không nói. Ngũ hoàng tử đã linh tiền kế vị, lại gọi ngũ hoàng tử liền không thích hợp. Linh Thần gần từng chữ nói, Nhất thống lĩnh, trong lòng ta, đại huyền chỉ có một vị bệ hạ, chính là huyền đế. Bệ hạ đợi ta như thế nào ngươi rõ ràng? Bây giờ bệ hạ an táng, ta đến đây tế bái, các ngươi nhưng từng bước ngăn cản, đến cùng là dụng ý gì? Nhất Lương mặt mũi tràn đầy buồn rầu, hầu gia, ngươi biết ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi, nhưng tránh ra. Linh Thần lạnh lùng ngắt lời hắn. Nhất thống lĩnh, hôm nay không ai có thể ngăn được ta. Ngươi muốn thử xem quân tiên phong của ta chi lợi sao? Nhất Lương sắc mặt đại biến. Linh Thần gần từng chữ nói, hôm nay người nào cản trở ta, ta giết ai? Dù cho cái này An Long Sơn máu chảy thành sông, ta cũng ở đây không tiếc. Nhiếp Lương mặt mũi tràn đầy làng khó, ngươi nghĩ kỹ sao? Ngươi đây chính là kháng chỉ. Linh Thần nhìn xem hắn, Nhiếp thống lĩnh, nếu ngươi còn coi ta là bằng hữu, nhường ra một con đường. Nhiếp Lương do dự, cuối cùng cắn răng một cái, trầm giọng nói, tránh ra. Cấm quân cùng ngự tiền thị vệ cấp tốc tránh ra một con đường. Hoàng lăng bên ngoài, một cái tiểu thái giám chạy đến ngũ hoàng tử bên thai nói nhỏ vài câu. Ngũ hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng sát cơ phun trào. Vệ Long quân, thành phòng quân, cấm quân, vậy mà đều không dám cản Linh Thần. Hắn nhìn về phía Hữu tướng. Hữu tướng ngầm hiểu, xoa xoa nước mắt, tiến lên đỡ lên Ngũ hoàng tử, tiếng buồn bã nói, "Vậy hạ, trên lệch thời gian không nhiều, để tiên hoàng nghỉ ngơi a." Ngũ hoàng tử khóc khóc không thành tiếng, yên lặng gật đầu, thút thít nói, "Phong cửa mộ." "Phu hoàng." "Vậy hạ." Trong lúc nhất thời, một mảnh tiếng khóc. Trong đám người, Trần Lao tướng quân mong mỏi, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, từ đầu đến cuối không thấy Linh Thần bóng người. Trần Lao tướng quân là chính mình xuất hiện. Biết được bệ hạ tin chết, Trần Lao tướng quân chủ động nhận thân. Hắn một mực giấu tại hoàng cung, nếu không chính mình nhảy ra, bị Ngũ hoàng tử phát hiện, cái kia giả chết liền thành chết thật. Trần Lao tướng quân đột nhiên nhảy ra, đem tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Kinh hoàng nhất thuộc về Ngũ hoàng tử cùng Hữu tướng. Cũng may mắn Trần Lao tướng quân một mực đang chỉ hoãn huyền đế nhập táng thời gian. Không phải, chờ Linh Thần trở về, chỉ có thể cách sơn tế bái huyền đế. Mắt thấy Ninh Thần vẫn chưa xuất hiện, Trần Lao tướng quân gấp, một khi cửa mộ phòng hết thảy đều mượn. Hắn luôn cảm thấy Huyền Đế chết có vấn đề, nhưng hắn hiện tại chỉ có uy thế, không có thực quyền, làm không được quá nhiều. Dừng tay. Ngay tại thợ thủ công chuẩn bị phong cửa mộ thời điểm, Trần Lao tướng quân không để ý tới cái khác, đứng người lên lớn tiếng ngăn cản. Quần thần kinh ngạc, nhao nhao ghé mắt. Phong cửa mộ thời gian đều là tính xong, Trần Lao tướng quân cử động lần này không hợp lễ phép, không hợp quy củ. Hữu tướng quay đầu, cao mày nói, "Trần Lao tướng quân, canh giờ đã đến, không thể bị dở dang." Trần Lao tướng quân nói, "Chờ một chút." Linh Thần đã đang trên đường tới, hắn rất nhanh liền đến. Quần thần hai mặt nhìn nhau, Linh Thần trở về rồi. Bọn hắn cũng không biết Linh Thần trở về. Trần Lao tướng quân biết Linh Thần ngay tại leo núi, còn là cảnh kinh nói cho hắn. Hữu tướng quát lớn, coi như Linh Hầu gia trở về, cũng không thể chậm trễ canh giờ. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ để tiên hoàng sớm ngày nghỉ ngơi sao? Quân thân trầm mặc. Chậm trễ canh giờ, khinh nhẫn tiên hoàng chi linh, đây chính là tội chết. Vũ hoàng tử khóc hô nói, phong cửa mộ. Dừng tay. Một tiếng gầm thét của tới, văn võ bá quan sắc mặt đổi biến, chỉ cảm thấy một tiếng này giống như nương theo lấy của phong, làm cho tâm thần người đều rung động. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia phong trần mệt mỏi thiếu đất năm lang, mang một thân sát khí, bước nhanh mà đến. Chương 472, bản hầu muốn nghiệm thi chương 472, bản hầu muốn nghiệm thi văn võ bá quan, thần sắc khác nhau. Tiên hoàng băng hà, tân hoàng kế vị. Linh thần vị này quyền thế ngập trời đại huyền hầu gia, sẽ còn vinh sủng gia thân sao? Vũ hoàng tử cùng hữu tướng nhìn nhau. Vũ hoàng tử đáy mắt hiện lên một vòng lăng lệ sắc cơ. Linh thần quyền thế quá khủng bố, Long vệ quân, Thành phong quân, Cấm quân, vậy mà không một người dám cản hắn. Bất quá cũng may hắn bây giờ đã linh tiền kế vị. Mặc dù còn không có tổ chức đăng cơ đại điện, nhưng đã là hoàng đế. Linh thần cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám bước lên thiên hạ lớn sơ suất, đối với hắn vị hoàng đế này thế nào? Trực tiếp đoạt quyền không có khả năng. Bất quá thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ cướp đi Ninh Thần quyền trong tay. Ninh Thần, ngươi xem như trở về. Vũ hoàng tử thanh âm nghẹn ngào, bước nhanh chào đón, phụ hoàng hắn đi. Vũ hoàng tử khóc khóc không thành tiếng. Ninh Thần mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ nói, bản hầu muốn nghiệm thi. Một câu, để người ở chỗ này ngây ra như phỗng. Nghiệm thi, nghiệm bệ hạ thi. Ninh Thần, ngươi làm càn. Hữu tướng chỉ vào Ninh Thần giận dữ mắng mỏ. Phạm Thái Hòa theo sát lấy mẹ ra, Ninh Thần, ngươi dám khinh nhẫn tiên hoàng thánh thể, ngươi tội đáng chết vạn lần. Văn võ bá quan xì xào bàn tán. Liền ngay cả Lý Hãn Nho bọn người đều cảm thấy Ninh Thần cử động lần này quá phận. Ninh Thần cử động lần này quả thực chính là đại bất kính. Vũ hoàng tử nghẹn ngào nói, "Ninh Thần, ta biết phụ hoàng đối với ngươi ân sủng có thừa, nhưng phụ hoàng thánh thể trải qua đại hỏa, chúng ta không thể lại khinh nhẫn phụ hoàng thánh thể. Ninh Thần, để phụ hoàng nghỉ ngơi đi. Về sau, chấp sẽ giống cha hoàng ân sủng ngươi, chúng ta liên thủ chế tạo một cái thịnh thế đại huyền. Ta biết ngươi đang hoài nghi cái gì, ta cũng hy vọng phụ hoàng còn sống. Nhưng ba vị ngự ý đã xác nhận qua, đó chính là phụ hoàng." Linh Thần mặt không biểu tình nhìn xem hắn, "Ba vị ngự ý, nhưng có Lâm Văn." Hữu tướng nói, "Lâm ngự y trước đó vài ngày không cẩn thận ngã một phát, lớn tuổi, làm bị thương gân cốt, một mực trong nhà tĩnh dưỡng." Linh Thần nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, "Phan Ngọc Thành, người dẫn theo người ra roi thúc ngựa, đi đem Lâm ngự y mời đến." "Vâng." Linh Thần nói tiếp, "Phùng Kỳ Chính, Trần Trung, hai người các ngươi trở về giám sát sở, đem Mạnh Kiên Bạch Mạnh Kim y cho ta mời đến." "Tuân mệnh." Phạm Thái Hòa nổi giận nói, "Linh Thần, ngươi điên rồi phải không? Chậm trễ tiên hoàng nhập táng canh giờ, bây giờ lại muốn khinh nhẫn tiên hoàng thánh thể, ngươi quả thực đại nghịch bất đạo, tội không thể tha." "Bệ hạ, Linh Thần tùy ý làm bậy, lớn nhất ác ý, mời bệ hạ nghiêm trị." Vũ hoàng tử khoát khoát tay, Linh Thần quan tâm sẽ bị loạn, hắn cũng là tâm hệ phụ hoàng. Nói, nhìn về phía Linh Thần, đang muốn mở miệng, lại nghe Linh Thần nói, "Cảnh tử ý ở đâu?" Cảnh Kinh ngơ ngác một chút, nói, "Ta ở trong này." Linh Thần quay đầu nhìn lại, đang muốn mở miệng, đột nhiên cả người đều cứng đờ. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cảnh Kinh bên cạnh cái kia mất một cái chân lão nhân. "Trần lão tướng quân." Trần lão tướng quân nhìn xem Linh Thần, lộ ra vẻ tươi cười. Linh Thần bước nhanh đi qua, cả kinh nói, "Lão tướng quân, ngươi ám sát là thật, nhưng lão phu không chết, ngươi bị giáng thành thứ dân, bệ hạ sợ ngươi không chịu hồi kinh, liền để lão phu giả chết." Linh Thần miệng mở rộng, "Nhưng ta hồi kinh về sau, ngươi vì sao còn muốn tiếp tục trốn tránh?" Trần lão tướng quân nói, "Bệ hạ mệnh lệnh, lão phu cũng không hiểu. Đoán chừng là bệ hạ sợ hung phạm không tìm được, ta như xuất hiện, còn sẽ có nguy hiểm a." "Linh Thần, trước làm chuyện ngươi muốn làm, lão phu sự tình để nói sau." Linh Thần khẽ gật đầu, hắn đi đến bên người Cảnh Kinh, hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Cảnh Kinh gật đầu, sau đó quay người rời đi. "Cảnh Kinh, dừng lại." Hữu tướng gầm thét, "Ngươi đến cùng là bệ hạ thật tử, còn là Ninh Thần thật tử?" Quần thần nhao nhao ghé mắt. Theo đạo lý, Tiên Hoàng băng hà, giám sát sở liền về Tân Hoàng. Nhưng bây giờ, Cảnh Kinh vậy mà nghe Ninh Thần. Mà lại, Ninh Thần đối với Tân Hoàng thái độ không có một chút xíu tôn kính. Ninh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Hữu tướng, gàn từng chữ nói, "Bản hầu mới vừa lên núi thời điểm, chặn một cái vệ long quân đô úy. Ngươi đoán, có dám giết ngươi hay không?" Hữu tướng sắc mặt đột biến. Hắn thanh sắc bên trong nhẫm mà quát, "Linh hầu gia, trong mắt ngươi còn có hay không bệ hạ, ngươi là muốn tạo phản sao?" Linh Thần đạm mặt nói, "Ta nếu muốn tạo phản, dễ như trở bàn tay. Vệ Long quân, Thành Phong quân đều từ ta thống lĩnh. Nhiếp thống lĩnh xuất lĩnh cấm quân, ngự tiền thị vệ. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể đỡ nổi quân tiên phong của ta sao? Bọn hắn dám cản sao?" "Hữu tướng đại nhân, ngươi như còn dám lời vô ích, ta tựa như ngươi mong muốn." Văn võ ba quan sắc mặt đại biến, thấp thỏm lo âu. Linh thần thượng binh phạt lưu, bây giờ quyền thế ngập trời, hắn nếu muốn tạo phản, thật đúng là dễ như trở bàn tay. Đương kim đại huyền, luận mang binh đánh trận, ai có thể so sánh qua Linh thần? Linh thần nhìn xem cái kia to lớn khí phái hoàng lăng cửa vào, trầm giọng nói, chư vị đại nhân cứ việc có thể yên tâm, Linh mộ hết thảy đều là bệ hạ cho nên ta sẽ không tạo phản. Ta chỉ cần một cái đáp án. Như nghiệm minh chính bản thân, đi về cõi tiên người đích thật là bệ hạ, cái kia Linh mộ khinh nhờn bệ hạ thánh thể, tự nhiên nhận phạt. Linh mộ sẽ giao ra binh quyền, giải ngũ về quê. Ngũ hoàng tử cùng hữu tướng bọn người ánh mắt vui mừng. Linh thần hoài nghi huyền đế không chết, nói cho đúng tới là hắn không tin huyền đế chết rồi. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm tình huống lúc đó, nhưng coi như lúc ấy đại hỏa lan tràn rất nhanh, cấm quân cùng ngự tiền thị vệ bị đổi thành ngũ hoàng tử người, nhưng bên cạnh bệ hạ còn có toàn công công. Toàn công công thân thủ hắn lĩnh giáo qua, tuyệt đối là nhất lưu cao thủ. Mà lại, hắn lần trước bị giáng thành thứ dân, tiến về Tú Châu trên đường, có một nhóm thân thủ cao cường, mang mặt nạ người mấy lần cứu hắn. Hắn hoài nghi những người này là huyền đế người. Như thế một nhóm lớn cao thủ ở bên người, còn có toàn công công tiếp thân bảo hộ, hắn không tin huyền đế cứ như vậy táng thân bị lừa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Cho nên, hắn muốn nghiệm minh chính bản thân. Nếu như huyền đế thật chết, đại huyền cũng liền không đáng hắn hiệu chung. Đến lúc đó, đáng giết giết, nên thanh toán thanh toán. Nhưng hắn sẽ không xứng đế. Huyền đế đợi hắn như con, cho nên mặc kệ huyền đế sống hay chết, hắn cũng sẽ không mưu đoạt đại huyền giang sơn. Hắn cũng không nghĩ tới làm hoàng đế. Làm hoàng đế nhiều mệt mỏi a, dễ dàng đoạt mệnh. Huống hồ kế vị đến giảng cứu danh chính ngôn thuận, bệ hạ dòng dõi đông đảo, hắn như cưỡng ép đăng cơ xứng đế, văn võ bá quan không đáp ứng, bách tính không đáp ứng, những cái kia sử quan sẽ đem hắn viết thành chó phân, để tiếng xấu muôn đời. Bất quá, hắn sẽ nâng đỡ một vị tài đức vẹn toàn hoàng đế. Kỳ thật, làm cái nhất chính vương cũng không tệ. Hoặc là, trực tiếp rời đi đại huyền, mang người bên cạnh đi võ quốc. Linh thần, trước mặt bệ hạ há lại cho ngươi lô mãng, ngươi đừng quên, quyền thế của ngươi đều là hoàng gia cho ngươi, thiên hoàng có thể cho ngươi, bệ hạ liền có thể thu hồi đi. Theo ngươi xuất hiện đến bây giờ, mắt không bệ hạ, cuồng vọng tự đại. Ta nhìn ngươi chính là có mưu phản chi tâm. Bệ hạ, Linh thần lấy hạ phạm thượng, mắt không hoàng quyền, miệt thị thánh thượng, tội lỗi nên chém. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Một đám nuốt quan nảy ra đối với tân hoàng bày tỏ trung tâm. Thật tình không biết, lúc này Linh thần tâm phiền ý loạn, tại tức giận áp chế sát cơ của mình, chặt liên tiếp ngũ hoàng tử tâm đều có, chớ nói chi là bọn hắn. Chương 473, nghiệm thi chương 473, nghiệm thi. Linh thần quay đầu nhìn về phía đám kia ồn ào nuốt quan, ánh mắt lăng lệ như đao. Thủ hạ của hắn ý thức sở về phía trôi đao. Trần lao tướng quân giật mình, đội vàng bắt lấy Linh thần thủ đoạn, lắc đầu nói, chớ làm loạn. Mặc kệ những người này ôm lấy mục đích gì, liều chết trình lên khuyên ngăn là ngôn quan chức trách, lúc này giết ngôn quan, Linh thần sẽ làm gánh vác tiếng xấu, mà lại bị người nắm cán. Linh thần chậm rãi buông lòng tay ra, nghiêm nghị nói, Linh An quân nghe lệnh, đem tất cả thợ thủ công đều cho ta khống chế lại. Vạn nhất bọn hắn đi vào nghiệm thi, những này thợ thủ công buông xuống nghiêm phong cửa thạch, hắn đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Ngũ hoàng tử khóc con mắt đỏ bừng, nhìn về phía Linh thần, nói, ta biết ngươi rất thương tâm, nhưng hãy dời phụ hoàng nghỉ ngơi, không phải thần tử gây nên. Linh thần, canh giờ đã chậm trễ, để phụ hoàng nghỉ ngơi a. Linh thần nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, về tình về lý, ngươi đều hẳn là giữ đạo hiếu 27 ngày, bây giờ tính toán đâu ra đấy bất quá 25 ngày. Còn có, bệ hạ đi về cõi tiên, vì sao không thấy một cái thân vương? Ngũ hoàng tử sắc mặt cứng đờ, giải thích nói, phụ hoàng đột nhiên băng hà, chuyện đột nhiên xảy ra, không có quan tâm thông báo các vị hoàng thúc. Chấm thương tâm quá độ, chờ nhớ tới, đã tới không kịp. Linh thần con mắt nhắm lại, ngươi cái này âm thanh chấm nói thật tự nhiên, không biết còn tưởng rằng ngươi âm thầm luyện tập qua vô số lần rồi. Hữu tướng cả giận nói, Linh thần, ngươi thái độ gì? Bệ hạ mặc dù còn chưa chính thức tổ chức đăng cơ đại điện, nhưng đã linh tiền kế vị, tự xưng chấm có gì không ổn? Linh thần lạnh lùng nhìn xem hắn, tự xưng cái gì ta không có chút nào quan tâm. Ta chỉ quan tâm trong hoàng lăng đến cùng có phải hay không bệ hạ. To lớn hoàng gia lâm viên, cấm quân chấn giữ, hết lần này tới lần khác bệ hạ hành cung cháy. Chư vị đại nhân, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Văn võ bá quan trầm mặc không nói. Bọn hắn lại không phải người ngu, chuyện này đích xác rất kỳ quái. Nhưng tiên hoàng đã băng hà, tân hoàng kế nhiệm, hiện tại truy cứu những này đã không có ý nghĩa. Phạm Thái Hòa nhảy ra, lớn tiếng nói, Linh thần, ngươi bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Cháy nguyên nhân đã tra rõ ràng, là hầu hạ bệ hạ cùng nữ sơ ý chủ quan, ngọn nến không có cắm tốt, khuynh đảo dẫn phát hỏa hoạn. Linh thần quay người, nhanh chân đi tới Phạm Thái Hòa trước mặt, đưa tay một bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt hắn. Ba. Phạm Thái Hòa bị rút tại chỗ chuyển hai vòng, một đầu mới ngã xuống đất. Văn võ bá quan trợn mắt hốt mồm. Ngay trước tân hoàng mặt đánh ngự sử đại phu, đây là một điểm không cho tân hoàng lưu mặt mũi. A Phạm Thái Hòa nửa ngày mới lấy lại tinh thần, vị mặt sưng, trợn mắt nhìn, nghẹn ngào gào lên, Linh thần, ngươi dám đánh ta? Linh thần tiến lên, chiếu vào mặt của hắn chính là một cước. Đạp Phạm Thái Hòa bụng mặt kêu thảm, lăn lộn đầy đất. Linh thần gần từng chữ nói, ta chính là bệ hạ thân phong Tiêu Giao Hầu, nhất phẩm tướng quân. Ngươi chức quan ở dưới ta, lại gọi thẳng đại danh của ta, ta đánh ngươi nhưng có sai. Ngọn nến khuynh đảo đưa tới hỏa hoạn, loại lý do này uổng cho ngươi nói ra được, không nói trước bên cạnh bệ hạ cung nữ là tuyển chọn tỉ mỉ, còn có thận trọng như ở trước mắt toàn công công tiếp thân hầu hạ. Ngọn nến phía dưới có nến, chính là vì phòng ngừa cướp cỏ. Cái dạng gì ngọn nến có thể để cho cả tòa hành cung trong khoảnh khắc hóa thành biển lửa, để bệ hạ ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Linh thần ánh mắt sắc bén, liếc nhìn văn võ bá quan, bản hầu ở trong này thể, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải đem việc này tra cái rõ ràng. Dứt lời, hắn nhìn về phía ngũ hoàng tử, bệ hạ đi về coi tiên, điểm đáng ngờ chủ điểm. Ta muốn tra cái rõ ràng, chắc hẳn Ngũ hoàng tử sẽ không ngăn cản a. Quân thần biểu lộ khác nhau. Linh thần xưng hô Tân hoàng vì Ngũ hoàng tử, đó chính là nói căn bản không nhận Tân hoàng. Không ít người lắc đầu, cảm thấy Linh thần đường đi đi hẹp. Tra rõ ràng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể để cho Tiên hoàng khởi tử hoàn sinh hay sao? Một triều thiên tử một triều thần. Tân hoàng hiện tại chỉ là căn cơ bất ổn. Một khi căn cơ vững chắc, Linh thần đem binh sủng không tại, mà lại sẽ rất thảm. Trung quy là tuổi còn rất trẻ, thấy không rõ tình thế, A Ngũ hoàng tử mặt mũi tràn đầy đau thương, khẽ gật đầu, chớp cũng cảm thấy trận kia lửa có chút kỳ quặc. Đã ngươi muốn tra, chớp chuẩn. Bất quá Linh thần, ngươi ngay trước văn võ bá quan trước mặt, tùy ý làm vậy, mắt không có vua chủ, có phải là đến cho chấm một cái công đạo? Linh thần trầm giọng nói, yên tâm, sự tình điều tra rõ về sau, ta chắc chắn cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Dứt lời, xài bước đi hướng Nhiếp Lương. Nhiếp thống lĩnh, bệ hạ xảy ra chuyện thời điểm, ngươi ở nơi nào? Nhiếp Lương gục đầu xuống, tự trách nói, ta lúc ấy ngay tại dẫn người tuần tra. Nhiếp Lương phụ trách không chỉ là bệ hạ an nguy, hắn phải chịu trách nhiệm toàn bộ hoàng gia lâm viên an toàn. Dẫn người tuần tra cũng không thể cỡ trách nhiều. Linh thần trầm giọng nói, lúc ấy phụ trách bảo hộ bệ hạ người đâu? Nhiếp Lương liếc mắt nhìn Ngũ hoàng tử, sau đó nói, bọn hắn bảo hộ bệ hạ bất lợi, đã toàn bộ hỏi trạm. Linh thần thần sắc bình tĩnh, đây đều là chuyện trong dự liệu. Bất quá có một chút hắn rất hiếu kỳ, đó chính là Nhiếp Lương thân là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, bệ hạ xảy ra chuyện, hắn khó mà thoát tội. Theo luật đang chém, nhẹ nhất cũng phải bãi quan miễn chức. Nhưng Nhiếp Lương vẫn như cũ thống lĩnh ngự tiền thị vệ cùng cấm quân. Ngũ hoàng tử hẳn phải biết hắn cùng Nhiếp Lương rất thân cận, vô luận như thế nào cũng sẽ không giữ lại Nhiếp Lương mới đúng. Diệt trừ Nhiếp Lương cơ hội thật tốt, Ngũ hoàng tử vậy mà liền như thế bỏ qua. Chẳng lẽ Nhiếp Lương đầu nhập Ngũ hoàng tử? Linh thần không có tiếp tục hỏi lại. Nếu như Nhiếp Lương đầu nhập Ngũ hoàng tử, như vậy hắn hỏi cái gì đều là hỏi không. Nhưng hắn tin tưởng Nhiếp Lương nhân phẩm, không phải cái mượn gió bẻ măng cỏ đầu tượng. Linh thần quay người trở lại Trần Lao tướng quân bên người, hạ thấp giọng hỏi, "Lao tướng quân, xảy ra chuyện về sau, Nhiếp Lương nhận cái gì trừng phạt?" Trần Lao tướng quân lắc đầu, không bị đến một điểm trừng phạt, hơn nữa còn được đến Tân hoàng trọng dụng cùng ban thưởng. Linh thần ánh mắt chớp lên. Trọng dụng, ban thưởng. Linh thần quay đầu nhìn về phía Ngũ hoàng tử, cười lạnh nói, thì ra là thế. Trần Lao tướng quân không hiểu, làm sao rồi? Ngươi cũng cảm thấy Nhiếp Lương đầu nhập Tân hoàng? Linh thần lắc đầu, nói, Nhiếp Lương có thể tin. Trần Lao tướng quân một mặt nghi hoặc. Linh thần cười lạnh nói, kế phản gián mà thôi. Thời gian vội vàng, hắn không kịp lôi kéo càng nhiều người, trọng dụng cùng ban thưởng Nhiếp Lương, chính là vì để ta hoài nghi, đem Nhiếp Lương bức đến hắn bên kia đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt tợ. Linh thần mặt mũi tràn đầy khinh thường, chợt lời nói xoay chuyển, nói, Lao tướng quân, nói cho ta một chút Ngũ hoàng tử thiên hồn trở về sự tình. Trần Lao tướng quân gật đầu, sự tình là dạng này. Mãi cho đến sau nửa đêm, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Cảnh Kinh bọn người lần lượt trở về. Lâm Ngự Y Điệp, chịu đựng được sao? Lâm Văn Nga thương, nghiên kỷ lại lớn, Linh thần sợ hắn thân thể không chịu được nổi. Lâm Văn lắc đầu, đa tạ hầu gia quan tâm, lão phu không có việc gì. Tốt. Lâm Ngự Y Điệp, Mạnh Kim Y Điệp, liền nhờ các người. Tiên nghiệm toàn công công. Toàn công công hầu hạ huyền đế cả một đời, lại đồng thời táng thân biển lửa, chủ tớ tình thâm. Cho nên, tại Hoàng Lăng lối vào, tới gần mộ thất cửa địa phương an trí một cái nhỏ mộ huyệt, để hắn bồi tiếp huyền đế. Chương 474, vậy hạ còn sống chương 474, vậy hạ còn sống Linh thần để 100 linh an quân, hộ tống Lâm Văn cùng Mạnh Kiên Bạch tiến vào Hoàng Lăng. Chính hắn không tiến vào. Mặc dù những cái kia thợ thủ công đều bị hắn khống chế lại, nhưng khó đảm bảo không có cá lọt lưới. Nếu là hắn đi vào, một khi cửa mộ rơi xuống, hắn chỉ có thể chết ở bên trong. Chỉ cần hắn không đi vào, đi vào người ngược lại là an toàn. Đi vào trước, Linh thần giao cho Mạnh Kiên Bạch một cái bao, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Thấy Linh thần không có đi vào, Ngũ hoàng tử cùng Hữu tướng đấy mắt hiện lên một vòng thất vọng. Bọn họ đích xác lưu lại một tay. Nếu như Linh thần đi vào, bọn hắn liền sẽ hạ xuống cửa mộ thạch, đem hắn vĩnh viễn vây chết ở bên trong. Bất quá không quan hệ, bởi vì chết đích thật là huyền đế cùng toàn công công. Sau nửa canh giờ, Lâm Văn cùng Mạnh Kiên Bạch bọn người đi ra. Hai người trên mặt tràn ngập chấn kinh. Văn võ bá quan đều nhìn chằm chằm hai người. Linh thần hồi hộp đầu ngón tay run rẩy, bước nhanh về phía trước hỏi, hai vị, như thế nào? Mạnh Kiên Bạch kích động toàn thân run rẩy, hầu ra, chúng ta kiểm tra toàn công công thi thể, chết không phải toàn công công. Tất cả mọi người ở đây đều ngây người, như là thạch điêu khắc gỗ. Linh thần mừng rỡ như điên, kích động đầu đều xuất hiện một lát mê muội. Hắn đoán đúng, hắn thành công. Mặc dù còn không có nghiệm bệ hạ thi thể, nhưng đã chết không phải toàn công công, như vậy bệ hạ khẳng định còn sống. Linh thần quay đầu nhìn về phía Ngũ hoàng tử, không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy Ngũ hoàng tử cùng Hữu tướng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trợn tròn cả mắt. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết chết không phải bệ hạ cùng toàn công công? Nhìn nét mặt của bọn hắn, là thật bị kinh đến, diễn là diễn không ra. Văn võ bá quan sau khi lấy lại tinh thần, hiện trường một mảnh xôn xao. Trần Lao tướng quân kích động mà hỏi, các ngươi nói thế nhưng là thật? Mạnh Kiên Bạch nói, hạ quan chính là có lá gan lớn như trời cũng không dám nói dối a. Trần Lao tướng quân kích động nước mắt tuôn đầy mặt, cái này liền nói rõ bệ hạ còn sống, bệ hạ còn sống. Ngũ hoàng tử lúc này mới lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói, Mạnh Kiên Bạch, ngươi dựa vào cái gì nói cỗ thi thể kia không phải toàn công công? Chấm phái ba vị ngự y, bên trong cỗ thi thể kia đã tịnh thần, là toàn công công không có sai. Mạnh Kiên Bạch nói, cỗ thi thể kia đã đốt cháy khét, nếu không phải hầu gia, chúng ta cũng không dám xác định đây không phải là toàn công công thi thể. Văn võ bá quan nhìn về phía Linh thần. không rõ cái này cùng Ninh Thần có quan hệ gì. Chẳng lẽ Ninh Thần còn hiểu nghiệm thi? Nhưng Ninh Thần coi như hiểu nghiệm thi, động lòng người căn bản không tiến vào. A Hữu tướng nhịn không được nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, mau nói. Các ngươi dựa vào cái gì nói cỗ thi thể kia không phải toàn công công? Mạnh Kiên Bạch giơ lên trong tay đồ vật, chỉ bằng cái này. Tất cả mọi người nhận ra, thứ này là Mạnh Kiên Bạch đi vào trước, Ninh Thần cho hắn. Nhưng dùng vải đen bao lấy, không biết bên trong là cái gì. Mạnh Kiên Bạch kéo bên ngoài vải đen. Khi mọi người nhìn thấy trong ngực hắn đồ vật, trong lúc nhất thời nhao nhao giật cả mình, vô ý thức kẹp chặt hai chân. Mạnh Kiên Bạch ôm là cái lưu ly bình, bên trong là nam nhân mệnh căn tử. Mạnh Kiên Bạch nói, đây là toàn công công đồ vật. Thái giám tịnh thân về sau, thứ này đều sẽ bảo tồn lại, chờ cáo lao hồi hương thời điểm sẽ mang đi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh về nhà. Cảnh kinh hồi kinh, chính là lấy toàn công công bảo bối đi. Bởi vì thi thể đã đốt cháy khét, muốn nghiệm minh chính bản thân rất khó, cho nên Linh Thần nghĩ đến biện pháp này. Mạnh Kiên Bạch nói, bên trong thi thể đích xác đốt cháy khét, nhưng bởi vì hai chân bảo hộ nguyên nhân, chỗ kia bỏng nhẹ nhất. Ta cùng Lâm Ngự Y cẩn thận so sánh qua, mặc kệ là dài ngắn, phẩm chất, vết cát đều không khớp. Cho nên, bên trong cỗ thi thể kia, căn bản không phải toàn công công. Linh Thần nhìn về phía Văn Võ Bá Quan, cười lạnh nói, chư vị đại nhân, bệ hạ còn sống. Các ngươi mẹ hắn khóc sai một phần. Ngũ hoàng tử cùng Hữu tướng sắc mặt trắng bệnh, người đều đốc. Văn Võ Bá Quan hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán, biểu lộ đừng đề cập nhiều khó chịu. Nói cách khác, bọn hắn mấy ngày nay đốt giấy để tang, khóc ngày đập đất, khóc không phải tiên hoàng. Đến nơi khóc chính là ai chính bọn hắn cũng không biết. Nhất là Ngũ hoàng tử, quả thực quá buồn cười. Kém chút đem ngoại nhân chôn đến nhà mình trong mộ tổ. Linh Thần lại không tâm tư để ý tới bọn hắn. Đã bệ hạ còn sống, vì sao không lộ diện? Đột nhiên, Linh Thần ánh mắt ngưng lại. Bệ hạ không lộ diện, hoặc là bị người cầm tù, hoặc là thụ thương, hành động nhận hạn chế. Cầm tù hiển nhiên không có khả năng, Ngũ hoàng tử tâm ngoan thủ lạn, đã quyết định xóa bị, làm sao có thể để lại người sống? Như vậy chỉ còn lại một loại khả năng, bệ hạ thụ thương, khả năng bị nhốt tại một nơi nào đó, không cách nào hiện thân. Nếu là bệ hạ thụ thương, hành động nhận hạn chế, cái này đều qua hơn 20 ngày, hắn còn sống sao? Linh Thần lòng nóng như lửa đốt. Bốn phía ồn ào âm thanh để hắn không tĩnh tâm được nghĩ lại. Tất cả im miệng cho ta. Linh Thần gầm lên giận dữ. Hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Linh Thần cúi đầu, đại não phi tốc xoay tròn. Đột nhiên, Linh Thần quay đầu hỏi Cảnh Kinh, xảy ra chuyện về sau, Hoàng gia Lâm Viên có phải là bị phong rồi? Cảnh Kinh gật đầu, nói, vâng, từ cấm quân trấn giữ. Đã chết không phải bệ hạ cùng toàn công công, bệ hạ lại lâu như vậy không có lộ diện, lửa cháy về sau, Hoàng gia Lâm Viên bị phong. Như vậy, bệ hạ khẳng định bị nhốt tại Hoàng gia Lâm Viên một nơi nào đó. Linh An quân theo ta đi. Cảnh Tử Yiye mang lên Lâm Ngự Y cùng Mạnh Kim Yiye. Thành phòng quân nghe lệnh, phong tỏa tứ phương cửa thành, cho phép vào không cho phép ra, kẻ trái lệnh trảm. Linh Thần liên tiếp truyền đạt mấy đạo mệnh lệnh, sau đó mang người chạy như điên. Văn Võ Bá Quan hai mặt nhìn nhau. Ngũ hoàng tử cùng Hữu tướng nhìn nhau, ánh mắt kinh hoàng. Nhìn Linh Thần bộ dạng này, là biết bệ hạ ở nơi nào rồi. Linh Thần xuống núi, lại điều 2,000 Long vệ quân, một đường thẳng đến Hoàng gia Lâm Viên. Hoàng gia Lâm Viên tại Ngọc Long Sơn, rời kinh thành chừng 4-5 ngày lộ trình. Linh Thần một đường hành quân gấp, chỉ dùng 3 ngày liền đổi tới. Linh Thần đi tới lửa cháy hành cung trước. Nguyên bản xa hoa to lớn hành cung chỉ còn đổ nát thê lương, một mảnh cháy đen. Linh Thần hạ lệnh, đem tiêu hủy cung điện thanh lý đi ra. Đã bệ hạ không chết, hắn hoàn toàn không có dấu đi cần thiết. Giải thích duy nhất chính là hắn thụ thương, bị khống trụ, không thể chạy ra hành cung. Nếu là chỗ tới, liền không có Ngũ hoàng tử Linh Tiễn kế vị sự tình. Linh Thần hoài nghi, dưới cái phế tích này mặt khả năng có thể ẩn thân địa phương. Cảnh Tử Yiye, tòa này Lâm Viên xây dựng bản vẽ ở đâu? Là người phương nào phụ trách xây dựng? Cảnh Kinh nói, tòa này Lâm Viên là tiên hoàng khi còn tại thế kiến tạo, hẳn là từ công bộ phụ trách. Nếu có bản vẽ, cái kia hẳn là tại công bộ. Linh Thần vỗ đầu một cái, ta cái này đầu óc heo. Hắn lúc ấy quá gấp, hẳn là liền công bộ thượng thư cùng một chỗ mang đến. Cảnh Tử Yiye, làm phiền ngươi đi một chuyến, đi công bộ đem Lâm Viên xây dựng bản vẽ mang về. Cảnh Kinh nhíu mày, đây đều là tuyệt mật, chỉ sợ tuyệt mật cái rắm. Công bộ thượng thư nếu là dám không cho, ngươi nói cho hắn, ta nói, định giết cả nhà của hắn. Cảnh Kinh khỏe miệng giật một cái, nói, tốt, ta cái này liền đi. Chương 475, tìm tới huyền đế. Chương 475, tìm tới huyền đế. Trải qua một đêm thanh lý, đổ sụp hành cung bị thanh lý không sai biệt lắm. Hơn 10 cái thành phòng quân hợp lực, đem một cây hai người vây kín tài năng ôm lấy đầu gỗ phí sức đẩy ra. Đây cũng là treo chống mái vòm cây cột. Cây cột đẩy ra, mới phát hiện phía dưới có cái cửa hang. Hầu ra, có phát hiện. Linh Thần nghe tiếng bước nhanh đi tới. Nhìn thấy trên mặt đất cửa hang, Linh Thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn đoán đúng, nơi này quả nhiên có thể ẩn thân địa phương. Nhưng trong lòng lại lo lắng hơn. Lâu như vậy rồi, bệ hạ coi như tránh ở phía dưới, còn có thể sống được sao? Linh Thần giơ bó đuốc tới gần cửa hang đổ sụp, bị đá vụn phá hỏng, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy thêm đá. Mau đưa tảng đá thanh lý. Linh Thần hạ lệnh. Rất nhanh, cửa động loạn thạch bị dọn dẹp sạch sẽ. Linh Thần đem bó đuốc ném xuống, bó đuốc thuận thềm đá lăn xuống dưới. Linh Thần ngồi xổm người xuống quan sát, phía dưới cũng không sâu, đại khái 5-6 mét bộ dáng, bó đuốc không có dập tắt, điều này nói rõ phía dưới có không khí, người xuống dưới không có việc gì. Chu Tử Ca dẫn người thủ tại chỗ này, bất luận kẻ nào không được đến gần. Vâng. Lão Phan, lão Phùng, lão Trần, các ngươi theo ta xuống dưới. Linh Thần một tay giơ bó đuốc, một tay nắm chặt chủy thủ. Mấy người thuận dưới thềm đá đến. Phía dưới không gian cũng không lớn, có một đầu xây dựng thẳng tắp thông đạo, bên cạnh là từng cái thạch thất. Linh thần tiến lên, đẩy ra cái thứ nhất thạch thất cửa đá, thấy lạnh cả người đập vào mặt, bên trong vậy mà cất chứa khối băng. Đây là cái hầm băng. Bệ hạ, bệ hạ. Toàn công công. Linh thần một bên gào thét, một bên đi vào tìm một vòng, không thấy được người. Hắn lập tức lui đi ra, điều tra cái thứ hai thạch thất. Cái thứ hai thạch thất cũng giống vậy, lại âm lại lạnh, bên trong sắp hàng chỉnh tề khối băng. Khối băng phía trên giữ hoa quả. Linh thần, bệ hạ ở trong này. Nghe tới Phan Ngọc Thành thanh âm, Linh thần thân thể run lên, quay người theo trong thạch thất vọt ra đến. Lão Phan, ngươi ở chỗ nào? Bên này. Phan Ngọc Thành thanh âm theo tận cùng bên trong nhất thạch thất chuyển đến. Linh thần chân phát chạy như điên, xông vào thạch thất. Cái này thạch thất là trống không, không có khối băng. Chỉ thấy Huyền Đế dùng đệm chăn khỏa thành bánh trưng, chỉ còn đầu lộ ở trước mặt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Toàn công công liền ngã ở bên cạnh Huyền Đế, đồng dạng hôn mê bất tỉnh. Tình huống này, Phan Ngọc Thành bọn hắn căn bản không dám loạn động. Linh thần không để ý tới suy nghĩ nhiều, bước nhanh về phía trước. Hắn đưa tay đè lại Huyền Đế cổ, không cảm giác được mạch đập, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn lại thăm dò hơi thở, căn bản không cảm giác được. Linh thần chưa từ bỏ ý định, rút ra một sợi tóc, thả tại Huyền Đế người bên trong xứ, tóc hơi rung nhẹ. Linh thần vui mừng quá đỗi, còn có khí, còn sống, nhanh. Nhanh đi đem Lâm Văn cùng Mạnh Kiên Bạch gọi tới, nhanh. Phùng Kỳ chính quay người, chạy như điên. Linh thần lại kiểm tra một chút toàn công công tình huống, thần sắc cũng hỉ. Toàn công công cũng còn sống, có thể rõ ràng cảm giác được mạch đập. Có thể là tập võ nguyên nhân, toàn công công tình huống so Huyền Đế tốt hơn nhiều. Đột nhiên, Linh thần ánh mắt co rụt lại, rời đi toàn công công che lấy phần bụng tay. Toàn công công thụ thương, vết thương tại phần bụng, trải qua băng bó đơn giản. Linh thần không dám cởi ra bố kiểm tra vết thương tình huống. Rất nhanh, Lâm Văn cùng Mạnh Kiên Bạch đến. Vậy hạ. Lâm Văn nhìn thấy Huyền Đế một khắc này, nước mắt tuôn đầy mặt. Đừng khóc, cứu người trước. Linh thần trầm giọng nói. Người còn chưa có chết, khóc em gái ngươi đâu? Lại khóc người thật sự chết rồi. Hai người lập tức bắt đầu kiểm tra Huyền Đế cùng toàn công công tình huống. Nhanh lấy nước đến. Lâm Văn nói. Linh thần một thanh giật xuống Phùng Kỳ chính bên hông túi nước đưa tới. Lâm Văn uy Huyền Đế uống một chút xíu nước, sau đó đem túi nước đưa cho Mạnh Kiên Bạch. Hắn quay đầu lại nói, hầu ra, nơi này quá mức cấp bức, không thích hợp trị liệu, sợ là đến chuyển sang nơi khác. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Linh thần ôm lấy Huyền Đế, lão Phan mang lên toàn công công, lão Phùng mang lên Lâm Ngự Y. Lâm Ngự Y ngã thương, chân không tiện, đi được quá chậm. Ta có thể tự mình đi. Lâm Văn lời còn chưa nói hết, liền bị Phùng Kỳ chính đánh. Linh thần ôm Huyền Đế đi tới trên mặt đất. Thành vệ quân nghe lệnh, cho ta phong tỏa hoàng gia lâm viên, bất luận kẻ nào không được ra vào. Kẻ trái lệnh, trảm. Tuân mệnh. Thành phong quân lĩnh mệnh mà đi. Linh An quân, đi theo ta. Hoàng gia lâm viên gian phòng rất nhiều. Huyền Đế cùng toàn công công được an bài tại một cái rộng rãi gian phòng, bên ngoài từ Linh An quân chấn giữ. Linh thần xuống từ mệnh lệnh, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào không được đến gần mười trượng bên trong. Linh thần cũng không giúp được một tay. Hắn cùng Phan Ngọc Thành mấy người ở bên ngoài sốt ruột chờ lấy. Lâm Văn cùng Mạnh Tiên Bạch đang ở bên trong toàn lực trị liệu. Sau nửa canh giờ, Lâm Văn một mặt mệt mỏi đi ra. Thế nào? Linh thần gấp gáp hỏi. Lâm Văn cười gật gật đầu, ông trời phù hộ, bệ hạ cùng toàn công công tình huống đều ổn định. Linh thần vui mừng quá đỗi, ta đi xem một chút bệ hạ. Hầu ra, bệ hạ còn không có tỉnh. Linh thần bước chân trì trệ, chuyện gì xảy ra? Bệ hạ hút vào đại lượng khói đặc, tăng thêm một mực thân ở hầm, hàn khí nhập thể. Bất quá hầu ra đừng lo lắng, bệ hạ hẳn là buổi sáng ngày mai liền có thể tỉnh. Lâm Văn cầm làm ra một bộ phương thuốc, lão phu chân không tiện, làm phiền hầu ra để người đem thuốc bắt trở lại. Linh thần biến sắc, kinh thành quá xa, tới kịp sao? Lâm Văn ngơ ngác một chút, hầu ra, nơi này là hoàng gia lâm viên. Ta biết, làm sao rồi? Ta đi thôi. Phan Ngọc Thành tiếp nhận phương thuốc, sau đó liếc mắt nhìn Linh thần, hoàng gia lâm viên sẽ thiếu dược liệu sao? Linh thần biểu lộ cứng đờ. Đúng a, nơi này là hoàng gia lâm viên, muốn cái gì không có. Phan Ngọc Thành đem thuốc bắt trở lại, từ Lâm Văn tự mình sắt thuốc. Linh thần ôm đao, tại cửa ra vào trên thềm đá thủ một đêm. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Mạnh Kiên Bạch đi ra nói cho Linh thần, toàn công công tỉnh, muốn gặp ngươi. Linh thần thần sắc vui mừng, đi vào gian phòng. Toàn công công được an bài tại bên ngoài. Linh thần đi tới trước giường, nhìn xem toàn công công vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, cười nói, lao toàn, mệnh rất cứng rắn à. Toàn thịnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cảm ơn. Ta cùng bệ hạ đều tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Sự tình Mạnh Kiên Bạch đại khái nói với hắn một lần. Linh thần là bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn cùng bệ hạ đều tin tưởng vững chắc, Linh thần khẳng định sẽ đến cứu bọn hắn. Linh thần tại bên giường trên ghế tọa hạ, hỏi, lão toàn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lấy thân thủ của ngươi, làm sao làm đến thảm như vậy? Toàn công công khẽ thở dài một cái, nói, đêm đó bệ hạ đi ngủ về sau, ta liền canh giữ ở bên ngoài. Kết quả bất chi bất giác liền ngủ mất, chờ tỉnh lại, đã ở trong biển lửa. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta hẳn là mắc lừa người khác. Linh thần khẽ gật đầu, lấy toàn công công thân thủ, không có khả năng ngủ như chết đi qua. Cái kia hai cố đốt cháy khét thi thể là chuyện gì xảy ra? Toàn công công nói, ta tỉnh lại, phát hiện lửa cháy, ta xông đi vào cứu bệ hạ. Kết quả vừa vặn đụng vào hai người kia chuẩn bị hành thích. Hai người kia thân thủ không kém, ta mới tỉnh lại, hoa mắt chóng mặt. Mặc dù cuối cùng giải quyết hai người kia, nhưng chính ta cũng trúng một đao. Linh thần nhíu mày, ngươi tỉnh lại thời điểm, thế lửa có phải là đã rất lớn rồi? Toàn công công nói, đâu chỉ là lớn, nóc nhà đều bị đốt sập. Linh thần ánh mắt chớp lên, cái này không phù hợp lẽ thường. Như thế lớn lửa, đối phương vì cái gì còn muốn mạo hiểm trong lửa hành thích? Không sợ đem chính mình góp đi vào sao? Lao Toàn, ngươi nói. Chương 476, thật không khiến người ta bất lo. Chương 476, thật không khiến người ta bất lo. Toàn công công nói, ta liều chết giải quyết hai người kia, lúc ấy bệ hạ đã lâm vào hôn mê. Lúc ấy thế lửa quá lớn, ta mang bệ hạ căn bản không xông ra được, người bên ngoài cũng vào không được. Ta chỉ có thể mang bệ hạ trốn vào hầm, mấy người tới cứu. Nhưng đợi đã lâu, cũng không đợi được cứu viện, làm ta muốn mang bệ hạ ra ngoài thời điểm, mới phát hiện cửa vào bị một cây cột ngăn chặn. Ta bị thương, căn bản đẩy không ra, ta cùng bệ hạ bị nhốt tại bên trong. Cũng may bệ hạ thức tỉnh, chúng ta dựa vào hầm hoa quả một mực tại kiên trì, nhưng bệ hạ càng ngày càng suy yếu, về sau lại lâm vào hôn mê. Bệ hạ trước khi hôn mê còn đang nói, ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Ta cũng tin tưởng vững chắc, ngươi nhất định sẽ có thể phát hiện chúng ta. Linh Thần, nếu như không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ. Linh Thần khoát khoát tay, cười nói, bệ hạ đối với ta ân trọng như núi, ta còn đáp ứng qua cho ngươi dưỡng lão, làm sao có thể để các ngươi xảy ra chuyện. Chợt, Linh Thần lời nói xoay chuyển, không đúng, đã ngươi không có giả chết thoát thân ý tứ, vậy ngươi tại sao muốn cắt mất trong đó một sát thủ mệnh căn tử? Toàn công công một mặt nghi hoặc, ta không có a. Không có. Chờ một chút. Toàn công công giống như là nhớ ra cái gì đó. Giao thủ thời điểm, ta tiếp được một sát thủ phóng tới truy thủ, sau đó phản đánh trở về, tiếp lấy liền nghe tới một tiếng hét thảm, chẳng lẽ là không cẩn thận làm bị thương mạng hắn dễ? Linh Thần, ngươi không thấy rõ. Toàn công công cười khổ, lúc ấy khói đặc tràn ngập, nhìn không rõ lắm, ta vội vã cứu bệ hạ, nhìn thấy đối phương đổ xuống, ta đâu còn có tâm tư ham chiến. Linh Thần khỏe miệng có chút run rẩy, thật đúng là vô xảo bất thành thư. Chính là bởi vì ngươi một đau kia, làm bị thương sát thủ mệnh căn tử, dẫn đến mọi người cho là ngươi cùng bệ hạ táng thân biển lửa. Toàn công công có chút ngộng, là ta hại bệ hạ. Linh Thần vẫy tay, không, ngươi cứu bệ hạ. Nếu để cho người phát hiện ngươi cùng bệ hạ còn sống, đó mới là thật chết chắc. Linh Thần hiện tại có một chút không nghĩ ra, cái kia hai cái sát thủ tại sao muốn liều chết trong lửa hành thích? Điểm trọng yếu nhất là Ngũ hoàng tử cùng Hữu tướng, căn bản không biết bệ hạ cùng Toàn công công còn sống. Nếu như cái kia hai cái sát thủ là Ngũ hoàng tử an bài, hắn không có khả năng không biết. Vậy đã nói rõ hai cái này sát thủ không phải Ngũ hoàng tử người, là người khác căn bài. Sẽ là ai chứ? Linh Thần xoa xoa mi tâm, manh mối quá ít, không đoán ra được. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là hắn không nguyện ý làm hoàng đế nguyên nhân. Cái kia Thanh Long ỷ đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng, nhưng cùng lúc cũng là nguồn gốc tai họa. Quyền lực dụ hoặc quá lớn, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Thanh Long ỷ, muốn đem trên Long ỷ người kéo xuống, chính mình ngồi lên. Lao Toàn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện khác chờ ngươi dưỡng tốt thân thể lại nói. Toàn công công nói, bệ hạ thế nào rồi? Yên tâm đi, bệ hạ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Linh Thần đi tới bên ngoài, ngồi tại trên thềm đá bắt đầu đánh giá lại tất cả manh mối. Hắn đi biên ải, nhổ Ngũ hoàng tử thế lực. Ngũ hoàng tử chó cùng rất dậu, muốn phóng hỏa thiêu chết bệ hạ, chế tạo ngoài ý muốn. Sau đó thừa cơ đăng cơ. Những này đều không có vấn đề gì. Nhưng kỳ quái chính là cái kia hai cái trong lửa hành thích sát thủ xuất hiện quá đột ngột. Hắn có thể xác định, âm thầm còn có một người tại nhìn chằm chằm. Bất quá hai cái này sát thủ ngược lại là gián tiếp cứu bệ hạ cùng Toàn công công. Nếu như Ngũ hoàng tử biết bệ hạ cùng Toàn công công còn sống, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem bọn hắn tìm ra, hủy thi diệt tích. Đúng lúc này, Lâm Văn đi ra. Hầu gia, bệ hạ tỉnh. Linh Thần đại hỉ, đứng người lên bước nhanh hướng bên trong đi đến. Còn chưa tới nội gian, liền nghe tới bệ hạ tiếng ho khan kịch liệt. Linh Thần tiến đến, đi tới trước giường, bệ hạ sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận. Thân trở về muộn, để bệ hạ chịu khổ. Huyền đế nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vui mừng nhìn xem Linh Thần. Chớ biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu chấm. Linh Thần tức giận nói, em đẹp chạy tới săn cái gì săn a? Ngươi muốn săn bắn, để người bắt chút thú săn thả tại ngự hoa viên, ngươi bắn một bán, qua đã nghiền được, phải chạy đến nơi đây đến. Nhiều nguy hiểm a. Hậu cung giai lệ 3.000 không thể so săn bắn hương, thật không khiến người ta bất lo. Huyền đế trừng mắt, làm càn, ngươi dám gian dạy chấm, tin hay không chấm? Tin tin tin. Bệ hạ muốn trừng trị ta, cũng phải trước tiên đem bệnh dưỡng tốt. Tốt, ngươi chờ, chờ chấm tốt, nhất định thật tốt thu thập ngươi. Vô pháp vô thiên người còn. Được, chờ bệ hạ tốt, thần nằm sấp tốt để bệ hạ đánh, thẳng đến bệ hạ ngôi giận. Lâm Văn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Thật sự là vô pháp vô thiên, dám như thế cùng bệ hạ nói chuyện. Đều nói bệ hạ cùng Linh Thần không giống như là quân thần, càng giống là người nhà bình thường phụ tử, xem ra một điểm không giả. Trong thiên hạ, ai dám cùng bệ hạ nói như vậy? Linh Thần cười hì hì nói, bệ hạ, đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Thần cái này liền để người đi chuẩn bị. Huyền đế hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ho khan kịch liệt. Linh Thần vội vàng tiến lên cho Huyền đế thuật khí. Một lát sau, Huyền đế mới đình chỉ ho khan, nhưng là bởi vì ho khan kịch liệt, chứng đến mặt đỏ tới mang tai. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Lâm Văn, chuyện gì xảy ra? Bệ hạ làm sao ho khan lợi hại như vậy? Có phải là hút quá nhiều khói đặc nguyên nhân? Lâm Văn hơi gật đầu, nói, vâng, bệ hạ hút vào đại lượng khói đặc, dẫn đến phổi bị hao tổn. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Như thế ho khan sao được? Lâm Văn nói, không có lập tức rõ ràng thuốc, chỉ có thể chậm rãi điều trị. Đừng lo lắng, chấm không có việc gì. Linh Thần, chấm có chút đói. Linh Thần vội vàng nói, bệ hạ muốn ăn cái gì? Chấm muốn ăn thịt. Tại hầm ngầm đợi lâu như vậy, mỗi ngày dựa vào hoa quả đỡ đói, quá muốn ăn thịt. Lâm Văn vội vàng nói, bệ hạ vừa tỉnh, thân thể suy yếu, không thể dính thức ăn mặn. Ẩm thực làm lấy thanh đạm làm chủ. Nói nhảm. Trường kỳ không ăn thịt, chất lượng tốt lòng trắng trứng thu hút không đủ, sẽ dẫn đến sức chống cự hạ xuống, thân thể tự nhiên khôi phục được chậm, cũng sẽ khiến nhân thể sắt kém chờ nguyên tố vi lượng thu hút không đủ, dẫn đến thiếu sắt tính thiếu máu. Lâm Văn một mặt ngậm bực nhìn xem Linh Thần, căn bản nghe không hiểu. Linh Thần nói, ý tứ chính là ăn thịt lợi nhiều hơn hại, ăn ít một chút không quan hệ. Vậy hạ chờ lấy a, ta cái này liền để người đi chuẩn bị. Linh Thần đi tới bên ngoài, phân phó người nhanh đi chuẩn bị. Hắn để Phùng Kỳ Chính mang mấy người, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Chờ đồ ăn làm tốt về sau, Linh Thần trước hưởng qua, mới dám yên tâm cho Huyền Đế ăn. Huyền Đế dựa vào tại đầu giường, Linh Thần bưng một bát cháo thịt, ngay tại từng muỗng cho hắn ăn. Chấm chính mình đến. Huyền Đế ngại Linh Thần cho ăn quá chậm. Vậy hạ, cái này khó được nuốt mông ngựa cơ hội, còn là thần cho người ăn a. Vạn nhất bệ hạ một cao hứng, thưởng thần mấy vạn lượng hoàng kim cũng không phải là không có khả năng, đúng không? Linh Thần cười hì hì nói. Hắn không dám để cho Huyền Đế chính mình ăn, là sợ hắn nhịn không được ham hố, ăn quá nhiều. Huyền Đế nhìn hắn chằm chằm, chờ chấm tốt, trước thưởng ngươi 30 đánh vậy.